Chương 207, dê xe hiệp sĩ An Nghi Trang Viên, Đông Nam Giác. Lớn lên thật đúng là nhanh a. Sở Bác ngơ ngác nhìn trước mắt trước hắc nguyệt cây bồ đề, lẫn nhau tại một ngày trước, cái này quả thụ đã theo cánh tay to biến thành núi to. Phân nhánh ra đen kịt thân cành ở trên, cũng đã bắt đầu nảy mầm, dài ra thành từng mảnh lá non, trong lúc mơ hồ có thể chứng kiến chồi bên trong chấm đen nhỏ. Hiển nhiên, cái này chấm đen nhỏ lớn lên sau này sẽ là cái này hắc nguyệt bồ đề quả thụ trái cây. Rầm rầm. Ngay tại Sở Bác đem ấm nước bên trong nước huynh đảo mà hạ lúc, hắc nguyệt bồ đề quả thụ vậy mà phát ra đen kịt yêu dị hào quang, hắn cái kia đùi trắng kiện trụ cột càng là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng động. Thấy thế, Sở Bác líu lưỡi, vội vàng đem trong bầu nước toàn bộ ngã xuống, về sau chạy hướng hiệu cầm đồ, tiếp theo chứa nước. Như vậy tới tới lui lui 6 chuyển về sau, hắc nguyệt quả thụ rốt cục không lại tăng trưởng. Nhìn chăm chú nhìn lại, này khác hắc nguyệt quả thụ trái cây đã có đậu Hà Lan lớn nhỏ, chính tản ra màu đen ánh sáng âm u mẹ nó. Cái này tăng tốc cũng quá nhanh. Sở Bác vòng quanh hắc nguyệt bồ đề quả thụ chạy một vòng, từ trên xuống dưới chăm chú dò xét một phen về sau, dẫn theo ấm nước đi ra An Nghi Trang Viên. Trở lại vạn giới trong tiệm cầm đồ, Sở Bác tê liệt ngã xuống tại trên mặt đế, lấy ra thông đạn. Vừa tiến vào Tây Nguyên diễn đàn, Sở Bác chú ý lực liền đặt ở cực kỳ bắt mắt cái kia vừa đỏ chữ sắc thân thể cấu thành đưa đỉnh rắn lên. Kinh bạo, siêu cấp kinh bạo. Hôm nay Lãnh Thị tổ phòng tiêu điểm, hiệu cầm đồ ca. Ta là lão Ngũ, câu cửa miệng đạo, đánh nhau muốn hung ác, phát tiếp mời phải nhanh. Các vị bài hữu, lão Ngũ ta tranh thủ tại mấy vị khác bạn thân kịp phản ứng trước đó, cho các ngươi mang đến diễn đàn người tâm phúc hiệu cầm đồ ca mới nhất tình huống. Đương nhiên, lúc này đây như trước là hắn như bức câu chuyện. Hôm nay là chính Lê Hoa phố nhà giàu Lãnh phủ Lãnh Nạo lao ra từ 80 lại thọ. Cái này Lãnh Nạo có một bào thai ca ca tên là Lãnh Bác, được Lãnh Nạo lao ra từ lời mời, hai người cùng nhau tại đây Lãnh thị tổ phòng tổ chức thọ yến. Bởi vì Lãnh Nạo lao ra từ địa vị là tù, cái này Lê Hoa phố phàm là có chút địa vị người đều đến cổ động chúc mừng. Lẫn nhau tại Lãnh Nạo lao ra từ cái kia nhất mạch náo nhiệt ồn ào náo động mà nói, Lãnh Bác cái kia nhất mạch có thể nói là quặng cu é tới cực điểm, con cháu của hắn trong cũng chỉ có 5 người trình diện. Lúc ấy như vậy một đôi soa, thật là chậc chậc chậc, một lời khó nói hết a. Nhưng mà cả hai tầm đó như thế lúng túng cục diện bởi vì hiệu cầm đồ ca đến đánh bỡ. Nguyên lai cái này Lãnh Bác lão gia tử có một cháu gái tên là Lãnh Nguyệt Ngưng, hắn là Lý thị y quán Lý nhân thế tử, cũng tựu là hiệu cầm đồ ca hàng xóm. Hiệu cầm đồ ca đáp ứng lời mời, mang lên 18 đạo thượng hạng thức ăn, cuối cùng liền cả tạ lão gia tử, hoàng phủ chủ, vương phủ chủ bọn người đến cổ động. Lời nói không nói nhiều, tình huống cụ thể ta từ đầu đúng chốt đều làm bản sao, trong video cuối cùng đánh nhau bộ phận mới thật sự là trọng đầu ý. Cuối cùng, phụ ở trên video. Xem hết tiếp mời nội dung, Sở Bác ánh mắt rời xuống, quét mắt một đám bài hữu hồi phục. Tây Nguyên vương giả, đoạt lầu muốn ổn, trước chiếm lầu, lại điểm video. Bưu Hán nhân sinh, lão cậu, ngươi đặc biệt tốc độ này cũng quá nhanh. Thật sự là quá không có phúc hậu, rõ ràng ngụm trộm phát tiếp mời tử. Một kiếm Tây Lai, quá không biết xấu hổ. Mẹ kiếp, ta video trắng trụ, đầu đề đều bị ngươi đoạn. Ngươi không thể lại để cho ta lộ cái mặt ta. Hà gia tiểu nam, hắc hắc. Mấy vị nhân minh, hiện tại các ngươi hối hận a. Nếu là các ngươi ngay từ đầu tiểu đi làm cửa tiệm ca cái tiêu bản, cũng không cần đứng ở một bên nhìn. Ta là Chí Tôn Hà gia tiểu nam, nha đấy, ngươi nhắc tới cái này mảnh vụn ta sẽ tới khí. Nếu không là trong nhà chính là cái kia người bảo thủ, an trực người nào còn đến với ngươi. Tung đảo tiểu phong, ba mẹ nó. Hiệu cầm đồ ca rõ ràng dùng bảo bối bức lui tử phong môn chấp sự, thật sự là 66.666 a. Cái kia đến tột cùng là cái bảo bối gì ạ? Ý ú ý hạ nạ tổ, hiệu cầm đồ ca đến, trực tiếp đoạt Lãnh Nạo lao ra tử thọ yến danh tiếng, thành hôm nay nhân vật chính a. Câu nhỏ không lâu, hiện tại à, hiệu cầm đồ ca đã tại chúng ta Lê Hoa phố chuyển ra đến này. Rất nhanh, muốn nổi tiếng. Đi tại trên đường cái, tất cả đều là tại thảo luận hắn đấy. Ngàn bạn độc giả, thực má nó ngày hợp kỳ. Cái này đặc biệt một bữa cơm, theo 169 chương ăn vào 206 chương, ăn hơn nửa tháng. Lao tử trong hiện thực đều ăn 180 bữa, ngươi hắn nha đến bây giờ mới ăn xong. Hơn nửa thùng nước bị ngươi cho rót vào bụng bên trong. Tác giả thất nguyệt tàn huyết ngàn vạn độc giả, nô tỳ biết sai. Một đoạn này không thể không ghi a, dù sao nô tỳ là có đại cương tinh tế cương người a. Một khi không ở chỗ này cầm tam đại thế lực dẫn xuất đến, Tây Nguyên tiết về sau nội dung tiểu nối liền không lên a. Nô tỳ cam đoan, phía dưới tiết tấu sẽ tăng nhanh. Tận lực không để cho mọi người rót nước. Nô tỳ cầu phiếu phiếu. Sở Bác nằm ở trên mặt đế, ánh mắt định dạng tại ngàn vạn độc giả trong lời nói, không khỏi cười bỏ qua. Sau một khắc, hắn tựa hồ nhớ tới cái gì, nhanh chóng đem thông đạt thu nhập ngực ở bên trong, chú ý lực đặt ở trong thức hải cái kia khối hướng bản góc trên bên phải mới thêm tiểu trên bản đồ. Tây Nguyên chấn độ nổi tiếng, 48 Tây Nguyên chấn độ nổi tiếng, 49 chúc mừng ký chủ Tây Nguyên chấn độ nổi tiếng đạt tới 50, tùy cơ ban thưởng cấp cho chúc mừng ký chủ Tây Nguyên chấn độ nổi tiếng đạt tới 50, ban thưởng vị diện rút thưởng 3 lượt ngay tại tiểu trên bản đồ phương con số biến thành 50 lúc, máy móc giống như hệ thống âm đột nhiên tại Sở Bắc trong đầu vang lên. Sở Bắc vốn là sững sờ, kịp phản ứng về sau, đội vàng nâng lên tay trái, thần niệm khẽ động. Ngay sau đó, một cái cực lớn màn hình ảo theo hắn trên ngón trỏ vị diện rút thưởng trong giới chỉ phóng đi ra. Nhìn xem không ngừng quay cuồng đồ án, Sở Bác trực tiếp ánh mắt rời xuống, rơi vào màn hình phải phía dưới. Quả nhiên, gia tăng 3 lượt. Nhìn qua con số 5, Sở Bác thần sắc mừng rỡ. Tại hắn vừa đạt được vị diện rút thưởng trước nhẫn lúc, liền có 3 lượt máy rút thưởng có thể, một lần dùng tại Quang Ba Huyền Phủ quyển ở trên. Về sau tu vi đột phá linh sư cảnh giới, hệ thống ban thưởng 3 lượt máy rút thưởng có thể, lại phân biệt dùng tại Thất Thải Tường Vân, Nhiếp Hồn cùng với Sắt Thép Chiến Thứ Nhất ở trên. Trước đây, hắn còn đang lo lắng còn sót lại 2 lần máy rút thưởng biết dùng hết thế nào, hiện tại hắn lại có thể chỉ hoãn ở trên rừng một chút. Điều tra hết rút thưởng số lần về sau, Sở Bắc ánh mắt di động, trong khi chứng kiến khay chứa đồ phía sau đại gia hỏa về sau, hai mắt trực tiếp trừng tròn xoe, không thể chờ đợi được tìm tòi bắt đầu có quan hệ tin tức của nó. Tại biết được cái này đại gia hỏa tin tức về sau, cái khác ban thưởng, nhị phẩm đúc rèn tài liệu, thanh nguyên thạch đã không có trọng yếu như vậy. Đạp đạp đạp. Sở Bắc hai mắt sáng lên, bước chân không ngừng nhanh hơn. Tại khay chứa đồ phía sau, nhanh dựa vào góc tường, cái kia bên trong nhiều ra một cái bên ngoài rèn hóa có được 4 cái bánh xe ra hỏa. Dê xe, hiệp sĩ. Đây là hệ thống cho tin tức của hắn. Thật sự là đồ tốt ta. Tiếp trước lái qua hơn 10 loại phương tiện giao thông Sở Bắc, thoáng dò xét một phen hiệp sĩ về sau, liền biết rõ hắn từng cái bộ kiện diệu dụng. Cái này hiệp sĩ phần đuôi tuy nhiên chỉ có một pháo đồng, nhưng nó không đến 180 km gia tốc thời gian lại không đến 4 giây. Số này theo vượt xa hắn tiếp trước khai mở cái kia chút ít 12 bạc siêu tốc độ chạy. Giờ xe, cái này khái niệm đến từ tại nào đó xe bay trò chơi, chư vị có thể đưa hắn tương đương thành một loại phẩm giai, lại hướng lên có C, B, A, S. Chương 208, phong lão đầu thích lái xe kỳ lạ hơn kỳ lạ chính là, cái này xe có thể dùng di chuyển đến tụ tập trong thiên địa linh khí, do đó gia tốc lại thêm nhanh chóng. Phóng nhãn nhìn lại, trừ tay lái bên ngoài, cái này xe chỉ có 2 cái bàn đạp, một cái gia tốc, một cái phanh lại, sơ bộ điều khiển đứng lên rất là đơn giản. Nhưng muốn nghĩ đem nó chơi quen thuộc, cái kia cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình, dù sao ngươi phải học có thể di chuyển. Nếu nói là cái này chưa đủ chỗ, đó chính là xe của nó thân nhỏ, dài rộng cao phân biệt là 16m, 095m, 04m. Rõ ràng, nhỏ như vậy xe, nó chỉ có một vị trí ngồi, đó chính là vị trí lái. Vẹn vẹn theo bên ngoài mà nói, 360 độ xe mui trần, vẫn là cực kỳ phong cách đấy. Thứ tốt ta, thứ tốt. Sở Bác chật 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 miệng, liên tục tán thưởng qua đi, không thể chờ đợi được đem hiệp sĩ từ trong nhà đổ lên An Nghi trên đường. Xoẹt. Sở Bác ngồi xuống vào vị trí lái, chân to chân ga liền trực tiếp dâm đến cùng. Trong khoảnh khắc, tiếng xe gió vù vù rung động, nhân xe như là như đạn pháo đánh bắn đi ra. Nho nhỏ nhà hàng ở trong, nghe được ngoài cửa động tĩnh Mạc Khinh Vũ, trước tiên từ trên ghế đứng dậy, đi ra nhà hàng cửa. Cùng lúc đó, đối diện Nưu thị thợ may cửa tiệm nội vậy đi ra một đạo thân ảnh, đúng là Nưu Hồng. "Đại nương, ngươi vừa mới có không có nghe được cái gì?" Nhìn thấy Nưu Hồng đi tới, Mạc Khinh Vũ ngăn An Nghi lộ lên tiếng hỏi thăm. Nưu Hồng gật gật đầu, "Ta không chỉ nghe được, còn chứng kiến. Đó là một cổ quái đồ vật, phía trên còn ngồi một người. Không qua bởi vì tốc độ quá nhanh, ta không thấy rõ người nọ bộ dáng. Có thể khẳng định chính là vật kia là theo phía tây hướng phía đông đến đấy." Nghe vậy, Mạc Khinh Vũ đội vàng nghiêng đầu nhìn về phía An Nghi lộ phía đông, có thể chỉ thấy Thái Tín theo lò rèn đi tới phong lão gia tử, vừa mới qua vật kia người thấy rõ sao? Thái Tín nhìn về phía đối diện với góc rách dưới phòng ốc, thanh trừ hắng giọng lớn tiếng kêu lên. Phong lão đầu dựa tại môn tường bên cạnh, trong mắt mang theo hưng phấn, "Khá lắm a, khá lắm. Lão giả ta hoạt nhiều năm như vậy, vẫn là đầu một lần nhìn thấy như thế thú vị đồ chơi." "Phong lão gia tử, nghe lời này của ngươi, ngươi là trông thấy?" Thái Tín lần nữa lên tiếng thăm dò. "Tạm thời giữ bí mật, trong chốc lát hắn sẽ trở lại." Phong lão đầu tử bước bước trong râu, bày làm ra một bộ thần bí nghiền ngẫm biểu lộ. "Lão gia tử, ngươi tiểu nói cho ta biết cái kia phía trên phải hay là không ngồi một người?" Nưu Hồng, Mạc Khinh Vũ đi tới. "Đúng vậy là có một người." Phong lão đầu tử vừa dứt lời, Trường Hương phố cùng An Nghi ngọ trô giao giới một đạo hoàng sắc quang ảnh tránh qua. Ngay sau đó, gào thét tiếng gió vang lên, lệnh An Nghi trên đường cho bụi thành phiến giơ lên. Sau một khắc, một đạo quen thuộc thân ảnh xuất hiện tại Mạc Khinh Vũ, Nưu Hồng bốn người trước người. "Ồ, các ngươi như thế nào đều đi ra?" Sở Bác thò ra tay, hướng phía bốn người phất phất. "Sở đại ca, ngươi ngồi đây là cái gì đồ đạc? Nó sao có thể chạy nhanh như vậy?" Mạc Khinh Vũ hai mắt một mực khóa chặt tại hiệp sĩ ở trên, không ngừng đánh giá, vẻ mặt hiếu kỳ vẻ khiếp sợ. "Đây là ta trong tiệm đồ mới, gọi là hiệp sĩ. Ngươi có thể tương đương nó là một loại thay đi bộ công cụ, đương nhiên rồi, tốc độ của nó cũng không phải những cái kia ngờ câu có thể so sánh đấy." Sở Bác vô vô tay lái, bắt đầu giải thích, trên nét mặt hiện ra một chút đắc ý. "Tiểu Bác à, ngươi mau xuống đây, lại để cho lão già ta cũng tới chơi đùa." Phong lão đầu nhúc nhích một phen đến hầu, rất nhanh tiến lên một bước ngồi xổm người xuống, hai tay gấp khó dằn nổi đới ra tại trên cửa xe. "Phong lão gia tử, ngươi đều như vậy đại niên kỷ, đừng đem thể cốt cho điên mỡ." Sở Bác khẽ miệng mỉm cười, trêu ghẹo được Phong lão đầu. "Lão già ta thể cốt cường chẳng lắm, không có gì đáng ngại." "Tiểu Bác à, ngươi nhanh mau đứng lên." Đối mặt Phong lão đầu liên tục thúc giục, Sở Bác không thể không ly khai vị trí lái, đem vị trí ngồi nhường lại, cũng kỹ càng tự thuật hiệp sĩ phương pháp sử dụng. "Phong lão gia tử, ngươi lần thứ nhất khai mở cái đồ chơi này, nhớ lấy nhất định không thể nhanh, muốn chậm." Không biết làm sao, Sở Bác trong miệng lời nói còn chưa nói xong, gào thét tiếng gió vang lên, hiệp sĩ chở Phong lão đầu đã đi xa. Theo thời gian chuyển rời, An Nghi ngõ nội trình diễn một bộ thú vị hình ảnh, một cái không biết bao nhiêu tuổi tóc trắng lão đầu, điều khiển một cái cổ quái đồ chơi, tại An Nghi lộ nội lặp đi lặp lại tránh lướt được. Cùng lúc đó, Trường Hưng phố, Lý phủ. Một rộng rãi trong hành lang, một gã thân được hoa lệ trường bào ước chừng 45-46 tuổi trung niên nam tử đang ngồi được chủ vị ở trên, hắn sau lưng phân biệt đứng đấy một nữ tử cùng một gã nam tử. Tại tay phải của hắn bên cạnh, có được một cái mặt nạ nam tử chính không ngừng nhấm nháp được trà nước. Về phần hắn tay trái bên cạnh, thì là có năm đạo sắc mặt tái nhợt tựa hồ bản thân bị trọng thương thân ảnh ngồi vây quanh tại cái bàn bên cạnh. Quan sát những người này lạnh nhạt thân sắc, hiển nhiên cũng không có đem chủ vị ở trên Lý Cuồng Long để vào mắt.
Phụ thân, người nọ tu vi giống như đạt tới linh sư cảnh giới. Lý Hân ngược lại một chén nước trà, đưa tới Lý Cuồng Long trong tay về sau, thò ra tay dụng tâm vì người sau xoa nắn lấy vai. Lý Cuồng Long quét mắt Lý Hân, một ngụm đem trà nước rót vào trong miệng, ánh mắt di động, rơi vào mặt nạ nam tử trên người. Vu Minh, việc này ngươi thấy thế nào? Vu Thừa không có trả lời, thanh trừ hắng giọng, nhìn về phía bàn tròn bên cạnh năm người, các ngươi năm người cùng tiểu tử này đã giao thủ, bây giờ nhìn đến video này, có cái gì nghĩ cách sao? Thật sự là khủng bố tốc độ tu luyện. Cái này nhân tài ngắn ngủn 3 ngày thời gian, tu vi rõ ràng theo linh sĩ tứ tinh bay vụt đến linh sư cảnh giới, đây quả thực chính là một cái yêu nghiệt. 3 ngày trước đấu giá hội, hắn đánh bại chúng ta còn cần vận dụng chiêu đó hoành táo thiên quân. Nhưng bây giờ, hắn chỉ dựa vào bản thân tu vi là được chớp mắt áp chế chúng ta năm người. Ai có thể ngờ tới, tiểu tử này hôm nay tại sử dụng hoành táo thiên quân rõ ràng có thể trực tiếp cùng Tiếu Khắc bất phân thắng bại. Đây chính là Tử Phong môn chấp sự a. Các ngươi nói, một lần nữa cho tiểu tử này một thời gian ngắn, có thể hay không liền cả Bạch Hùng lao ra hỏa kia cũng không phải đối thủ của hắn. Ngũ Sát lẫn nhau tương vọng một mắt, trước sau lên tiếng. Hừ, nếu là không có tiểu tử này, Tử Phong môn cùng phụ thành chủ đại chiến một hồi, mặc kệ phương nào nhân chết, chúng ta đều ngồi thu ngư ông đắc lợi à. Vu Thừa bĩu môi rác, một ngụm ẩm hết trà nước. Lao Vu, ngươi nên gấp rút luyện đan. Nói cách khác, chờ ngươi độc đan luyện thành, tiểu tử này tu vi đạt tới linh tướng, ngưng tụ ra linh khí áo giáp, ngươi nhưng là không còn triệt. Ngũ Sát trong ngồi ở bên trong nam tử nghiền ngẫm nhìn xem Vu Thừa, trong lời nói mang theo một ít trêu tức. Các ngươi vẫn là trước dưỡng tốt thiệt hại a. Bạch Hùng còn không có cầm đường nội sự tình giải quyết xong sao? Cái khác chờ ta đem nhân cho diệt trừ, hắn nhân tài có chỗ trông tới. Vu Thừa quét mắt Ngũ Sát, chỉ trên người bọn họ bọc lấy màu trắng vải thưa, trực tiếp cho đối trở về. Hết thể dĩ hòa vi quý, các ngươi cũng đừng có giúp nhau vạch trần đối phương ngắn. Lý Cuồng Long tương đương bắt đầu người hòa giải, tiếng nói vừa ra, ngước mắt nhìn về phía đại đường bên ngoài, thông thả mà nói, hiện tại không chỉ là chúng ta nghĩ diệt trừ hắn, Tử Phong môn nhân có lẽ cũng muốn động thủ đi. Chương 209, tiểu tử ngươi dám lại nói một lần sao? Bình Châu thành, hạ phủ. Từng sợi chút xuống bỏ ra ôn hòa ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ rơi vào một xa hoa gian phòng chìm trên sàn nhà bằng gỗ. Trong phòng, là bắt mắt nhất chính là màu đỏ chót chứng mạn, chứng mạn hạ là một cái mềm mại lớn giường, tinh xảo khắc hoa trang trí thật là bất phàm. Hai bên thì là một bộ hỏa hồng tua cờ, theo gió nhẹ lay động. Tại lớn giường phía bên phải, có được một tinh trí bàn trang điểm, cực lớn gương đồng cực kỳ bắt mắt. Này khác, mềm mại lớn giường núi chính nằm ngang được hai đạo lưỡi biếng bóng hình xinh đẹp, trong đó một đạo bóng hình xinh đẹp đang tại ngủ say, còn có một đạo thân ảnh chính miệng đại trương vẻ mặt khiếp sợ nhìn xem Thông Đạt. Tỷ, ngươi đừng ngủ, mau tỉnh lại. Xuất đại sự. Đồng nhiên, Hạ Hàn Mộng theo trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, liên tiếp đẩy vươn thẳng đang tại đang ngủ say Hạ Hàn Yên. Ta tốt muội muội, ngươi không thể lại để cho tỷ tỷ ta xinh đẹp ngủ lấy lại sức sao? Trong nhà xuất cái đại sự gì, ngươi trước hết thay ta kiêng. Hạ Hàn Yên xoa xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, cứ không tình nguyện xốc lên chính choàng tại trên người cái kia hơi mỏng tím sắc thủy ti thêu hoa theo bên mình tơ tạm bị. Tỷ, đây là của ngươi Thông Đạt, nhanh tiến vào Tây Nguyên diễn đàn. Hạ Hàn Mộng một tay lấy bên cạnh cái khác Thông Đạt nhét vào còn chưa ngủ tỉnh Hạ Hàn Yên trong tay. Nhìn ngươi cái này kích động bộ dạng, phải hay là không cái kia hiệu cầm đồ ca lại xuất cái gì yêu thiếu thân. Hạ Hàn Yên lườm mắt Hạ Hàn Mộng, tiếp nhận hắn trong tay Thông Đạt. Nhìn ngươi đã biết rõ, có ngươi giật mình địa phương này. Hạ Hàn Mộng dí dỏm cười cười, đi chơi thần bí. Dừng Hạ Hàn Yên tức giận đảo mắt trợn trắng, thần niệm khẽ động, ấn mở Tây Nguyên diễn đàn. Theo thời gian chuyển rời, Hạ Hàn Yên biểu lộ bắt đầu biến hóa. Yên bình, nhíu mày, kinh ngạc, khiếp sợ, cho đến cuối cùng một bộ ngộng bức bộ dạng. Lao tỷ, nhìn cái này tiếp mời ngươi có ý nghĩ gì? Hạ Hàn Mộng lắc trong tay Thông Đạt, khóe miệng mỉm cười nhìn xem Hạ Hàn Yên. Hạ Hàn Yên tựa hồ không có nghe được Hạ Hàn Mộng kêu gọi, hai mắt kinh ngạc chằm chằm vào Thông Đạt, không biết tại nghĩ cái gì. "Tỷ, ngươi có cảm tưởng gì?" Phát giác được Hạ Hàn Yên thất thần, Hạ Hàn Mộng thanh trừ hắng giọng, âm bối đề cao. Hạ Hàn Yên hồi thần, vẫy vẫy đầu, hít sâu một cái khí, cực lực lại để cho bản thân mình giữ vững bình tĩnh. "Linh sư cảnh giới a, đây đã là với gia lão một cái trình độ cao thủ a." Hạ Hàn Yên nhỉ non một tiếng, nghiêng đầu nhìn về phía Hạ Hàn Mộng, con mắt sáng ngời, "3 ngày, gần kề 3 ngày, hắn liền từ linh sĩ tứ tinh tăng lên tới linh sư cảnh giới, hắn đến tuột cùng là như thế nào làm được hay sao?" Lão tỷ, ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Không qua lời nói còn nói trở về, cái này hiệu cầm đồ ca bảo bối thật đúng là không phải một loại nhiều. Lần trước dựa vào cái kia 64 thai súng ngắn giải quyết hết một gã linh tướng, lúc này đây lại dựa vào mấy cây châm bức lui Tử Phong môn bốn đại chấp sự, cứu phủ thành chủ hai đại cao thủ. Hạ Hàn Mộng mân mí môi, trong mắt vẻ khiếp sợ còn chưa thối lui. Nhìn bộ dạng như vậy, dành thời gian chúng ta còn phải đến ở trên một chuyến ăn nghi ngõ. Lúc này đây, không vì nói chuyện làm ăn, chỉ vì cùng hiệu cầm đồ ca tăng tiến cảm tình, theo cái kia đạt được rất nhanh tăng lên tu vi phương pháp. Dứt lời, Hạ Hàn Yên quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, trong ánh mắt lộ ra một lượng khôn khéo. Cùng lúc đó, Trường Hưng phố, trung đoạn, một gã thân được cẩm y trường bào thiếu niên chính một bên đá đập vào dưới chân một khối cục đá, một bên hùng hùng hổ hổ nhanh hơn bước chân. Hiệu cầm đồ ca thật sự là quá không đạo đức. Có thượng hạng thức ăn rõ ràng không mời ta đi, dù nói thế nào ta cũng là mối khách cũ à. Tại đến lúc này, nên cho điểm phúc lợi mà. Gã thiếu niên này đúng là chắc bất phàm, dựa theo kế hoạch của hắn vốn nên tại trạm vạng tối thời điểm lại đi vạn giới hiệu cầm đồ trợ giúp Thạch Hạo rút tinh hôi thế đấy. Không biết làm sao vừa mới hắn mở ra thông đạn, chứng kiến diễn đàn trong kia cực kỳ kình bạo đầu đề. Cái này không, tâm lý áp lực bực bội sợ, vội ba đến thăm tìm Sở Bắc đòi hỏi cái thuyết pháp. Đạp đạp đạp. Đột nhiên, một hồi thanh thúy rộn dập tiếng vó ngựa tự nhiên chắc bất phàm phía sau vang lên, từ xa mà đến gần. Không suốt một lát, một đạo màu đỏ thân ảnh tại chắc bất phàm bên cạnh thân tránh qua, giấy lên mảng lớn cho bụi. Đây là một đầu cao tráng ngược gâu, toàn thân da lông đỏ bừng, bốn vó chạy băng băng như gió, trở trên lưng bóng hình xinh đẹp tại con đường trong xuyên thẳng qua nhảy lên, nhanh như tia chớp. Chỉ có điều trong chớp mắt công phu, liền đã vượt qua 2-3 m khoảng cách, theo chắc bất phàm bên cạnh nhanh như tên bắn mà vượt qua. Xích hỏa ngựa, tốc độ cực nhanh, là chính nhà giàu nhân gia yêu tha thiết tọa kỵ chi một. Mẹ kiếp, ngươi cưỡi ngựa không mang con mắt à? Chỉnh cung cái mù lòa đồng dạng. Tâm tình vốn phiền muộn chắc bất phàm, phủi phủi trên người cho bụi, trực tiếp giống một cuống họng mắng to ra. Phi phò, xích hỏa trên lưng ngựa bóng hình xinh đẹp tựa hồ nghe đến chắc bất phàm tức giận mắng thanh âm, một tiếng quát rơi xuống, vốn là mau chóng đuổi theo xích hỏa ngựa, đột nhiên quay đầu ngựa lại, hướng về chắc bất phàm trô đến vị trí trước mặt đánh tới. Ta ông nội ngươi. Chứng kiến trước mặt hướng hắn đánh tới xích hỏa ngựa, chắc bất phàm vội vàng tránh hướng ở bên, về sau hung dữ trừng mắt trên lưng ngựa bóng hình xinh đẹp. Cầm ngươi vừa mới lời nói một lần nữa cho ta nói một lần. Tại bóng hình xinh đẹp dưới sự khống chế, xích hỏa ngựa chậm rãi đứng ở chắc bất phàm trước người, đồng thời một đạo sâm lanh thanh âm tự nhiên trên lưng ngựa phiêu đãng ra truyền đến. Hôm nay thủy nhược giao được một thân sâu lan sắc gấm váy dài, váy áo ở trên thêu lên trắng đoán điểm một chút hoa mai, dùng một đầu màu trắng gấm đai lưng đem cái kia không kham một nắm thon thon eo thon buộc ở đem đen nhánh mái tóc kết thành như ý búi tóc, vẹn vẹn cài vào một hoa mai bạch ngọc trâm. Hai con ngươi như nước, mang theo một ít xinh đẹp. Nói đến nàng vậy rất giật vẫn, ba ngày trước bị Hạ thị tỷ bội nhục nhã một phen về sau, nàng liền một mực được tay điều tra cái kia kiện váy lai lịch, cùng với Hạ thị tỷ bội gần đây dị thường hướng đi. Cái này thật vất vả điều tra đến Hạ thị tỷ bội lại nhiều lần tiến về trước gan nghi ngõ, người được một ít không tầm thường ý tứ hàm xúc nàng, không thể chờ đợi được đến đây. Ai có thể ngờ tới, cái này còn chưa tới an nghi ngõ, hắn đã bị một gã nhìn giống như so hắn còn nhỏ thiếu niên cho chửi ầm lên. Nói tiểu nói, chẳng lẽ lại chắc đại gia ta còn có thể sợ ngươi cái này con nhóc? Ngươi nhà đấy, cưỡi cái ngựa không mở to mắt sao? Ta ngươi lớn. Đối chiếu thủy nhược giao cái kia lạnh như băng ánh mắt, chắc bất phàm chỉnh lại quần áo, trên mặt không thấy chút nào một ít sợ hãi. Nhưng mà, ngay tại trong miệng cuối cùng âm tiết sắp rơi xuống lúc, trên lưng ngựa bóng hình xinh đẹp mặc dù nhảy lên, tiếp theo một trường chiều hắn đánh tới. Bành! Nổ vang một tiếng vang thật lớn, chắc bất phàm thân thể trực tiếp hướng về sau lăn mình một cái, như ngã gục giống như trùng trùng điệp điệp ngã nhào trên đất. Ngao ngao. Chắc bất phàm trên mặt dính đầy cho bụi, cuộn mình được thân thể, biểu lộ cực kỳ thống khổ, trong miệng càng là phát ra thê thảm tiếng gào thét. Tiểu tử, ngươi còn có gan lập lại lần nữa sao? Nhìn qua chắc bất phàm thống khổ biểu lộ, Thủy Nhược Giao tiến lên một bước, mặt lộ vẻ tiêu ý chậm rãi ngồi xổm người xuống, trong lời nói mang theo trêu tức. Chắc bất phàm lúc nhích một phen đến hầu, vẻ mặt kiên kỵ nhìn xem Thủy Nhược Giao, biểu hiện ra mặc dù chặt chẽ ngậm miệng, nhưng trong nội tâm đã đem nàng chửi bới ở trên ngàn trăm lần. Chương 210, đây là tiểu Bắc cửa hàng sao? 3-3-3. Nhìn qua chắc bất phàm cái kia dám nộ không dám nói thần sắc, Thủy Nhược Giao thỏa mãn cười, đồng thời không quên thỏ ra cái kia tiểu nộn trắng nõn bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng vuốt người phía trước khuôn mặt, phát ra thanh thúy chua sảng khoái. Tiểu tử, họa là từ ở miệng mà ra, bổn đại tiểu thư đây là cho ngươi tăng cái chi nhớ. Có lần này giao hấn, nhìn ngươi về sau còn dám hay không lại loạn mở miệng mắng chửi người. Thủy Nhược Giao trêu tức trừng mắt chắc bất phàm, sau đứng lên ngựa, nên ngang rời đi. Ồ, đây không phải chắc gia đại thiếu gia sao? Thế nào rơi vào như vậy một cái chật vật bộ dạng a? Các ngươi đến chậm một bước a. Chắc đại thiếu gia vừa mới bị một cái mỹ mạo nữ tử đau nhức đánh một rừng, hào không sức hoàn thủ. Nói trở lại, nàng kia vậy quả thực lợi hại a, tiện tay một kích liền đem chắc công tử đánh ra đến hơn 2 mét xa. Theo ta thời à, nàng rất có thể là một gã tu võ giả, không phải vậy không có như vậy lực mạnh số lượng đấy. Có cái gì xem tốt đấy, đều cho ta tản ra, nên để làm chi đến. Chắc bất phàm quét mắt bốn phía xuống lại tới xem cuộc vui người đi đường, lên tiếng gào thét. Tốt tại, bọn này xung quanh quần chúng đều không có gì tiền, nói cách khác hắn mất mặt muốn ném đến Tây Nguyên diễn đàn bên trong đến. Quát mắng đi vây xem người đi đường về sau, chắc bất phàm chỉnh lại tràn đầy cho bụi quần áo, lửa mắt xa xa dần dần biến mất trong tầm mắt cái kia đạo bóng hình xinh đẹp, cánh môi khẽ nhúc nhích, cái này đàn bà thúi, ra tay thực đặc biệt nặng. Lão tử muốn cũng là tu võ giả, không phải cầm ngươi ấn tại trên tường đánh. Hùng hùng hổ hổ qua đi, chắc bất phàm tiếp tục đi về phía trước, chạy An Nghi ngõ mà đi. Nửa khắc đồng hồ về sau, An Nghi ngõ cùng Trường Hương phố đan vào chỗ. Nơi này cần phải tiểu là ta muốn tìm địa phương a, thế nhưng quá quặn cu e a. Thủy Nhược Giao cưỡi trên lưng ngựa, phóng nhãn đảo qua An Nghi lộ hai bên bảy tòa nhà phong ốc, trong miệng nỉ non một tiếng. Ruột 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 ruột. Đột nhiên, hắn dưới háng xích hỏa lập tức bốn vó bước lên, giống như là được đến kinh hãi một loại, phát ra hoảng sợ tê minh âm thanh. Thủy Nhược Giao còn không có kịp phản ứng như vậy một sự việc, đã bị xích hỏa lập tức theo trên lưng ngựa vung xuống. Tốt tại hắn phản ứng nhanh, trước tiên một cái lật nghiêng, tránh cho té rất lúng túng một màn. Ngay tại hắn vừa vững vàng rơi xuống đất, một đạo hoàng sắc lưu quang mang theo gào thét gió rất nhanh xoẹt một tiếng, xuất hiện tại bên cạnh của nàng. Tốt tốc độ nhanh. Lao ra tử, cái này, đây là cái gì biểu diễn? Đợi thấy rõ phong lão đầu tử tới tọa hạ dê xe hiệp sĩ, Thủy Nhược Giao mắt buốc lên tinh quang, tràn ngập kích động trong con ngươi tràn ngập lửa nóng. Cái kia biểu lộ giống như là chứng kiến đại lục mới một loại, hưng phấn dị thường. Hắc hắc. Dung Tiểu Bắc lại nói, cái đồ chơi này tên là hiệp sĩ. Vô luận là theo bên ngoài ở trên, vẫn là tốc độ ở trên, phải hay là không đều nếu so với ngươi cái kia tiểu mã câu phong cách nhiều. Phong lão đầu một tay vướt vướt trong râu, một tay vướt hiệp sĩ phương hướng bản, trong lúc biểu lộ mang theo đắc ý ử, phong cách. Thủy Nhược Giao lần nữa dò xét một phen hiệp sĩ, đồng ý ứng một tiếng, cái đầu nhỏ điểm tiểu cùng chống bỏi một loại. tiểu nha đầu, thu hồi ngươi cái kia tham lam ánh mắt. Phóng nhãn toàn bộ đại lục, cái đồ chơi này vậy tiểu bắc có một cái, ngươi cũng đừng muốn mang đi nó. Nghiền ngâm thanh âm rơi xuống, Thủy Nhược Giao còn không có kịp phản ứng, tiếng xé gió vụ vụ rung động, Phong lão đầu tới xe đã như là như đạn pháo đánh bắn đi ra. Cô đương, ngươi đây là muốn đến tiểu bắc trong tiệm sao? Ngay tại Thủy Nhược Giao ngơ ngác nhìn xem đi xa Phong lão đầu lúc, bên hai bên cạnh vang lên khác một giọng nói. Cùng lúc đó, tại hắn trong tầm mắt một gã bề ngoài trung thực chất phát trung niên nam tử theo hắn tay phải bên cạnh một gian trong cửa hàng đi tới. Lại là tiểu bắc. Nghe được Thái Tín thanh âm, Thủy Nhược Giao nghĩ đến tới đây mục đích, trong miệng không quên lẩm bẩm một tiếng. Nàng đã lần thứ hai nghe được tiểu bắc người này danh tự, lần thứ nhất liền là vừa vặn theo cái kia mở ra hiệp sĩ lao đầu tử trong miệng biết được. Như thế nào? Chẳng lẽ ngươi chỉ là đi ngang qua, không phải đi tiểu bắc trong tiệm đấy sao? Nhìn thấy Thủy Nhược Giao mê mang bộ dạng, Thái Tín mặt lộ vẻ hoang mang. Nghe vậy, Thủy Nhược Giao vội vàng lắc đầu, khách khí nói, đại thúc, ngươi trong miệng tiểu bắc là ai ạ? Tới đây A Nghi ngõ nhân, đều đến hắn cửa hàng sao? Phàm là đến chúng ta ngõ nhỏ đấy, 99 đều là chạy hiệu cầm đồ đến đấy. Thái Tín từ chối cho ý kiến gật đầu. Chắc có lẽ không sai. Nghe được Thái Tín trả lời, Thủy Nhược Giao mặt lộ vẻ mừng rỡ, cô một tiếng về sau, do hỏi, đại thúc, cái kia hiệu cầm đồ vị trí ở chỗ nào? Thái Tín thò ra tay, chỉ hướng phía tây, con đường này đi thẳng, bắc bên cạnh cuối cùng một tòa kiến trúc là được. Đa tạ. Biết được xác thực vị trí Thủy Nhược Giao, hướng phía Thái Tín ôm một cái quyền về sau, lần nữa cơi xích hỏa lập tức. Vạn giới trong tiệm cầm đồ. Sở Bác chính nằm nghiêng tại trên mặt ghế, hai mắt nhỏ hạp, thảnh thơi kiểm kê tính toán. Tại hắn hoàn thành ở trên một cái nhiệm vụ lúc, hệ thống liền hạ phát một cái nhiệm vụ mới, chính là muốn hắn tại trong 7 ngày đem Tây Nguyên chấn độ nổi tiếng đề cao đến 90 điểm. Trước mắt, đây đã là ngày thứ 3. Bởi vì Lãnh thị tổ phòng thọ yến một chuyện, hắn độ nổi tiếng điểm liên tục trèo cao, cho đến đạt tới 61 điểm mới bắt đầu đình chỉ tăng trưởng. Dứt bỏ nhiệm vụ, hắn liền tu vi là chính linh sư nhất tinh, muốn tăng lên đến linh sư nhị tinh, hắn vẫn còn 160 miếng linh tệ. Đến linh sư cảnh giới, nhất tinh tăng lên tới 2 sao cần 200 miếng linh tệ, nhị tinh tăng lên tới tam tinh cần 300 miếng linh tệ. Đi qua vừa rồi đấu giá, trước mắt trong tay hắn còn có 80 miếng linh tệ không có vùi đầu vào máy rút thưởng trong. Ít như vậy, hoàn toàn không đủ dùng a, liền cả tăng lên nhất tinh đều làm không được. Sở Bác theo túi tu di trong lấy ra một cái tụ đại, suy nghĩ một phen sau lườm mắt phụ cận máy rút thưởng, lắc đầu một hồi thở dài. Thở dài qua đi, hắn vẫn là lựa chọn từ trên ghế đứng dậy, đem cái này 80 miếng linh tệ vùi đầu vào máy rút thưởng sau lưng mở miệng trong. Theo len ken quang tiền thanh âm, Sở Bác trong cơ thể linh lực đã ở chậm rãi tăng trưởng. Nơi này là tiểu Bắc cửa hàng sao? Ngay tại Sở Bác vừa đem tụ đại bên trong 80 miếng linh tệ quan xong, nương theo được tiếng vó ngựa rơi xuống, một đạo bóng hình xinh đẹp từ từ đi tới. Kẻ hèn này họ Sở, ngươi có thể bảo ta Sở lão bản. Nhìn qua đi vào trong tiệm, nhìn đi lên so với chính mình còn nhỏ 4-5 tuổi Thủy Nhược Giao, Sở Bác khỏe miệng có quắc động. Tiểu Bác xưng hô thế này là đối phương có thể gọi đấy sao? Sở lão bản, ta tới đây có việc hướng ngươi cố vấn. Thủy Nhược Giao không có lựa chọn quanh co lòng vòng, ngưng mắt nhìn xem Sở Bác, đi thẳng vào vấn đề nói, ngươi nhận thức Hạ Hàn Yên, Hạ Hàn Mộng 2 tỷ mỗi sao? Nghe đối phương cái kia hơi thẩm vấn khẩu khí, Sở Bác mặc dù sinh lòng khó chịu, nhưng cũng không có điểm ra, mở miệng nói, nhận thức, các nàng hai coi như là ta hộ khách. Trên thực tế vậy đúng là như thế, dù sao Hạ thị tỷ mỗi phiên bản đặc biệt tinh la quần tiểu là theo trong tay hắn chụp mua lại đấy. Được nghe đến Sở Bác lời nói, Thủy Nhược Giao trong mắt tránh qua một vòng mừng rỡ, không thể chờ đợi được mà nói, các nàng hai theo ngươi ở đây mua qua cái gì? Phải hay là không một kiện xinh đẹp đến mộng ảo váy? Chương 211, Long Dạ Hiểm Độc chủ tiệm cô nương, ngươi nghe ngóng cái này làm gì? Sở Bác mặt lộ vẻ nghi ngờ chi sắc nhìn xem Thủy Nhược Giao, trong mắt mang theo khó hiểu. Tự là nó. Đông nhiên, Thủy Nhược Giao hưng phấn kinh kêu một tiếng, duy thấy nàng bốn phía quét qua quét lại ánh mắt định dạng tại tay trái bên cạnh giá áo ở trên, cái kia bên trong chính treo một kiện như mộng như ảo tinh la quần đạp đạp. Sau một khắc, Thủy Nhược Giao bộ pháp không ngừng nhanh hơn, mang theo dồn dập tiếng bước chân. Chứ màu sắc bên ngoài, hoàn toàn giống như lúc. Thủy Nhược Giao đi vào giá áo bên cạnh, gấp khó dằn nổi thò ra giấu tay mỏ mẫm tinh la quần, một ít lạnh buốt xúc cảm thẳng vào trong lòng bàn tay. Hán chỉnh thể hiện ra màu xanh da trời, siêu phàm cảm nhận, mỏng như cánh ve. Nó mặc dù không có gì sức tưởng tượng hình dáng trang sức chủng loại, nhưng khắp nơi lộ ra tinh xảo cao quý, có thể nói tươi mát tự nhiên, hoàn toàn tự nhiên. Mấu chốt nhất chính là, cái này váy mặt ngoài phóng thích ra nhàn nhạt hào quang, như có như không, rất là yêu dị. Xinh đẹp yêu dị. Thủy Nhược Giao mắt buốc lên tinh quang, nếu như không phải Sở Bắc ở đây, nàng sẽ không chút do dự lập tức mặc thử đến trên người. Cô đương, tay chớ lộn xộn, xem hết hay mau cho ta thả lại đến. Sở Bắc nhàn nhạt quét mắt Thủy Nhược Giao, trùng trùng điệp điệp vội ho một tiếng, dùng bày ra nhắc nhở. Bên hai bên cạnh, thanh âm vang lên, Thủy Nhược Giao theo mê ly trong trạng thái phục hồi tinh thần lại. Lão bản, cái này váy ta muốn, không biết nó bán thế nào. Thủy Nhược Giao ngưng mắt nhìn về phía Sở Bắc, lắc lắc trong tay tinh la quần, trong mắt tràn ngập cực nóng. Không bán, chỉ có thể cầm cố hoặc là rút thưởng. Sở Bắc khoát khoát tay, ngữ khí bằng thẳng. Không bán. Thủy Nhược Giao miệng khẽ nhếch, vẻ mặt giật mình nhìn xem Sở Bắc, nàng vẫn là đầu một lần gặp phải không thể dùng tiền trực tiếp mua đồ tiệm. Sững sờ thật lâu, Thủy Nhược Giao phục hồi tinh thần lại, thanh trừ háng giọng truy vấn, "Sở lão bản, ta lần này đi ra ngoài chỉ đem linh tệ, trên người cũng không khác chân quý đồ vật. Trên người có linh tệ không bà bối, cái kia cũng chỉ có thể rút thưởng." Thủy Nhược Giao lời còn chưa dứt, Sở Bắc liền phất tay đem hắn cắt ngang, cũng chỉ một bên số 2 máy rút thưởng. Men theo Sở Bắc ngón tay phương hướng nhìn lại, Thủy Nhược Giao chú ý lực nhân tài thực chính đặt ở máy rút thưởng ở trên. Nương theo được tiếng bước chân vang lên, Thủy Nhược Giao đi vào máy rút thưởng trước, trong khi chứng kiến sử dụng nói rõ lúc, khóe miệng rõ ràng có rúm đông chốc. Một lần rút thưởng hai quả linh tệ, thật đúng là dám định giá a. Lẩm bẩm một tiếng qua đi, Thủy Nhược Giao vẫn là từ trong lòng lấy ra hai quả linh tệ, dù sao tại nàng xem ra, nếu là rút chúng tinh la quần, hai quả linh tệ vẫn là phi thường giá trị đấy. Rút thưởng bắt đầu tại Sở Bắc ánh mắt nhìn soi mói, Thủy Nhược Giao nắm bắt hai quả linh tệ quăng vào mở miệng trong. Hơi có vẻ máy móc thanh âm rơi xuống, hồng mang bắt đầu ở ba cái ô vuông ở giữa chạy đứng lên. Một vòng, hai vòng, ba vòng. Tinh la quần, tinh la quần. Hồng mang dạo chơi tốc độ chạy hạ, Thủy Nhược Giao thanh tú quyền chặt chẽ cầm lên, kích động giữ tại máy rút thưởng ở trên, trong miệng không ngừng gào thét được, hoàn toàn không có một ít tiểu thư khuê các bộ dáng. Leng keng. Chúc mừng người chơi hỉ lấy được tinh la quần hệ thống âm hưởng lên, hồng mang đứng ở ấn có tinh la quần đồ án ô vuông ở trên. Nghe máy móc giống như thanh âm, Thủy Nhược Giao trực tiếp sững sờ, kịp phản ứng về sau, trên mặt chớp mắt mang theo một vòng mừng rỡ kích động. Sở lão bản, không nghĩ tới ngươi cái này máy móc tốt như vậy khiến cho, lúc này đây ở giữa. Tinh La Quần, thật sự là một cái dễ nghe danh tự. Tại Thủy Nhược Giao nói chuyện sắp, máy rút thưởng phía dưới lôi thủ nội ánh sáng màu lam tranh qua, chỉnh thể hợp quy tắc Tinh La Quần từ đó nhả ra. Sở bác không nói gì, chỉ là kinh ngạc nhìn xem Thủy Nhược Giao, cái này nha vận khí cũng quá nghịch thiên a. Có người liên tiếp rút lên vài ngày đều đâu, mà đối phương lại một lần ở giữa. Đúng, là tối trọng yếu nhất sự tình thiếu chút nữa cấp quên. Thủy Nhược Giao tựa hồ nhớ tới cái gì, tiếp theo tại Sở Bắc chú mục hạ, rất nhanh đem trong tay tinh la quần treo ở giá áo ở trên. Sau một khắc, Thủy Nhược Giao xuất ra làm Sở Bắc kinh ngạc cử động. Duy gặp phía sau lui một bước, thanh tú quyền cầm bút lên, rất nhanh kéo ra tư thế, không chút do dự một quyền đánh hướng tinh la quần, uy vũ sinh gió. Xoẹt. Tiếng xe gió vang lên, Thủy Nhược Giao thân thể một cái nghiêng về phía trước, tốt tại sát kịp thời, không phải vậy nhất định ngã xuống cái ngược lại cài vào hành tây. Cô đương, ngươi đây là đang làm gì vậy? Đầu óc không dùng được, đến nơi khác chơi đùa a. Sở Bắc khẽ miệng một kéo, trực tiếp ngồi ở trên mặt ghế nết lên chân bắt chéo, nghiền ngẫm nhìn xem cử động vái dị Thủy Nhược Giao. Không đúng, rõ ràng là giống nhau vậy. Cái này không cần phải a. Thủy Nhược Giao không để ý đến Sở Bắc lời nói, tại hắn ổn định lại thân hình về sau, liền lần nữa đi trở về đến giá áo bên cạnh, vuốt ve tinh la quần, đôi mi thanh tú chặt chẽ nhăn lên, trong miệng không ngừng nỉ non. Ba ngày trước, tại Bình Châu thành Nghi Xuân phố ở trên, nàng đụng phải Hạ Hàn Yên lúc đối phương mặc trên người trừ màu sắc bên ngoài cùng trước mắt giống như vậy. Nàng thế nhưng mà rõ ràng nhớ được, tại nàng một quyền đánh rất xuống, khoảng cách Hạ Hàn Yên còn có 10 cm khoảng cách lúc, đối phương trên người cái kia kiện tím sắc váy vang lên một hồi chiến minh âm thanh. Ngay sau đó, cái kia váy mặt ngoài giơ lên một mảnh yêu dị tử mang, như là áo giáp một loại, cứ thế mà cùng quả đấm của nàng oanh đụng vào nhau. Cuối cùng, cực lớn lực phản chấn trực tiếp lệnh nàng như đạn pháo bay rất ra ngoài, cực kỳ chật vật. Cũng đang bởi vì cái này váy tồn tại, ngày đó nàng mất hết mặt mũi, bị Hạ thị tỷ bội hung hăng đất nhục nhã một phen. Suy tư thật lâu, nghĩ không ra cái nguyên cớ đến về sau, Thủy Nhược Giao ánh mắt khẽ rơi vào Sở Bắc trên người. Sở lão bản, ngươi cái này váy có vài loại kiểu dáng. Hạ Hàn Yên xuyên cái kia kiện phải hay là không trừ màu sắc bên ngoài còn có địa phương khác bất đồng. Đúng vậy, trong tay ngươi cái này màu xanh da trời tinh la quần hoàn toàn chính xác cùng Hạ Hàn Yên trong tay cái kia kiện tím sắc tinh la quần có chút không giống với. Người sau cái kia một kiện, có thể chống lại cựu tinh linh đổ một kích toàn lực. Sở Bác gật gật đầu, vẻ mặt bình thản nhìn xem Thủy Nhược Giao, không quên bưng lên bên cạnh trà nước uống một hơi cạn sạch. Quả là thế. Xác minh trong nội tâm phỏng đoán về sau, Thủy Nhược Giao vốn là hơi mừng rỡ khuôn mặt chớp mắt trở nên âm trầm đứng lên, trong lúc mơ hồ còn mang theo một ít tức giận. Sở lão bản, ngươi cái này treo dê đầu bán thịt chó cách làm rất là không đạo đức a. Nếu như ta không phải tại cuối cùng làm khảo thí, ta chẳng phải là bị ngươi cho bày một đạo. Đối chiếu Thủy Nhược Giao cái kia lạnh như băng nhìn gần ánh mắt, Sở Bắc vốn là sững sờ, đợi hắn nghĩ thông suốt nguyên do về sau, nhịn không được cười khẽ một tiếng. Lòng dạ hiểm độc chủ tiệm, ngươi cười cái gì? Nhìn qua không có chút nào vẻ ấy nãy Sở Bắc, Thủy Nhược Giao ánh mắt một ngừng, sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm, trong thanh âm lộ ra rét lạnh chi ý hiệu cầm đồ ca. Ngươi có biết hay không, ta lần này vì hướng ngươi lấy muốn một cái thuyết pháp, trên đường tới ở trên bị một cái bà điên cho ra sức đánh. Ngay tại Sở Bắc vừa muốn mở miệng giải thích lúc, ngoài cửa truyền đến một đạo quen thuộc hùng hậu thanh âm. Nghe được thanh âm, sắc mặt âm trầm Thủy Nhược Giao rõ ràng động dung đống chốc, khóe miệng có chút buộc vòng quanh một vòng đường cong. Chương 212, mặt mũi với bờ mông một dạng lớn bà điên, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Chắc bất phàm vừa đi vào hiệu cầm đồ, ánh mắt liền tập trung tại Thủy Nhược Giao trên người, miệng đại trương, vẻ mặt vẻ giận mình. Bà điên? Ha ha, vừa mới đau khổ ngươi còn không ăn đủ đúng không? Thủy Nhược Giao thanh tú quyền cầm bút lên, nhìn về phía Trác Bất Phàm trong ánh mắt tràn ngập sát khí. Nhớ tới Thủy Nhược Giao thủ đoạn, Trác Bất Phàm trực tiếp đánh một cái lạnh run. Trong khi ánh mắt xéo qua quét đến một bên Sở Bắc lúc, kiên kỵ thần sắc biến mất không thấy gì nữa, lần nữa đối chiếu Thủy Nhược Giao ánh mắt lại tràn ngập lực lượng. Bà điên, cái này tinh la quần ngươi sẽ không phải một lần tiểu rút chúng a? Không nghĩ tới ngươi cái này vận khí như thế nghịch thiên a, ông trời không công bình a. Dứt lời, Trác Bất Phàm một tay chỉ vào lỗ thủng nội còn chưa lấy ra tinh la quần, một tay chỉ vào Thủy Nhược Giao cao thấp đánh giá. Một cái trong mồm chó như không xuất ngà voi, một cái mở ra lòng dạ hiểm độc hiệu cầm đồ lửa khách nhân, quả nhiên cũng không phải cái gì thứ tốt, cá mẹ một lửa. Thủy Nhược Giao hừ lạnh một tiếng, bước đi thong thả được bộ pháp chậm rãi đi về hướng Trác Bất Phàm, thanh tú quyền đã nắm thật chặt lên, tùy thời có đánh xuất khả năng. Nhìn xem từng bước ép sát Thủy Nhược Giao, Trác Bất Phàm rất nhanh trốn đến Sở Bắc sau lưng, tiếp theo thò đầu ra đến, vẻ mặt nghiêm túc, "Bà điên, ngươi nói ta tiểu tính toán." Hiệu cầm đồ ca khai mở tiệm, lúc nào lựa khách nhân. Đồng dạng vậy, Hạ Hàn Yên trên người cái kia kiện có thể ngăn cản được Cửu Tinh Linh Đồ một kích toàn lực, mà ta cái này, nhưng lại ngay cả tùy ý một kích đều phòng không ở. Đây không phải lựa vậy là cái gì? Thủy Nhược Giao cười lạnh, trong lời nói không khó nghe ra cái kia nồng đậm bản khí. Nghe vậy, chắc bất phàm vốn là sững sờ, suy tư một lát sau, trên mặt lộ làm ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Đến lúc này, hắn rốt cục hiểu được hiệu cầm đồ ca trên mặt một mực treo tràn đầy trêu tức dáng tươi cười. Trước mắt cái này bà điên căn bản chính là một cái nữ nhân ngu ngốc mà. Liền, chắc bất phàm liền thanh trừ hắn giọng, vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn xem Thủy Nhược Giao. Tuy nhiên ta không biết ngươi trong miệng Hạ Hàn Yên là ai, nhưng nghe sự miêu tả của ngươi, trên người nàng cái kia kiện tinh la quần hẳn là phiên bản đặc biệt tinh la quần sẽ không sai. Nói đến đây, chắc bất phàm ý chợt chuyển, hai mắt sáng lên chằm chằm vào Thủy Nhược Giao cái kia đầy đặn ngạo nghệ ưỡn lên bờ mông, âm điệu giơ lên, "Bà điên, ngươi cho rằng mặt mũi của ngươi với cái mông của ngươi đồng dạng lớn à? Ngươi trong miệng cái kia kiện là phiên bản đặc biệt tinh la quần, nó thế nhưng mà đấu giá suất 60 miếng linh tệ. Mà ngươi bây giờ chứng kiến tinh la quần chỉ là bình thường tinh la quần, hai cái này tầm đó có thể so sao?" Niệm Ai thanh âm phiêu đãng tại toàn bộ hiệu cầm đồ lầu 1, nghe được Thủy Nhược Giao sững sờ đấy. Cho đến một hồi lâu về sau, Thủy Nhược Giao nhân tài phục hồi tinh thần lại, sắc mặt đỏ lên, "Chết tiểu tử, thu hồi ngươi cái kia dơ bẩn ánh mắt. Còn có, ta sẽ dùng nắm đấm lại để cho mặt của ngươi với cái mông của ngươi đồng dạng lớn." Sâm Lanh tiếng nói vừa ra, Thủy Nhược Giao trực tiếp bước nhanh về phía trước, một quyền đánh hướng chắc bất phàm khuôn mặt. Hiệu cầm đồ ca, cái này bà điên tại trong tiệm náo sự, hành hạ nàng. Chắc bất phàm dựng ở sở bắc sau lưng phía bên phải, hai tay vây quanh ở trước ngực, hoàn toàn tựu là một bộ bình tĩnh thong dong bộ dáng. "Như thế này ta muốn xé nát miệng của ngươi." Thủy Nhược Giao hung dữ trừng một mắt chắc bất phàm, trên nắm tay lực đạo không ngừng tăng lớn, mang theo tiếng xé gió. "Bành!" Nhưng mà, ngay tại quả đấm của nàng sắp đánh trúng chắc bất phàm cái kia chán ghét khuôn mặt lúc, một đạo thân ảnh rất nhanh hoạt động đến đối phương trước người, tay phải mở ra vững vàng tiếp được quả đấm của nàng. "Ngươi cũng là tu võ giả?" Cảm nhận được đối phương trong lòng bàn tay lực đạo, Thủy Nhược Giao miệng đại trường, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. "Tiểu điếm không được đùa giỡn." Bay bổng lời nói vừa trong không khí phiêu đãng ra, Sở Bác trong lòng bàn tay đột nhiên bộc phát ra một hồi mạnh mẽ có lực luồng khí xoáy, trực tiếp chấn được Thủy Nhược Giao lui tới cửa chỗ. "Linh sư." Giờ khắc này, Thủy Nhược Giao trực tiếp lên người, vẻ mặt kinh hãi, trong miệng càng là không tự chủ được trùng trùng điệp điệp thổ lộ xuất hai cái âm tiết. Nàng như thế nào vậy không có ngờ tới trước mắt cái này nhìn giống như bình thường tầm thường thanh niên rõ ràng cũng sẽ là một gã tu võ giả, càng là một cái linh khí phóng ra ngoài linh sư. Trẻ tuổi như vậy linh sư, phóng nhãn toàn bộ Bình Châu thành đô tìm không ra đến thứ hai. "Cô nương, hết thảy như tiểu điêu lúc trước theo như lời, Hạ Hàn Yên trên người cái kia kiện tinh la quần là chính ta tiệm phiên bản đặc biệt tinh la quần, chỉ có hai kiện mà lại cũng đã bán xuất. Đến tại tay ngươi bên trong cái này tinh la quần, có thể làm được không thấm nước phòng cháy." Nói đến đây, Sở Bác ngừng, khoe miệng mỉm cười chỉ vào lỗ thủng bên trong tinh la quần, "Ngươi nếu không phải muốn cái này tinh la quần, có thể tại Trường Hương phố ở trên tùy tiện tìm một cái phủ đệ đi vào, dùng hai quả linh tệ giá cả bán, chắc hẳn các nàng vẫn là rất thích ý tiếp nhận đấy." Nghe vậy, Thủy Nhược Giao biến sắc, ánh mắt xéo qua lần nữa lườm mắt giá áo ở trên tinh la quần, không có bất cứ chút do dự nào cầm đi Sở Bác đề nghị. Xinh đẹp được như thế mộng ảo váy, nàng lại thế nào cam lòng bán đi. Bình tĩnh trở lại nghĩ lại một phen qua đi, để tay lên ngực tự hỏi, nếu không là vì có phiên bản đặc biệt tinh la quần ấn tượng đầu tiên trước đây, nàng vậy không sẽ như thế thất thố. Dù sao, nữ nhân đều thích xinh đẹp. "Sở lão bản, cái kia phiên bản đặc biệt tinh la quần lúc nào mới có hàng?" Thủy Nhược Giao hít sâu một cái khí, biết được đối phương là một gã linh sư về sau, trên mặt rõ ràng mang theo một ít cung kính. "Tạm thời không có hàng. Thông đạt chú ý bạn giới hiệu cầm đồ, xin thêm hắn hảo hữu, nếu là có hàng ta sẽ thông báo cho ngươi." Sở Bác nhàn nhạt quét mắt Thủy Nhược Giao, yên bình mà nói, "Bạn giới hiệu cầm đồ, ta ghi nhớ." Thủy Nhược Giao nhỉ non một tiếng về sau, ngưng mắt nhìn về phía Sở Bác sau lưng chắc bất phàm, "Ta tại cuối ngõ hẻm chờ ngươi." Trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm rơi xuống, Thủy Nhược Giao cầm lấy lôi thủng nội tinh la quần, quay người rời đi. "Ba mẹ nó, ngươi cái này bà điên không về không đúng không?" Nhìn qua Thủy Nhược Giao rời đi bóng lưng, chắc bất phàm chửi ầm lên, mắng mắng sắc mặt biến thành màu gan heo. "Đừng sợ, đánh là thân mắng là thích, ta nhìn hai người các ngươi tiểu rất hợp thích." Sở Bác vỗ nhẹ chụp chắc bất phàm vai, trong ánh mắt mang theo một chút nghiền ngẫm. "Phù hợp cái rắm." Nghĩ đến Thủy Nhược Giao nằm đấm, chắc bất phàm thân thể một cái run rẩy. "Ngươi là tới rút tinh hôi thiết hay sao?" Sở Bác không lại trêu ghẹo chắc bất phàm, mở miệng hỏi minh hắn ý đồ đến. Nghe được Sở Bác câu hỏi, chắc bất phàm vỗ cái hót, nghĩ đến tới đây mục đích, tiếp theo vẻ mặt u oán nhìn xem Sở Bác. "Hiệu cầm đồ ca, ta nói như thế nào vậy là của ngươi mối khách của a. Hôm nay Lãnh thị tổ phòng tọa yến, Tiểu Hồ đến, Vũ Minh đến, Từ Y Liệt tỷ đến, Nghiên Tịch tỷ đến, Cao Húc đến, tiểu liền cả Hà Nam tiểu tử kia lên một lượt bàn. Ngươi vì cái gì tiểu đơn độc đem ta cấp bên?" Nghe vậy, Sở Bác gãi gãi đầu, nghe đối phương vừa nói như vậy, ăn cơm chuyện này ở trên hắn ngược lại thực có chút xin lỗi chắc bất phàm. Trầm tư một lát, Sở Bác con mắt sáng ngời, về sau hướng phía chắc bất phàm nhíu nhíu lông mày, "Tiểu Hắc, có nghĩ là muốn trở thành một gã tu võ giả? Có thực lực, sẽ không sợ bị ngươi cái kia bà điên đánh." Chương 213, cấp 2 tài liệu thanh nguyệt thạch cái gì? Trở thành tu võ giả. Nghe được Sở Bác lời nói, chắc bất phàm trực tiếp cả kinh, hương phấn qua đi trên mặt lại bay lên một vòng thất lạc, ai không muốn trở thành vì một gã tu võ giả à? Nhưng này là ngẫm lại có thể thực hiện sao? Tu võ giả cùng người bình thường bản chất khác nhau liền ở chỗ người phía trước kích hoạt linh huyệt, rồi sau đó người linh huyệt không cách nào kích hoạt. chỉ có đả thông kích hoạt linh huyệt, thân thể mới hấp thu trong thiên địa linh khí, do đó tu luyện xuất linh lực. Tây Nguyên trên thị trấn phàm là nhà giàu nhân gia đệ tử tại 8 tuổi thời điểm đều đưa đến Tây Nguyên võ quán, nếu là trong cơ thể linh huyệt có thể được đả thông kích hoạt, là được ở lại võ quán tiếp theo đi đến võ đạo một đường. Nếu là linh huyệt không cách nào đả thông kích hoạt, quãng đời còn lại liền chỉ có thể an an ổn ổn làm người bình thường. Hắn 8 tuổi năm đó, liền bị hắn cha đưa đến Tây Nguyên võ quán, không biết làm sao đả thông kích hoạt linh huyệt thất bại. Chỉ cần ngươi nghĩ, ta có thể lại để cho ngươi trở thành tu võ giả. Sở Bác khẽ môi nhếch lên tiểu ý, vỗ nhẹ trục chắc bất phàm bay, cái này tặng có thể tiêu trừ trong lòng ngươi cái kia một ít ủy khuất sao? Có thể, đương nhiên có thể. Chắc bất phàm sắc mặt khẽ giật mình, kịp phản ứng sau liên tục gật đầu, to lớn nghe răng cười. Hiệu Cầm Đồ ca, ngươi thật có thể làm được à? Nếu là ngươi liền cả thủ đoạn này đều có, vậy cũng thật là tương đương chi vị thần nhân a. Chắc bất phàm trà sát bàn tay, vẻ mặt định nọt nhìn xem Sở Bác, thử thăm dò đối phương. Kẻ hèn này theo không dễ dàng ứng thuận hứa hẹn, một khi đáp ứng chuyện của người khác, tất nhiên biết làm đến. Về phần giúp ngươi trở thành tu võ giả việc này, ngươi chỉ cần chờ đợi ta triệu hoán là được. Sở Bác hai tay phụ tại sau lưng, mang trên mặt một vòng tự tin. Chắc bất phàm cười ngây ngô được gật đầu, đối với Sở Bác lời nói hắn không có chút nào hoài nghi, dù sao đối phương có nhiều như vậy kỳ lạ quý hiếm cổ quái bảo bối. Ngăn chặn nội tâm kích động về sau, chắc bất phàm bước đi thong thả được bộ pháp hướng máy rút thưởng số 1 đi đến. Nhưng mà, ngay tại hắn đi đến máy rút thưởng số 1 bên cạnh lúc, ánh mắt xéo qua không khỏi lườm đến số 2 máy rút thưởng nội mới tăng một cái đồ án. Đồng dạng là một tảng đá, chỉ có điều màu sắc là chính màu xanh càng là hình dáng trắng huyết. Hiệu Cầm Đồ ca, tảng đá kia có cái gì? Cấp 2 đúc rèn tài liệu, thanh nguyên thạch. Chắc bất phàm mặt lộ vẻ hoang mang, do xét vươn ngón tay được số 2 máy rút thưởng nội một cái đồ án, trong miệng lời nói còn chưa nói xong, Sở Bác liền đoán được đối phương muốn hỏi chủ đề, gần như đồng thời một đạo bay bổng lời nói vang lên. Cấp 2 đúc rèn tài liệu. Chắc bất phàm nhỉ non một tiếng, kịp phản ứng sau run rẩy được cánh môi, vẻ mặt khiếp sợ, Hiệu Cầm Đồ ca, tinh hôi thiết là chính cấp 1 đúc rèn tài liệu, gom góp 4 khối liền đúc rèn xuất cấp 1 linh minh. Cái này thanh nguyệt thạch là chính cấp 2 đúc rèn tài liệu, phải hay là không ý nghĩa có thể đúc rèn xuất cấp 2 linh minh. Tiếng nói vừa ra, Chắc bất phàm tựa hồ nghĩ đến cái gì, lập tức nghiêng đầu phía bên trái tay bên cạnh khay chứa đồ nhìn lại. Quả nhiên, tại tầng thứ 3 có được một khối thanh nguyệt thạch. Lẫn nhau tại tinh hôi thiết mà nói, cái này thanh nguyệt thạch thể tích muốn nhỏ hơn một ít, ở trong mắt hắn xem ra muốn nghĩ đúc rèn xuất một thanh nguyên vẹn đao kiếm đến, đại khái cần 6 khối. Có lẽ vậy, ngươi có thể giúp chúng mấy cái đi thử thử. Sở Bác cười nhạt một tiếng, hắn cũng rất tò mò, đã là như thế nào đúc rèn thành đao kiếm đấy. Như thật có thể đúc rèn xuất cấp 2 linh binh lời nói, chậc chậc chậc. Chắc bất phàm trong miệng lời nói còn chưa nói xong, liền không thể chờ đợi được móc ra thông đạn. Ngươi đây là đang thông chi Thạch Hạo tiểu tử kia. Sở Bác ngồi liệt tại trên mặt ghế, trong mắt mang theo một ít khôn khéo. Vẫn là Hiệu Cầm Đồ ca thông minh hơn người. Chắc bất phàm gật đầu đồng thời, vẫn không quên lịnh mọn. Sau một hồi khá lâu, Hiệu Cầm Đồ ca, chuột vừa nghe nói ngài lao điếm bên trong xuất cấp 2 đúc rèn tài liệu, đã kích động đất sắp điên. Dứt lời, Chắc bất phàm thu hồi thông đạn, từ trong lòng lấy ra 2 quả linh tệ, rất nhanh đi đến số 2 máy rút thưởng trước, theo minh cái này lên, chuột tên kia tiểu ở ta phủ ở trên. Cái này nguyên nhân mà, xác định đúng chắc là vì cái này thanh nguyệt thạch. Rút thưởng bắt đầu, Chắc bất phàm trong tay 2 quả linh tệ vừa đầu nhập vào mở miệng ở bên trong, hơi có vẻ máy móc thanh âm liền vang lên. Cùng lúc đó, hồng mang bắt đầu ở 5 cái ố vương ở giữa chạy đứng lên. 1 vòng, 2 vòng, 3 vòng. Thanh nguyệt thạch, thanh nguyệt thạch. Hồng mang dạo chơi tốc độ chạy hạ, Chắc bất phàm vẻ mặt chờ mong giữ tại máy rút thưởng ở trên, trong miệng không ngừng gào thét được. Dạ tâm của hắn không lớn, không trông cậy vào có thể khai mở cái hỏa xa, chỉ cần có thể bên trong muốn thanh nguyệt thạch tiểu cảm thấy mỹ mãn. Nhưng mà, sự tình không cùng nhân nguyện. Hồng mang cuối cùng dừng lại tại may mắn ô vương ở trên, hơn nữa không có bất luận cái gì phản ứng. Quả nhiên đâu. Chắc bất phàm lắc đầu thở dài một tiếng về sau, rất nhanh liền thoải mái, song song, vẫn là giữ lại chuột tên kia bản thân mình đến giúp ta. Tiểu tử kia vì cái gì như thế chấp nhất làm một cầm tốt binh khí. Sở Bác nhìn về phía Chắc bất phàm, hỏi ra trong nội tâm hoang mang. Chắc bất phàm gãi gãi đầu, nói, qua vài ngày nội thành giống như muốn tổ chức một hồi luận binh khí đại hội, nhà bọn hắn là chính nổi danh sản xuất binh khí nhà giàu, như vậy đại hội nhà bọn hắn tất nhiên muốn dự họp. Chuột vì biểu hiện, đương nhiên cần một thanh tốt binh khí tới giết giết hắn cái kia 2 ca ca cùng với trình diện những người khác vi phong. Thì ra là thế. Sở Bác như có điều suy nghĩ gật đầu. Hiệu Cầm Đồ ca, ta đây vậy thì trước cáo tử. Chắc bất phàm ôm một cái quyền về sau, quay người rời đi, ngay tại hắn đi tới cửa lúc, tựa hồ nghĩ đến cái gì, quay đầu bổ sung nói, đừng quên đáp ứng ta sự tình. Ta nhưng là phải trở thành tu võ giả nam nhân. Ngươi bây giờ tâm tư vẫn là trước đặt ở như thế nào tránh đi tiểu cô nương kia một rừng đánh đi. Sở Bác thổn thức một tiếng về sau, hai mắt nhỏ hạt, nghỉ ngơi đứng lên. Giờ dậu, Bình Châu thành, thành Nam, Tử Phong Sơn, Tử Phong môn, sườn núi chỗ. Một tòa nguy nga trong đại điện, một đạo huyền chuyển thân ảnh nằm nghiêng tại chính giữa vị trí đầu não. Tại tiên vương của nàng, là một tầng hơi mỏng sa màn phía trước là mấy chục giai màu nâu xanh phong cách cổ xưa cầu thang. Từ nơi này chút ít cầu thang chất liệu ở trên là được nhìn ra cái này đại điện kinh nghiệm với nguyệt cỏ rửa đã tồn tại thật lâu. Huyền chuyển thân ảnh phía sau, cung kính đứng vững 2 gã lao giả, 2 gã lao giả sắc mặt cứng nhắc, hiển nhiên trong thân thể có dấu bệnh kín. Bậc thang phía dưới, dừng tại phía trước nhất chính là một gã hơn 40 tuổi trung niên nam tử, một thân cẩm y trường bào. 10 ngón tay của hắn tiêm nhuận trắng non như nữ tử, mỗi cả ngón tay móng tay đều dài đến vài tấc, móng tay cuối cùng bén nhọn dị thường, giống như một thanh sơ hở thoát ly vỏ kiếm đoản kiếm, bộc lộ tài năng, móng tay tầng ngoài ẩn ẩn lưu động được một tầng hàn quang. Trung niên nam tử tên là Nguyên Lãng, đúng là Tử Phong môn môn chủ, một gã linh tướng. Tại Nguyên Lãng sau lưng hai bên, phân biệt đứng bước ba đạo thân ảnh, bên trái cầm đầu chính là cái tóc bạc mặt hường hào, dáng người cao gầy lão đầu, chính lưng thẳng tắp hai trưởng đáp phù tại trên đầu gối, cung kính nhìn xem trên thủ vị huyện chuyển thân ảnh. Phía bên phải cầm đầu chính là tên trung niên nữ tử, một thân màu lam nhạt tinh xảo trường bào đem hắn hoàn mỹ thân hình lồi lõm nhấp nô làm nổi bật như ẩn như hiện. Chương 214, hầu tử kêu gọi Nguyên Lãng sau lưng sáu người, đều có được một cái giống nhau đặc điểm, đó chính là lồng ngực chỗ đều ấn có Tử Phong Sơn đồ án. Hiển nhiên, sáu người này đều là Tử Phong môn chấp sự, có được linh sư cảnh giới nhị tinh phía trên tu vi. Tính cả cái kia nằm nghiêng tại trên đài cao huyền chuyển nữ tử, cùng với hắn sau lưng sắc mặt cứng nhắc hai gã lao giả, lúc này bên trong đại điện cộng lại 10 người. Đại tiểu thư, ngài với nhị lao như thế nào có rảnh tới đây các loại vắng vẻ địa phương? Đến từ trước, tốt xấu vậy sớm thông báo một tiếng a, như vậy ta vậy có một chuẩn bị, tốt sinh nên đón các ngươi a. Nguyên Lãng cung kính nhìn xem trên thủ vị huyền chuyển nữ tử, dẫn đầu lên tiếng đánh vỡ trong đại điện yên tĩnh. Như không phải vì đuổi giết phương trên đường, ta mới sẽ không tới cái này vắng vẻ địa phương. Trên đài cao nữ tử mở miệng, thanh âm của nàng nhẹ vô cùng, lại mang theo một ít chân thật đáng tin uy nghiêm. Phương Triển Đường, Lăng Vân Tông thiếu tông chủ, hắn vậy xuất hiện tại Bình Châu thành sao? Nghe được huyền chuyển nữ tử lời nói, Nguyên Lãng mặt lộ vẻ khiếp sợ, tiếp theo quét mắt nữ tử sau lưng hai gã lao giả, thăm dò nói, nhị lao chỗ bị thương thế chẳng lẽ là đến từ? Hai chúng ta mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng lại đổi lấy tiết thất một cái mạng, giá trị, phi thường giá trị. Nguyên Lãng trong miệng thăm dò lời nói còn chưa nói xong, huyền chuyển nữ tử hắn sau lưng ngạch một gã lao giả hừ lạnh một tiếng đem hắn cắt ngang. Tiết thất chết, cái kia Phương Triển Đường hắn phải hay là không cũng chết? Nguyên Lãng đồng tử co rụt lại, lên tiếng truy vấn. Hắn cần phải còn chưa có chết, nhưng lại chẳng biết đi đâu. Huyền chuyển nữ tử thanh thúy thanh âm vang lên, trong thanh âm mang theo một ít không cam lòng. Đại tiểu thư, có cần hay không ta phái người toàn thành điều tra, đưa hắn cho tìm ra? Nguyên Lãng cung không người tử, thần sắc cung kính. Không cần. Người của các ngươi mặc dù tìm được hắn, vậy lưu không hạ hắn. Huyền chuyển nữ tử khoát qua tay, về sau ánh mắt khẽ rời, đảo qua Nguyên Lãng sau lưng sáu người, nếu mày khó hiểu nói, cái này Tử Phong môn không phải có 10 đại chấp sự đấy sao? Như thế nào chỉ có 6 người ở chỗ này? Hồi đại tiểu thư lời nói, có 4 người bị ta phái đi chặn giết phủ thành chủ hai đại cao thủ. Nhìn cái này điểm, bọn hắn cần phải vậy mau trở lại. Ngay tại Nguyên Lãng vừa dứt lời, ngoài điện một hồi dồn dập tiếng bước chân vang lên. Không suốt một lát, Tiến Sơn, Tiếu Khắc, Hoàng Tông ba người thân ảnh lảo đảo vào đại điện. Phong chủ, nhiệm vụ mất. Đại tiểu thư. Tiếu Khắc vốn là muốn nói lời còn chưa bật thốt lên, liền phát giác được trên đài cao huyền chuyển nữ tử tồn tại, gấp đội cung kính cong thân thể. Tiến Sơn, Hoàng Tông hai người cũng giống như thế. Thưa không môn người đâu? Hắn không có cùng các ngươi đồng thời trở về. Nguyên Lãng mày nhăn lại, ánh mắt định dạng tại Tiếu Khắc trên người. Phong chủ, sự tình có biến, nhiệm vụ thất bại. Tiếu Khắc khẽ cắn môi, hít sâu một cái khí về sau, đem Lãnh thị tổ phòng nội chuyện phát sinh kỹ càng tự thuật một lần. Cái gì? Kết quả là, phụ thành chủ hai người kia rõ ràng bị một cái nho nhỏ người làm ăn cấp cứu hạ. Nguyên Lãng vẻ mặt tức giận, hô hấp ở giữa lơ đãng phóng xuất ra bản thân khí tức, chấn được góc áo bay lên. Phong chủ, cái kia trong tay người đổ vật quả thực lợi hại. Chúng ta căn bản không có sức hoàn thủ, một khi ý đồ hoàn thủ, cái này kết quả là được. Nói đến đây, Tiếu Khắc ngừng, không khỏi lườm mắt bên cạnh Yến Sơn, ý tứ hàm xúc rõ ràng. Được, trước bất luận việc này. Tư Không Sơn người đâu? Đưa hắn mang vào đến. Trên đài cao huyền chuyển nữ tử lên tiếng, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng. Sau một hồi khá lâu, cầu lão, phiền toái ngài đi xem thương thế của hắn tỉnh, nhìn có thể hay không trị liệu tốt. Huyền chuyển nữ tử lườm mắt bị nhân sĩ tiến đến như trước ở vào trạng thái hôn mê Tư Không Sơn, quay đầu nhìn về phía sau lưng phía bên phải áo trắng lão giả. Đúng, tiểu thư. Đạt được huyền chuyển nữ tử chỉ thị, áo trắng lão giả ho nhẹ một tiếng, kéo lấy trầm trọng bộ pháp chậm rãi đi đến Tư Không Sơn trước người. Tại trong đại điện cả đám chú mục hạ, duy gặp áo trắng lão giả thò ra tay phải khoác lên Tư Không Môn chỗ cổ tay. Thời gian từng giọt qua, áo trắng lão giả lông mày càng nhăn càng sâu, cuối cùng càng là trực tiếp thở thật dài một tiếng. Cầu lão, ngươi có thể cứu được không nào? Phát giác được áo trắng lão giả biểu lộ, huyền chuyển nữ tử đôi mi thanh tú nhăn lên tiếng hỏi. Kỳ quái, thật sự là kỳ quái. Áo trắng lão giả lắc đầu, tiếp theo giơ lên con mắt nhìn về phía trong đại điện huyền chuyển nữ tử, nói, xác thực mà nói, thân thể của hắn cũng không dị dạng, nhưng lại quả thật ở sói mòn trong cơ thể sinh cơ. Dựa theo cái này sói mòn tốc độ, tối đa hết hạn đến ngày mai đến lúc này, hắn sẽ triệt để trở thành một người chết. Cái gì? Rõ ràng thật sự như hắn đang nói. Cái kia bởi như vậy, ta chẳng phải là thật sự còn chỉ còn lại có 3 ngày. Tiến Sơn biểu lộ đột biến, trong con mắt tràn ngập sợ hãi. Cầu lão, ngươi vậy không có biện pháp sao? Huyền chuyển nữ tử trên mặt bắt đầu một ít sóng lớn. Không có đường nào. Giải linh hoàn cần phải gắn bó linh nhân, có lẽ cũng chỉ có bọn hắn trong miệng chính là cái kia người làm ăn có thể cứu bọn hắn a. Nói đến đây, áo trắng lão giả ngưng mắt nhìn về phía đại điện bên ngoài, thổn thức nói, nếu không là vội vã chạy trở về điều dưỡng, ta thật đúng là muốn hảo hảo biết một chút về vị này nhân vật. Xem ra trước mắt chỉ có thể trước hết để cho tiểu tử xâm lược. 200 miếng linh tệ, tiểu tử này khẩu vị còn thật sự đại. Nguyên Lãng hai đấm siết chặt, hừ lạnh một tiếng, không khó nghe ra hắn trong lời nói cực lực áp chế nộ khí. Thật đúng là cái thú vị người làm ăn này. Lần sau có rảnh lại đến Bình Châu thành, ta còn phải chạy lên một chuyến ăn nghi ngõ, hảo hảo cùng cái này nhân làm quen này. Huyền chuyển nữ tử đột nhiên che miệng cười khẽ, không biết tại nghĩ cái gì. Giờ tuất vừa xong, Sở Bắc, Băng Đồng Đồng hai người ăn uống no đủ thành thơi theo nho nhỏ nhà hàng đi ra. Leng keng. Ngay tại Sở Bắc vừa đi vào hiệu cầm đồ lúc, hắn trong đầu liền vang lên một đạo như nước chảy róc rách thanh âm nhắc nhở. Sau một khắc, hướng bản trong Tây Du ký vị diện năm chữ to sáng lên kim sắc quang mang. Tây Du vị diện kêu gọi, là Tôn Hầu tử sao? Sở Bắc cô một tiếng, tiếp theo thần niệm khẽ động, điểm một lần năm chữ to đằng sau cái nút. Đột nhiên, một đoạn quen thuộc mang theo lo lắng thanh âm tại hắn trong đầu vang lên. Sở lão bản, ngươi có thể nghe được sao? Tại trợ giúp của ngươi hạ, Bồ Đề tổ sư đã thành công thu ta làm đồ đệ. Nhưng ngày gần đây, hắn đang dạy ta đều là một ít cơ bản nhất tu thân dưỡng tính chi pháp, căn bản không phải ta muốn tiến pháp. Cái này có thể như thế nào cho phải? Nghe xong Tôn Hầu tự lời nói, Sở Bắc mặt lộ vẻ mỉm cười, ta vì ngươi suy tính diễn biến một chút, biết được một phương pháp. Tương đương Bồ Đề tổ sư lần nữa luận đạo lúc, ngươi đi ra phía trước, nói cho hắn biết ngươi muốn học được thông thiên bản lĩnh. Hắn có thể gõ đầu ngươi ba hạ, ý chỉ lại để cho ngươi trong đêm canh ba đi gặp hắn. Lão bản, ngươi tại cùng ai nói chuyện vậy? Thần kinh hâm hâm đấy. Băng Đồng Đồng ngẩng đầu, nhìn mắt Sở Bắc, mặt lộ vẻ khó hiểu. Đừng hỏi nhiều, lên lầu ngủ. Nói xong, Sở Bắc dẫn đầu mở ra bộ pháp hướng về đinh ốc cầu thang đi đến. Đêm dài, sao lốm đốm đầy trời, sáng tỏ ánh trăng nghiêng chiếu vào An Nghi trên đường, yên tĩnh an nhàn. Trong sách ngày hôm nay, theo 161 chương ghi đến 214 chương mới chấm dứt. Suốt 53 chương, trong hiện thực qua 26 ngày, ha ha ha. Thật có lỗi, đúng là thật có lỗi. Sở Bắc một giấc tỉnh lại, hắc nguyệt quả thụ kết quả, mang bọn ngươi tiến về trước Bình Châu thành bán trái cây đến. Chương 215, tiến về trước Bình Châu thành hôm sau. Mặt trời đỏ bay lên, ánh sáng chói lọi nghiêng chiếu đại địa, An Nghi trên đường đá xanh phản xạ xuất điểm một chút vết lốm đốm. Vạn giới hiệu cầm đồ, lầu 2, đông bắc phòng ngủ. Hắc nguyệt cây bồ đề thành thụ, ký chủ lập tức tiến về trước ngắt lấy còn chỗ trong giấc ngộng Sở Bắc, trong đầu đột nhiên vang lên một đạo hệ thống âm. Mê man trong trạng thái ngốc trệ một lát sau, con mắt mạnh mà sáng ngời, tiếp theo rất nhanh mặc quần áo xuống giường. Lão bản, ngươi hôm nay như thế nào không biến mất? Răng rắc một tiếng, Sở Bắc vừa kéo ra cửa phòng ngủ, liền nhìn thấy Băng Đồng Đồng đứng ở ngoài cửa. Duy gặp hắn nắm tay phải cầm lên, cái kia tư thái tựa hồ đang muốn gõ cửa đánh thức hắn. Trước mắt bận rộn, tạm thời ở lại trong cuộc sống. Sở Bắc cười nhạt một tiếng, về sau vô vô Băng Đồng Đồng cái hót, rất nhanh xuống lầu. Nửa khắc đồng hồ sau, An Nghi trang viên, đông nam góc. Lão bản, cái này cây lớn lên quá nhanh a. Quả thực tiểu là yêu người ta, rõ ràng còn kết quả. Dựa mặt hoàn tất Sở Bắc cùng Băng Đồng Đồng, ngơ ngác nhìn trước mắt trước hắc nguyệt cây bồ đề, trên mặt đều tràn ngập khiếp sợ. Lẫn nhau tại ngày hôm qua mà nói, một ngày thời gian cái này quả thụ đã theo đuổi to biến thành eo thô. Có đuổi người so eo thô, xin đừng xoắn suýt cái này, không chỉ như thế, phân nhánh ra đen kịt thân cành ở trên, những cái kia tiểu chồi cũng đã trưởng thành lớn cỡ bàn tay phi lá, trước kia đậu Hà Lan lớn nhỏ trái cây vậy có một bộ phận trưởng thành ngon cái giống như lớn nhỏ. Một quả, hai quả, ba quả. Sở Bác nhìn chăm chú quét mắt hắc nguyệt cây bồ đề ở trên đã thành thục hắc nguyệt bồ đề quả, càng mấy khỏe miệng tiêu ý càng cái gì. Tổng cộng 24 quả. Lão bản, ngươi bây giờ cười rộ lên bộ dạng tốt hèn mọn bị ổi a. Băng Đồng Đồng nhìn mắt Sở Bắc, vẻ mặt ghét bỏ bộ dạng. Có thể hay không nhận xét? Cái này gọi là vui vẻ ra mặt. Sở Bắc tức giận trừng một mắt Băng Đồng Đồng, trong lòng của hắn quả thực vui vẻ a. Dù sao, những cái này thành thục hắc nguyệt bồ đề quả đều là linh tệ a. Đối với hắn mà nói, linh tệ đại biểu cho cái gì? Tu vi gia tăng. Theo hệ thống đưa cho tin tức biết được, thành thục hắc nguyệt bồ đề quả đối với tu võ giả có được trực tiếp gia tăng tu vi công hiệu. Đương nhiên, cái này công hiệu giới hạn tại linh đồ cảnh giới cùng với linh sĩ cảnh giới tu võ giả. Một quả hắc nguyệt bồ đề quả có thể trực tiếp làm cho bọn hắn tu vi không tác dụng phụ gia tăng nhất định. Tuy nhiên, mỗi người cũng chỉ có tiền tam quả có hiệu quả, lại ăn viên thứ tư tiểu không có ý nghĩa. Đổi lại mà nói, linh sĩ cảnh giới tới trở xuống tu võ giả tại hắc nguyệt bồ đề quả dưới sự trợ giúp, tu vi có thể thăng liền tam tinh. Đáng tiếc chính là, ăn cái này hắc nguyệt bồ đề quả cũng không thể lập tức tăng lên tu vi, mà là muốn tại 24 giờ về sau mới thực chính phát giác được trong cơ thể linh lực trên diện rộng gia tăng. Lão bản, những cái này trái cây tham ăn sao? Băng Đồng Đồng dò xét vươn ngón tay chỉ trên cây những cái kia hắt tỏa sáng bồ đề quả, khóe miệng có chút co rúm. Ngươi không thể ăn, ăn cũng là lãng phí. Bình thản tiếng nói vừa ra, tại Băng Đồng Đồng kinh ngạc dưới ánh mắt, Sở Bác nhảy lên thân cảnh bắt đầu ngắt lấy bắt đầu hắc nguyệt bồ đề quả sau. Đông. Sau một hồi khá lâu, trầm thấp thanh âm vang lên, Sở Bác theo trên cây nhảy xuống, trùng trùng điệp điệp rơi xuống đất. 24 quả, một quả không ít. Kiểm lại một chút túi tu di bên trong hắc nguyệt bồ đề quả, Sở Bác khóe miệng hiện ra tiểu ý lão bản. Ngươi ăn một cái cho ta xem một chút vậy. Băng Đồng Đồng hầu nghi nhìn xem Sở Bắc, trong ánh mắt mang theo trêu tức cùng chờ mong. Ta vậy không thể ăn. Sở Bắc buông buông tay, về sau chỉ Đông Vương, đến nho nhỏ nhà hàng, đem ngươi Mạc tỷ tỷ mời đến hiệu cầm đồ, lại để cho nàng ăn. Được. Băng Đồng Đồng trong mắt thay đổi, thương phấn ứng một tiếng về sau, quay người rời đi. Nửa khắc đồng hồ về sau, bạn giới hiệu cầm đồ lầu một. Sở đại ca, sáng sớm ngươi cầm ta gọi tới làm gì vậy a? Mạc Khinh Vũ khó hiểu mắt nhìn Sở Bắc, tiếp theo thon thon trắng chỉ đâm đâm Băng Đồng Đồng mi tâm, trách mắng. Cô gái nhỏ này còn cùng ta chơi thần bí, rõ ràng không nói cho ta. Khinh Vũ, Sở đại ca cho ngươi chuẩn bị 3 miếng trái cây, ngươi đến nếm thử nhìn hương vị như thế nào. Dứt lời, Sở Bác rất nhanh theo túi tu di trong lấy ra 3 miếng hắc nguyệt bồ đề quả. Tại sao lại ăn trái cây? Lần này trái cây màu sắc vì sao càng thêm kiếp người? Mà Khinh Vũ thoáng lui về sau một bước, hai mắt thẳng ngắc ngắc chằm chằm vào Sở Bác trong tay hiện ra khiếp người hắc mang hắc nguyệt bồ đề quả. Vài ngày trước, nàng vừa mới nếm qua một miếng hồng yêu dị huyết bồ đề. Yên tâm đi, cái quả này với huyết bồ đề đồng dạng, chỉ là nhìn đi lên dọa người, hương vị vẫn là không sai đấy. Nhìn thấy Mạc Khinh Vũ ngây ngốc được, Sở Bác cầm bốc lên một quả hắc nguyệt bồ đề quả hướng phía Mạc Khinh Vũ miệng miệng dựa dựa. Cái quả này ngươi nếm qua? Mạc Khinh Vũ lên tiếng thăm dò. Hương vị tốt lắm, đồng đồng vậy ăn. Sở Bác còn không nói chuyện, băng đồng đồng đã vượt lên trước đáp, tinh quang loẹt loẹt trong con ngươi tràn đầy vẻ chờ mong. Nha. Mạc Khinh Vũ đáp nhẹ một tiếng, phấn nộn cánh môi khẽ nhúc nhích, đem Sở Bác truyền đạt hắc nguyệt bồ đề quả nuốt vào trong miệng. Đáng, thật đáng. Sau một khắc, Mạc Khinh Vũ đôi mi thanh tú nhíu chặt, biểu lộ một số gần như bặm mẻo. Đáng trong mua vui. Không đợi Mạc Khinh Vũ xuất ra phản ứng, có cái lực bàn tay lớn đã nắm bắt còn lại hai quả bồ đề quả cường hành nhét vào đến trong miệng của nàng. Sở đại ca, ngươi. Mạc Khinh Vũ một bên cố nén bồ đề quả mang đến chỗ đắng, một bên mặt mũi tràn đầy giận dỗi trừng mắt Sở Bác, như là tức giận sư tử cái. May mà ta không ăn. Băng đồng đồng nhẹ vô ngực một cái, thổn thức một tiếng, vẻ mặt may mắn. Khinh Vũ, Sở đại ca đây đều là vì muốn tốt cho ngươi. Ngày mai đến lúc này, ngươi có thể cảm kích ta đấy. Sở Bác tránh đi Mạc Khinh Vũ cái kia ăn ánh mắt của người, ngượng ngùng cười cười. Một phút đồng hồ về sau, Vạn Giới Hiệu cầm đồ trước cửa. Lão bản, ta vậy muốn đi theo ngươi đến. Băng đồng đồng hai tay cắm ở bên hông, ngăn lại hiệp sĩ đường đi. Sở Bác lắc đầu, đồng đồng, ngươi vậy chứng kiến, cái này xe chỉ có một vị trí ngồi, không có biện pháp mang ngươi đến. Ta thể cốt nhỏ, có thể dồn dồn đấy. Dứt lời, băng đồng đồng chuyển một vòng, tựa hồ tại biểu hiện ra bản thân mình cái kia tuyệt hảo dáng người. Không được, ngươi đi, ai trong tiệm? Sở Bác suy tư một lát sau, quả quyết cự tuyệt. Nhìn qua Sở Bác vẻ mặt quyết tuyệt bộ dạng, băng đồng đồng bệnh lên miệng, không có lựa chọn hừ lạnh một tiếng. Ngoan, về sau rảnh rỗi lại mang ngươi đến. Sở Bác ưng thuận hứa hẹn trấn an hết băng đồng đồng về sau, liền khởi động nhập sĩ, chân to chân ga đạp xuống đến. Tiếng gầm gừ lên, bụi đất tung bay. Tại băng đồng đồng, Mạc Khinh Vũ hai người chú mục hạ, chờ Sở Bác hiệp sĩ nhanh chóng đi xa, rất nhanh liền biến mất ở An Nghi ngõ cuối cùng. Ngươi vừa mới chứng kiến sao? Giống như một đạo hoàng quan qua. Ta vậy chứng kiến, tốc độ nhanh. Cái kia phía trên giống như tốt ngồi một người, là theo An Nghi ngõ đi ra đấy. Cái kia đến tuột cùng là cái gì đó? Ta trước kia như thế nào chưa thấy qua? Chẳng lẽ lại đây là một loại mới nhất thay đi bộ công cụ? Sở Bác thành thạo điều khiển được hiệp sĩ, một mạch chạy như bay, cả kinh trường hương phố hai bên bán hàng rong sững sờ. Hôm nay là phụ thân Tết, chư vị đừng quên. Nếu là nhi nữ không có hướng ngươi vân an, đưa bọn chúng đánh một trận. Nếu là chính ngươi quên hướng cha giả vân an, nhìn đến nơi này, tranh thủ nhanh đấy, gọi điện thoại. Chương 216, sao trổi Tây Môn Trấn, 6 phố 18 ngõ. 6 con đường ở bên trong, trường hương phố, chính dương phố, bình giao phố tương liên. Chính dương phố trung hậu đoạn, có 3 đầu hẻm nhỏ, mỗi đầu hẻm nhỏ bên kia đều liền cả được một rộng rãi đường đi, chính là ngư sướng phố. Ngư sướng phố trung đoạn, hướng đông, có một đầu đại đạo, tên là Sơn Dương Đại Đạo. Dọc theo Sơn Dương Đại Đạo thẳng được, có thể đạt tới Bình Châu Thành. Sơn Dương Đại Đạo hai bên che kín mấy chục mét cao đồi núi nhỏ, gò núi tầm đó, chặt chẽ tương liên. Đi vào rộng rãi trên đường lớn, Sở Bác điều khiển được hiệp sĩ một mạch chạy như bay, cuối cùng tại khoảng cách ngư sướng phố 30 km chỗ dừng lại. Này khắc, khoảng cách Sở Bác gần đây một cái đồi núi nhỏ, nó cùng con đường chính giữa, có được một cái tử quán, xác thực mà nói là một cái dịch trạm. Dịch trạm rất là đơn sơ, hoàn toàn là do cây rừng dựng mà thành, mơ hồ trong đó có thể xuyên thấu qua cửa sổ nhỏ trông thấy bên trong bận rộn bộ dáng. Tại nhà gỗ chính phía trước, có được 3 quả tre trời cổ thụ, mỗi quả dưới cây cổ thụ, chỉnh tề bày đặt 3 chương hình vuông bàn gỗ, bàn gỗ bốn phía cũng có được một đầu dài ghế dựa. Rất hiển nhiên, gian phòng này dịch trạm tiểu là dùng để chiêu đãi Sơn Dương trên đường lớn qua lại người đi đường đấy. Sở Bác sở dĩ dừng lại, cũng không phải đã đói bụng, mà là vì ngồi ở trên ghế dài nghỉ ngơi những cái này người đi đường tựa hồ cũng đang thảo luận được giống nhau chủ đề. Khách quan, ngài là ăn cơm vẫn là uống trà? Một gã mắt sắc tiệm tiểu nhị rất nhanh đi vào Sở Bác bên cạnh, kinh ngạc khó hiểu lườm mắt hiệp sĩ về sau, bắt đầu nhiệt tình chiêu đãi đứng lên. Cho ta đến ấm trà a. Sở Bác vẻ mặt tùy ý, về sau tận lực chỉ một người hơn vị trí, nói, tựu cho ta an bài tại vị trí kia a. Được. Khách quan ngài chờ một lát. Tiệm tiểu nhị nhiệt tình ứng một tiếng, quay người liền đi vào dịch trạm, công việc lưu đủ lên. Các ngươi cũng đều nghe nói sao? Dậu Dương thôn trong vòng một đêm bị người tàn sát. Ta không chỉ nghe nói, khá tốt ngoài dự tính nhìn. Nói trở lại, kia trường cảnh. Ai, thực là không cách nào hình dung thê thảm a. Cái gì? Ngươi vậy mà nhìn qua? Nhanh lên nói một chút, thôn kia bên trong có phải là thật hay không như bọn hắn mà nói, có một tiểu cô nương trông coi. Đừng đề cập, tiểu cô nương kia tiểu là cái sao chổi. Nghe đồn, nàng vốn là một thôn phu chỗ thu dưỡng, hiện tại trong thôn tất cả mọi người chết, lại đơn độc nàng sống sót. 6 gã mặc vải bố áo khoác ngoài trung niên nam tử, xuống lại tại một cái bàn ở trên một bên uống chút rượu một bên đại đàm rộng rãi đàm. Khách quan, ngài trà. Tiệm tiểu nhị hét to một tiếng, đem một bình bốc hơi nóng trà nước trưng bày tại Sở Bắc trước người trên mặt bàn. Ngay tại Sở Bắc chuẩn bị vừa nâng chung trà lên lúc, cách đó không xa liền chuyển đến một hồi tiếng gào. Người cái sao chổi, xa rời ta xa một chút nhi. Đại gia ta trong chốc lát còn muốn đi nội thành thân cận đâu rồi, cũng đừng làm cho ta dính vào người xui. Nếu hôm nay thân cận thất bại, xem ta trở về không lột da của ngươi. Gọi chi nhân là một gã mặc bảo phục béo thanh niên, tại hắn trên mặt bàn chính tràn đầy thả được mấy chục cái màn đầu. Cái này béo thanh niên, Sở Bác chính ngắm một mắt liền không muốn lại xem lần thứ hai, quả thực bởi vì hắn tướng mạo thật sự là vô cùng thê thảm. Mập đầu đầy mặt tiểu tính toán, cái cằm ở trên một đại đường rẽ không thêm tu chỉnh râu ria, trên mặt càng là dài được 4-5 khỏa hạt đậu nốt rồi. Trái nửa bên mặt còn có một đạo thật sâu vết sẹo, có thể chính là như vậy một bộ bề ngoài, trên đỉnh đầu vậy mà về cắm một đóa hoa hồng. Nếu không có muốn dùng một cái từ hình dung, đó chính là hãi người. Khiến cho Sở Bắc chú ý chính là, khoảng cách mập mạp nam tử chưa đủ 1 mét xa một cái áo tím nữ hài. Nữ hài ước chừng 8-9 tuổi, nói chung cùng băng đồng đồng bằng tuổi nhau, này khác nàng mặt mũi tràn đầy cho bụi, quần áo càng là rách bước. Vốn nên tiểu nộn trắng non ngón tay che kín máu tươi, sắc mặt tóc vàng, dưới mi mắt phương còn treo móc trùng trùng điệp điệp vệt nước mắt, chính trực ngoắc ngoắc chằm chằm vào mập mạp thanh niên trên bàn màn đầu. Tiệm tiểu nhị, mau đem cái này sao chổi đổi đi. Nàng như vậy đứng ở một bên chằm chằm vào ta màn đầu, ta còn thế nào ăn? Mập mạp thanh niên ngồi thẳng lên bung ra cuốn họng hướng phía bên trong nhà gỗ quát, trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ. Khách quan, ngài mà lại bất giận, ta vậy thì đuổi nàng đi. Một gã tiệm tiểu nhị bước nhanh đi tới, vốn là như là đang định nọ hướng phía mập mạp thanh niên ôm một cái quyền, về sau hung thần ác sát nhìn về phía áo tím nữ hải, từng bước một hướng hắn đi đến. Lại để cho nàng đến ta cái này bàn đến. Sở Bác đem nước trà trong chén uống một hơi cạn sạch, trong miệng bay ra nhàn nhạt lời nói. Ách, khách quan, ngài vừa tới có lẽ có chút ít sự tình không biết, nha đầu kia nàng thế nhưng mà cái chết. Tiệm tiểu nhị dừng bước lại, quay người nhìn về phía Sở Bác, trong miệng lời nói còn chưa nói xong, liền nghe được len ken một tiếng giòn băng, lập tức ngừng miệng. Này cái tiền bạc cầm lấy đi, thuận tiện lại lên cho ta một tụ bánh bao. Sở Bác nhìn cũng không nhìn tiệm tiểu nhị, ánh mắt thủy chung dừng lại tại áo tím nữ hài trên người. Được a, ngài mà lại chờ một lát. Tiệm tiểu nhị nhìn qua trên bàn tiền bạc, do dự một chút về sau, khẽ cắn môi không lại để ý tới áo tím nữ hài. Vị huynh đài này, ngươi cái này cách làm không đủ thỏa a. Chúng ta cũng biết ngươi trong lòng còn có hảo ý, cũng đừng vì thế hại bản thân mình a. Là được. Tiểu cô nương này thế nhưng mà khắc chết toàn bộ trong thôn người a. Nghe chúng ta khích lệ, vẫn là không được lưu nàng, lại để cho nàng nhanh chút ít ly khai a. Sở Bác bốn phía một ít mặc vải bố áo khoác ngoài nam tử trước sau khuyên. Làm phiền rồi mọi người hao tâm tổn trí, không có gì đáng ngại. Sở Bác cười nhạt một tiếng, thiên về một bên nước đồng thời hướng phía ngu ngơ tại chỗ áo tím nữ hải vây tay. Đã tên này không nghe chúng ta khích lệ, mọi người vậy cũng đừng có quản hắn kỳ gió. Chúng ta có thể làm đấy, tự là cách đây sao chổi xa một chút. Mập mạp thanh niên hừ lạnh một tiếng, tiếp theo từ trong lòng móc ra 3 miếng tiền đồng bỏ trên bàn, phẫn hận rời đi. Khách quan, ngài muốn bánh bao? Rất nhanh, một tiếng hét to theo nhà gỗ trong truyền đến. Lúc trước rời đi tiệm tiểu nhị hai tay bưng một tụ bánh bao đi tới. Đến lúc này, áo tím nữ hải vậy cảnh giác đi đến Sở Bác bên cạnh, che kín máu tươi hai tay xoa nắn lấy góc áo, khẩn trương không liệu. Đói tiểu ăn đi. Sở Bác thò ra nhẹ tay phủ áo tím nữ hải dơ giấy bẩn thỉu mái tóc, thanh âm nhu hòa. Cảm ơn. Áo tím nữ hải dơ lên con mắt quét mắt Sở Bác, nhẹ nhàng nỉ non một tiếng qua đi, cầm lấy bánh bao liền ăn như hổ đói miệng lớn khai mở bắt đầu ăn. Về phần tiệm tiểu nhị, tại lấy trên bàn tiền bạc về sau, rất nhanh rời xa áo tím nữ hải, tự hồ sợ bị đối phương nhiễm ở trên không rõ. Một phút đồng hồ sau, cái này 2 quả kim tệ ngươi giữ đi, đầy đủ ngươi vượt qua một đoạn thời kỳ. Sở Bác lườm mắt trong lồng đã biến mất hầu như không còn bánh bao, mặt lộ vẻ tiêu ý, từ trong lòng lấy ra 2 quả sáng long lanh kim tệ đưa tới áo tím nữ hải trước người. Áo tím nữ hải lui về phía sau một bước, lắc đầu, không có tiếp nhận. Như thế nào? Ngại ít. Sở Bác cười bỏ qua, lại từ trong lòng lấy ra 2 quả kim tệ. Áo tím nữ hải như trước lắc đầu. Ngay tại Sở Bác mặt lộ vẻ khó hiểu sắp, nữ hải bỗng nhiên giơ lên con mắt, cắn môi tựa hồ xuất ra quyết định gì. Sau một khắc, nữ hải thò ra tay kéo dắt Sở Bác cánh tay ý đồ hướng phía tây đi đến, trong ánh mắt tràn ngập khẩn cầu. Chương 217, thật sự là xuất sinh ngươi nghĩ lại để cho ta đi theo ngươi. Sở Bác thu hồi 4 miếng kim tệ, bình tĩnh nhìn được áo tím nữ hải. Áo tím nữ hải chắp tay trước ngực, gật gật đầu. Dẫn đường a. Sở Bác khoát khoát tay, đi đến hiệp sĩ bên cạnh, đem hắn thu vào túi tu di trong. 1 phút đồng hồ sau, tại áo tím nữ hải dưới sự dẫn dắt, Sở Bác đã đều rời đi Sơn Dương đại đạo, đi vào một trong núi rừng. Như thế nào không đi? Sở Bác nhìn qua trước mắt dừng bước lại áo tím nữ hải, mặt lộ vẻ khó hiểu lên tiếng hỏi thăm. Áo tím nữ hải dò xét vươn ngón tay chỉ phía trước, xoay người lại, trong ánh mắt đã tràn ngập nước mắt. Nhìn qua vẻ mặt đau đớn nữ hải, Sở Bác không nói thêm gì nữa, bước chân bắt đầu nhanh hơn. Không suốt một lát, tầm mắt của hắn bên trong liền xuất hiện một đầu thanh tịnh dòng suối nhỏ. Trên dòng suối nhỏ mang lấy một hình vòng cầu, cầu bên kia là một rất tiểu nhân thôn trang. Sau một hồi khá lâu, thật sự là tĩnh mịch a. Sở Bác đi vào thôn trang trước, nhìn qua ngã xuống trên đất hoang tàn đổ nát như trước trống rỗng thôn đạo, không khỏi thổn thức một tiếng. Không biết làm sao, ngay tại hắn vừa đi vào trong thôn, trong nội tâm liền bay lên một cổ lửa giận, càng sâu đi vào cái này cổ lửa giận càng là điên cuồng tăng gọn. Tại đây phiến lấy võ vi tôn đại lục ở bên trên, chết vết thương tuy đúng lại là bình thường tuy nhiên, nhưng trước mắt một màn quả thực đánh vỡ giới hạn thấp nhất. Phóng nhãn nhìn lại, đây đất một mảnh huyết hồng, tán bơ huyết đục, liền cả được xương cốt gân xanh, tán loạn ngũ tạng lục phủ, mấy cố bị đốt trọi thi thể. Trừ đó ra, vậy mà còn có rất nhiều tiểu hài tử thi thể, trong đó một ít hài đồng tức thì bị vô tình cắt rơi thủ cấp. Thật sự là xuất sinh. Nhìn qua trước mắt huyết tinh tràn diện, Sở Bác hít sâu một cái khí, nắm tay chắc chẽ cầm bút lên, trong ánh mắt tránh qua nồng đậm sắc cơ. Hắn cũng giết người, nhưng quả quyết không có thể đối với mấy cái này không tội thôn dân ra tay, càng sẽ không vận dụng như thế tàn nhẫn thủ đoạn, liền cả hài đồng phụ nữ và trẻ em đều không dung tha. Đại ca ca, ta biết do ngươi là người tốt. Thiến thiến cầu ngươi, mời người đưa bọn chúng mai táng. Áo tím nữ hải triệt bắt đầu tay áo, do xét vươn ngón tay trên mặt đất dừng loạn thi thể, nước nở nói, theo ngày hôm qua đến bây giờ, ta ta một khắc đều không ngừng qua, thế nhưng chính mai táng ba người. Ta sợ. Sợ dùng tốc độ của ta, còn chưa đưa bọn chúng toàn bộ mai táng, bọn hắn thi thể đã.
Đã.
Nói xong, áo tím nữ hài nghẹn ngào ở, ngồi chồm hổm trên mặt đất gào khóc đứng lên.
Chuyện này giao cho ta a.
Sở Bác ngồi xổm người xuống, vỗ nhẹ chụp áo tím nữ hài vai. Nói một chút xem a, cuối cùng là như thế nào một sự việc. Nhìn qua trước mắt thê thảm một màn, Sở Bác cực lực áp chế trong nội tâm lửa giận, ngựa khí yên bình.
Ngày hôm qua ta hồi thôn muộn, khi trở về tiểu chứng kiến bọn hắn
đã nắm lấy bó đuốc, đao kiếm đổ sát quang thôn dân.
Áo tím nữ hài một bên nức nở, một bên ấp há ấp úng miêu tả được nàng chứng kiến hết thảy.
Thật lâu, Sở Bác vậy nói chung hiểu được một ít. Những thôn dân này tựa hồ không có bất luận cái gì nguyên do liền đụng phải địch nhân đổ sát, mà trước mắt áo tím nữ hài bởi vì trở về muộn, đang nhìn đến thôn dân bị tàn sát hầu như không còn về sau trốn ở một khỏa đại thụ hạ, do đó tránh được một kiếp.
Đại ca ca, ngươi có thể tiễn đưa ta đi Bình Châu học viện sao?
Đồng nhiên, áo tím nữ hải giơ lên con mắt, kiên định nhìn xem Sở Bắc.
Vì sao? Nghĩ muốn báo thù sao?
Sở Bắc khỏe miệng mỉm cười nhìn xem áo tím nữ hải.
Ừ.
Áo tím nữ hải lau vệt nước mắt, ánh mắt kiên nghị, trùng trùng điệp điệp gật đầu, lại nói, bọn hắn nói chuyện ở bên trong, nâng lên Bình Châu học viện, ta nghĩ đi chỗ đó bên trong. Trước tìm được bọn hắn, lại vì thôn dân báo thù.
Dứt lời, áo tím nữ hải xoa bóp tràn đầy vết máu năm đấm, trong mắt sát cơ thoáng hiện.
Tuổi con nhỏ muốn lưng đeo bực này sứ mạng sao?
Sở Bắc lắc đầu cười khổ, nỉ non một tiếng về sau, thần sắc trở nên nghiêm túc lên, đối với áo tím nữ hải thấp giọng nói, ngươi cũng biết tiến vào Bình Châu học viện yêu cầu sao?
Áo tím nữ hải cắn hàm răng, do dự một chút, hít sâu một cái khí, nói, ta cùng thôn dân bất đồng, ta có thể cảm giác được trong không khí lưu động được cái kia chút ít năng lượng quỷ dị, chúng có lúc cũng sẽ tiến vào trong cơ thể của ta.
Ừ.
Nghe được áo tím nữ hải lời nói, Sở Bắc sắc mặt khẽ giật mình, kinh ngạc qua đi một tay khoác lên người phía trước chỗ mi tâm, rất nghiêm túc bắt đầu đánh giá.
Quả nhiên, ngay tại hắn trong lòng bàn tay vừa dâng lên xuất một điểm linh khí lúc, liền bị đối phương cho hấp thu.
Hiển nhiên, đối phương trong cơ thể linh huyệt đã bị kích hoạt đả thông.
Đổi lại mà nói, đối phương đã là một gã tu võ giả.
Tự mình đả thông đấy sao?
Thật đúng là cái yêu nghiệt.
Sở Bác lẩm bẩm một tiếng về sau, theo túi tu di trong lấy ra ba miếng hắc nguyệt bồ đề quả đưa tới áo tím nữ hải trước người, đem chúng nuốt vào. À, ngày mai ta tiễn đưa ngươi đến Bình Châu học viện.
Đại ca ca, cảm ơn.
Nhìn qua Sở Bác trong lòng bàn tay hắt tỏa sáng khiếp người trái cây, áo tím nữ hải không có chút nào chần chờ, theo thứ tự đem hắn để vào trong miệng bắt đầu nhai nuốt, thống khổ trong lúc biểu lộ mang theo một ít kiên quyết.
Một canh giờ về sau, dịch chậm trước.
Ồ, khách quan, ngài không phải rời đi sao?
Tại sao lại trở về?
Một gã tiệm tiểu nhị tiến lên, gãi gãi đầu, mặt lộ vẻ khó hiểu nhìn xem Sở Bác tới bên cạnh áo tím nữ hải.
Tìm người đem dậu dương thôn dân toàn bộ mai táng.
Sở Bác lạnh nhạt nhìn xem tiệm tiểu nhị, từ trong lòng móc ra một mai kim tệ nhét vào trên mặt bàn.
Nhìn xem kim quang lóng lánh kim tệ, tiệm tiểu nhị nhúc nhích một phen đít hầu, trong mắt rõ ràng tránh qua một vòng nóng bỏng.
Nhưng mà, ngay tại còn lại quang lường qua áo tím nữ hải lúc, cứ thế mà đem vẻ này nóng bỏng cho đè xuống, gian nan lắc đầu cự tuyệt nói, vị này khách quan, ngài cái này tiền ta không thể thu.
Thôn kia, ta thật sự không nghĩ lại đi lần thứ hai.
Một màn kia chẳng cảnh, thật là thật đáng sợ.
Thật sự rất ôm.
Tiệm tiểu nhị lời còn chưa dứt, len ken một tiếng, lại là một mai kim tệ theo Sở Bắc trong tay chốc ra, rơi vào trên mặt bàn.
Cái này,
ta trở về trưng cầu một chút lão bản ý kiến.
Tiệm tiểu nhị lườm mắt trên bàn hai quả kim tệ, hít sâu một cái khí nuốt nước miếng về sau, rất nhanh chạy hướng nhà gỗ.
Một lát sau,
người vì tiền mà chết, thu người tiền tài, thay người biến hay.
Khách quan, ngài việc này chúng ta tiếp được.
Một gã mặc cẩm y trường bào trung niên nam tử đi tới. Tại hắn đi theo phía sau đúng là lúc trước rời đi cái kia tên tiệm tiểu nhị.
Đuổi vào ngày mai trước đem trong thôn dân mai táng xong.
Bay bổng lời nói rơi xuống, Sở Bác lại ném một mai kim tệ tại trên mặt bàn.
Khách quan yên tâm, chúng ta nhất định làm được.
Trung niên nam tử cười ha hả theo trên bàn cầm lấy ba miếng kim tệ, vẻ mặt định nọt nhìn xem Sở Bác.
Ngày mai cái này điểm, ngươi ở nơi này chờ ta, ta tiễn đưa ngươi đến Bình Châu học viện.
Sở Bác không lại để ý tới trung niên nam tử, ánh mắt rơi vào áo tím nữ hài trên người, thanh âm nhu hòa.
Sở dĩ lựa chọn ngày mai, đây là có nguyên nhân đấy.
Thứ nhất, đối phương muốn xem được thôn dân được mai táng. Thứ hai, hắc nguyệt bồ đề quả công hiệu phải chờ tới ngày hôm sau mới thấy hiệu quả. Nếu là hắn hiện tại liền đem đối phương tiễn đưa đến Bình Châu học viện, tất nhiên liền cả học viện cửa còn không thể nào vào được.
Ừ.
Tại áo tím nữ hài đáp nhẹ một tiếng về sau, Sở Bác lần nữa điều khiển được hiệp sĩ hướng Bình Châu thành mà đi.
Chương 218, than đen ca Bình Châu thành.
Nghi Xuân phố ở trên người đến người đi, phi thường náo nhiệt.
Tại chạy như bay đến giữa ngã tư đường đó lúc, Sở Bác thu hồi hiệp sĩ, biến thành đi bộ.
Dọc theo con đường này, hiệp sĩ quả thực vì hắn hấp dẫn đại lượng ánh mắt, trong đó càng có một ít hoa quý thiếu nữ trực tiếp ngăn lại đường đi của hắn.
Cần phải cũng sắp đến.
Sở Bác cô một tiếng về sau, bước chân nhanh hơn.
Sau một hồi khá lâu, Sở Bác dừng bước lại.
Thả mắt nhìn đi, cách thứ 3 mét bên ngoài bên trái, có được một tòa chiếm diện tích cực lớn, huy hoàng đến cực điểm khổng lồ công trình kiến trúc.
Công trình kiến trúc trước, đứng sừng sững được một tòa hơn 10m cao thuần ngân cự địa, bia hướng từ trên cao đi xuống theo thứ tự điêu khắc được 5 cái khí thế rộng rãi chữ to.
Bình Châu phòng đấu giá.
Bình Châu phòng đấu giá, Bình Châu thành lớn nhất phòng đấu giá chỗ.
Bình Châu phòng đấu giá tồn tại đã lâu, đã ở Bình Châu thành phát triển trăm năm thời gian, quan hệ có thể nói là rắc rối phức tạp.
Cứ nghe, bên trong phòng đấu giá có được mấy chục cái tất cả lớn nhỏ đấu giá buồng, mỗi cái đấu giá buồng quy cách lớn nhỏ cũng không giống nhau. Căn cứ một ít tin cậy tin tức, Bình Châu phòng đấu giá sau lưng đứng đấy một cô đáng sợ thế lực, mà cái này cổ thế lực đến nay đều không có thực chính lộ mặt qua, hiểu rõ tình hình cụ thể và tỉ mỉ chi nhân có thể nói ít càng thêm ít. Cũng đang bởi vì như thế, Bình Châu phòng đấu giá sau lưng thế lực cũng thành thế nhân thường xuyên nghiên cứu thảo luận chủ đề. Bởi vì phòng đấu giá sau lưng thế lực thần bí và lộ ra khủng bố, dù cho phòng đấu giá lợi nhuận lại như thế nào làm cho người thèm thuồng, Bình Châu nội thành cũng không có người dám đánh bọn hắn chủ ý. Lúc này Bình Châu phòng đấu giá bên ngoài, nhân sinh biển người, xôn xao. Thật đúng là náo nhiệt a. Sở Bác lắc đầu, không khỏi một hồi thổn thức. Ngoài cửa sở dĩ có thể chật ních người, không là vì Bình Châu phòng đấu giá vào bản yêu cầu thấp, vừa mới trái lại, yêu cầu là cực kỳ cao. Những người này phần trăm 90, với Sở Bác đồng dạng, cũng không phải tới tham gia đấu giá hội đấy, mà là nghĩ tại Bình Châu phòng đấu giá trong hành lang tìm một cái tốt nhất vị trí đấu giá bản thân mình chân tàng linh dược hoặc bảo bối để bán cái giá tốt đấy. Bởi vì Bình Châu phòng đấu giá là chính Bình Châu nội thành lớn nhất chợ giao dịch chỗ, người lưu lượng tự nhiên là cực kỳ hơn nhiều. Vì có thể làm cho toàn bộ tới đây tân khách đều có thể tham dự đến giao dịch trong đến, phòng đấu giá cố ý đem lầu một đại đường bay lên không đi ra, tư cách tự do khu thương mại. Bởi như vậy, những cái này không có thể đi vào đấu giá bằng người, vậy không hiểu ý sinh phàn nàn. Bởi vì bọn hắn muốn đồ vật, rất có thể tại đây tự mình khu thương mại tìm được. Tự mình khu thương mại ở trong, bất kể là thế gia vọng tộc tông phái, vẫn là tiểu gia tộc dùng và cá nhân, chỉ cần có bà bối, cũng có thể lấy ra tự do bán ra, cũng có thể tự do định giá, Bình Châu phòng đấu giá không có thể từ đó rút thành, vậy không có thể can thiệp bọn hắn giao dịch. Đại huynh đệ, lạ mắt ta. Ngươi đây là tới tham gia đấu giá hội hay sao? Ngay tại Sở Bắc kinh ngạc nhìn xem phòng đấu giá lúc, một đạo thân ảnh đi đến bên cạnh của hắn, vô vô vai của hắn giáp, nhiệt tình đánh bắt đầu kêu gọi. Đây là người 23-24 tuổi thanh niên, làn da đen như than, một bộ áo đen ra thân. Ta là chạy tự do khu thương mại đến đấy, bán điểm trái cây. Nhìn qua trước mắt cái này chủ động đi lên chào hỏi than đen, Sở Bắc suốt quần áo, báo dùng mỉm cười. Nguyên lai đại huynh đệ cũng là đến bán đồ đó a. Hôm nay ngươi là lần đầu tiên đến a. Trước kia ta có thể chưa thấy qua ngươi a. Nói đến đây, áo đen thanh niên nhỏ hiên ngang đầu lâu, hơi có vẻ đắc ý nói, tại tự do khu thương mại ở trong, ta thế nhưng mà lao tiền bối. Ngươi chứng kiến trước cửa những người kia sao? Lao Đinh, Lao Dương, Lao Trác, Lao Tạ. Bọn hắn tất cả đều là ta mang đi ra đấy. Nghe ngươi nói như vậy, ngươi độ nổi tiếng cần phải không kém gì ngươi nhận ra độ rồi. Sở Bác lần nữa cao thấp dò xét một phen áo đen thanh niên, khóe miệng không khỏi toát ra mỉm cười. Đó là tự nhiên, ta nhận ra độ có thể. Áo đen thanh niên vừa muốn khoe khoang một phen, nói xong đầu lông mày có rúm. Hiển nhiên hắn ý thức được Sở Bắc lúc trước lời nói là đang trêu ghẹo hắn này. Nhận ra độ cao, đây là nói rõ nói hắn đen xem thân này. Đại huynh đệ, ngươi vừa mới lời kia nói ta có thể không thích nghe. Áo đen thanh niên tức giận mắt nhìn Sở Bắc, mang trên mặt một ít không vui. Chỉ đùa một chút, đừng coi là thật. Sở Bắc vỗ nhẹ chụp áo đen thanh niên bay, hắn đôi trước mắt cái này từ trước đến nay quen thuộc than đen vẫn là rất có hảo cảm đấy. Cái này về không sai biệt lắm, nhìn ngươi là nhân vật mới, hôm nay ta mang ngươi. Trong chốc lát đi theo ta đi, cam đoan nhi cho ngươi tìm tốt vị trí. Áo đen thanh niên lần nữa mặt lộ vẻ tiếu ý theo thời gian không ngừng trôi qua, mọi người ngàn phán vạn phán phía dưới, một đạo vang dội trùng vang âm thanh rốt cục vang lên, ngay sau đó Bình Châu phòng đấu giá đại môn cốt két mà ra. Ngoài cửa những cái kia đã sớm chờ không được các tân khách như ong vỡ tổ tràn vào Bình Châu bên trong phòng đấu giá, đại môn hai bên bọn hộ vệ nhìn qua đám người này cũng chỉ có thể bất đắc dĩ khổ tâm cười cười. Trong chớp mắt công phu, ngoài cửa tân khách liền thiếu 8-9 phần 10, Sở Bắc cũng không khỏi được vì bọn hắn tốc độ sợ hãi thán phục một phen. Chúng ta vậy vào đi thôi. Áo đen thanh niên hai tay lưng đeo tại sau lưng, bước được đi nhanh thành thơi hướng đại môn đi đến. Nhìn qua áo đen thanh niên giám thí bộ dáng, Sở Bắc lắc đầu cười khẽ, theo sát trên xuống. Tương đương Sở Bắc tiến vào đại đường lúc, hách nhiên phát hiện lúc trước như ong vỡ tổ tiến vào mọi người đã từng người đoạt dường như mình quầy hàng, mỗi cái quầy hàng đều bày đặt hoặc nhiều hoặc ít hình thù kỳ lạ dị bảo. Thật đúng là nhiều a, nhìn hoa mắt. Sở Bắc thoáng lườm mắt bốn phía, cho xuất một cái đánh giá. Anh Tuấn ca, vị trí cũ chúng ta giữ lại cho ngươi, nhanh lên tới a. Anh Tuấn ca, ngươi bên cạnh cái kia người là ai ạ? Nhìn xem tốt lạ mắt a. Anh Tuấn ca, ngươi không phải là lại mang nhân vật mới a? Quả thực lợi hại a, thật không hổ là chúng ta tiền bối. Đột nhiên, một hồi tiếng gào tại Sở Bắc vang lên bên hai. Theo tiếng nhìn lại, tại một cái thật tốt giao dịch vị trí, có vài tên nam tử chính hướng phía áo đen thanh niên phất tay. Những người này đúng là áo đen thanh niên lúc trước chỉ cho hắn nhìn Lao Đinh, Lao Dương, Lao Trác, Lao Tạng. Anh Tuấn ca, chậc chậc chậc, ngươi ngoại hiệu này thật là ngươi bên ngoài chân thật khắc họa a. Nghĩ tới những thứ này, người đối với áo đen thanh niên xưng hô, Sở Bắc cười bỏ qua. Đại huynh đệ, ngươi đây là hiểu lầm. Ta tên Tào Anh Tuấn. Hết thể cũng không phải ngươi nghĩ như vậy. Tao Anh Tuấn gãi gãi đầu, vì danh tự, hắn cùng với cha của hắn không biết nhau nhau bao nhiêu lần tranh cãi. Nếu như hắn Anh Tuấn tiêu sái, phong lưu phong khoáng vậy tiểu vui vẻ tiếp nhận cái tên này, có thể hết lần này tới lần khác đen xem than. Mỗi khi người khác kêu hắn Anh Tuấn lúc, trong lòng của hắn tổng như là bị vô hình mũi tên bắn như vậy một chút. Nhìn tại hắn là nhân vật mới phân thượng, mọi người dồn một dồn, chuyển một chút vị trí cho hắn. Tao Anh Tuấn hướng phía Lao Đinh mấy người khoát khoát tay, phân phó nói: "Được." Lao Đinh, Lão Dương bọn người cũng là rất là phối hợp, đều ứng một tiếng. Rất nhanh, một cái tốt nhất vị trí liền xuất ra đến. Thế thế, Sở Bắc vậy không khách khí, trực tiếp cắm đi vào. Chương 219, đại huynh đệ học tập lấy một chút đại huynh đệ, tiếp qua trong chốc lát, tầm bảo người muốn đến. Ngươi còn không mau điểm đến sắp sửa bán đồ vật cho lấy tới. Tào Anh Tuấn quét mắt Sở Bắc, thiện ý nhắc nhở đạo ta một mực mang theo a. Sở Bắc lắc lắc trong tay tiểu hắc túi, hắn một là đến Bình Châu phòng đấu giá trước cũng đã theo túi tu gì trong lấy ra trang bị hắc nguyệt bổ để quả cái túi.
Cái gì?
Tiểu ít như vậy đồ đạc. Nhìn qua Sở Bắc trong tay sáng ngời đắt tiểu hắc túi, Tào Anh Tuấn khỏe miệng rõ ràng một cái có rúm. Tiểu huynh đệ, ngươi xem chúng ta đều bao lớn bao nhỏ một cái sọt đồ vật. Ngươi ngược lại tốt, rõ ràng tiểu một cái tiểu hắc túi. Cái này xem xét, đã biết rõ ngươi là nhân vật mới này.
Tiểu đúng vậy à, tiểu ngươi trong túi cái này ít đồ, mặc dù toàn bộ bán lại có thể lợi nhuận mấy cái tiền à.
Còn nữa, đồ đạc càng ít, càng không hấp dẫn người đến đây.
Cái khác đến cuối cùng, cái gì đều bán không được, một chuyến tay không.
Nói trở lại, tiểu huynh đệ ngươi cái này cái túi đóng chính là cái gì à? Không phải là theo trên đường cái nào đó thần côn cái kia bên trong cầu đến đan dược à?
Nếu thật là như vậy, ngươi vẫn là thu hồi ngươi điểm này tiểu tâm tư a.
Tới chỗ này người, không nhất định có rất nhiều tiền, nhưng nhãn lực dáng vẻ nhưng lại vậy rất tốt.
Lão Tạ nói rất đúng, muốn lừa gạt tiền của bọn hắn a, thật sự không dễ dàng.
Chúng ta đều là người từng trải, nói một ít lời nói a, ngươi đều được nhớ ở trong lòng a.
Chứ ngồi ở Sở Bắc bên cạnh Lão Đình, Lão Dương, Lão Trác, Lão Tạ mấy người trước sau phụ họa, giảng được bản thân kinh nghiệm.
Mấy vị, ta không phải Bình Châu thành người.
Tự nhiên, ta vậy không có thể thường xuyên đến nơi này bán đồ. Hôm nay tới này chỉ là bởi vì trong nhà cây kết chút ít trái cây, nghĩ đến lấy ra bán ở trên một ít, gắng điểm tiền tiêu vặt.
Sở Bắc khỏe môi nhếch lên nhàn nhạt tiểu ý, lẫn nhau tại đối phương mấy người trước người bán đồ vật, trong tay hắn tiểu hắc túi hoàn toàn chính xác lộ ra keo kiệt.
Trên cây trái cây,
ngươi đây vậy lấy ra bán.
Tào Anh Tuấn khỏe miệng một kéo, tiếp theo vô vô Sở Bắc bài, lời nói thấm tía mà nói, đại huynh đệ, theo ta thấy à, ngươi hôm nay là khỏi phải nghĩ đến được kiếm tiền,
vẫn là đợi cho ngày sau có thứ tốt lại đến bán à. Về phần ngươi trong túi trái cây mà, tiểu lấy ra để cho chúng ta mọi người hiểu rõ khát nước à.
Nghe vậy, Sở Bắc tức giận mắt nhìn Tào Anh Tuấn, lại muốn dùng hắc nguyệt bổ để quả đỡ thèm, cái này khẩu vị thật đúng là không phải lớn tiểu bình thường.
Tào huynh, ta cái quả này bề ngoài cũng không quá tốt,
nếu không ngươi xem trước một chút lại quyết định có ăn hay không a.
Dứt lời, Sở Bắc từ từ mở ra đen túi, đen tỏa sáng hắc nguyệt bổ để quả hiện lộ ra đến.
Đại huynh đệ, ngươi
cái quả này là cái gì trên cây dài ra đó a?
Cái này nhìn xem như là có độc a.
Ta chợt phát hiện miệng của ta không khát.
Tào Anh Tuấn đầu lông mày nhảy lên, lắc đầu về sau nhìn về phía Lao Đinh Lão Tạ bọn người, mấy người các ngươi có người nào muốn ăn?
Có thể nếm thử.
Lao Đinh, Lão Tạ mấy người đồng thời lườm mắt khiếp người đến cực điểm hắc nguyệt bổ để quả, vội vàng khoát tay bày ra ý bọn họ là đến kiếm tiền đấy, cũng đừng kết quả là tiền mua kiếm được ăn trái cây ăn trúng độc, cái kia thật đúng là được không bù mất.
Khá tốt các ngươi không ăn, không phải vậy ta tiểu khó làm.
Sở Bắc đánh cái ha ha, nếu là đúng phương cố ý muốn ăn, hắn đương nhiên có thể không chút do dự cự tuyệt.
Bởi như vậy, tiểu có chút thương cảm tình, dù sao nhân gia vừa cho hắn dọn ra một cái không sai vị trí.
Tiểu huynh đệ, ngươi vẫn là đem cái quả này cho thu lại à, cũng đừng đem khách nhân cho dọa đi.
Lao Đinh, ngươi làm sao nói vậy?
Tiểu huynh đệ trái cây như thế hấp dẫn người nhãn cầu, không chừng có thể vì chúng ta gia tăng người lưu lượng này.
Nghe bên cạnh mấy người vui đùa lời nói, Sở Bắc lơ đễnh, khoe miệng thủy chung ngậm trước nhàn nhạt tiểu ý sáng sớm, hắn theo hắc nguyệt cây bồ đề ở trên tổng cộng ngắt lấy 24 quả thành thuộc hắc nguyệt bồ đề quả. 3 quả cho Mạc Khinh Vũ, 3 quả cho áo tím nữ hải, về muốn lưu 3 quả cho Vương Tiểu Hổ.
Như vậy tính toán, hắn bây giờ có thể đủ bán suất hắc nguyệt bồ đề quả chỉ có 15 quả.
Tại Tào Anh Tuấn, Lão Đinh bọn người đàm trong tiếng cười, thời gian từng giọt qua, ngày càng nhiều người đi vào đại đường. Những người này, có một chút người là do phòng đấu giá nhân viên công tác tiếp đãi, hiển nhiên là chạy đấu giá hội đến đấy. Tuyệt đại đa số người vẫn là ở lại tự do khu thương mại, có mục đích tính tìm từng người cần bảo bối.
Cái này linh chi bán thế nào?
Đột nhiên, có một gã mặc hoa lệ trường bảo trung niên nam tử đi vào Tào Anh Tuấn quán trước. Nhìn thấy có khách nhân đến đây, Tào Anh Tuấn vội vàng thu hồi vui cười thân sắc, trở nên chăm chú đứng lên.
Vị đại ca kia, không thể không nói nhãn lực của ngươi dáng vẻ là vậy rất tốt.
Ta cái này linh chi a, sinh trưởng đã có bất niên, là chính ta hôm qua bên trong mới từ thành bên ngoài trong núi lớn tìm đến.
Ta không muốn nghe những cái này, trực tiếp cho ta báo giá.
Tào Anh Tuấn trong miệng lời nói còn chưa nói xong, trung niên nam tử trực tiếp phất tay đem hắn cắt ngang, lộ ra có chút không kiên nhẫn.
Nghe vậy, Tào Anh Tuấn ánh mắt một ngừng, tựa hồ bắt đến trung niên nam tử trong mắt cái kia bôi nóng bỏng, ra vẻ trầm tư về sau, nói, 10 mai kim tệ.
Cái gì?
10 mai kim tệ?
Tiểu huynh đệ, ngươi giá tiền này có chút hư cao a.
Trung niên nam tử mày nhăn lại, mang trên mặt một ít không vui.
Vị đại ca kia, ta cái này linh chi sinh trưởng bất nhiên, có bổ khí an thần, khỏi ho bằng phẳng thở gốc, kéo dài tuổi thọ công hiệu,
càng có thể dùng tại dùng cho mê muội không ngủ, tim đập nhanh một hơi, thần kinh suy nhược, hư lao khục thở gốc, giá trị tuyệt đối cái giá này.
Nói đến đây, Tào Anh Tuấn trùng trùng điệp điệp vỗ ngực một cái, nói, đại ca, ngài cứ việc yên tâm, tại đây tự do khu thương mại, có người nào không biết ta Anh Tuấn ca, từ trước đến nay một phần giá tiền một phần hàng.
Nghe xong Tào Anh Tuấn lời nói, trung niên nam tử rõ ràng động dung, do dự một chút về sau, từ trong lòng lấy ra 10 miếng sáng long lanh kim tệ nhét vào quầy hàng ở trên.
Ngươi cái quả này thật đúng là hãi người a.
Trung niên nam tử cầm lấy linh chi, lừa mắt Sở Bắc quầy hàng ở trên hắc nguyệt bồ đề quả, cho xuất một cái đánh giá về sau, đi về hướng những cái khác quầy hàng.
Đại ca, ngài đi thong thả,
có rảnh lại đến.
Tào Anh Tuấn đối với trung niên nam tử bóng lưng hét to một tiếng, về sau đắc chí thu hồi 10 mai kim tệ tại Sở Bắc trước mắt lắc lắc.
Đại huynh đệ, thấy không?
Làm kinh doanh phải học được nhìn mặt mà nói chuyện, kỳ thật ta cái kia linh chi vốn là định giá chỉ có 1 mai kim tệ. nhưng ta theo vừa mới người nọ trong mắt bắt đến một ít cực nóng, điều này nói rõ hắn phi thường nhu cầu cấp bách linh chi, đến lúc này ngươi liền có thể sư tử mở rộng miệng. Tiếng nói vừa ra, Tào Anh Tuấn nét mặt biểu lộ một tia đắc ý gừng càng ra càng cay a, chúng ta đều giống như anh Tuấn ca học tập lấy một chút này. Đúng vậy a, thật không hổ là anh Tuấn ca. Trong ngay mắt, liền nhiều lợi nhuận chín miếng kim tệ. Lão Đinh bọn người đồng thời nhìn về phía Tào Anh Tuấn, lên tiếng phụ họa, mang trên mặt vẻ lấy lòng. Thực có ý nghĩ. Nhìn xem Tào Anh Tuấn chờ mong ánh mắt, Sở Bác phối hợp dựng thẳng lên ngón tay cái. Mọi người giữ vững tinh thần đến, những khách nhân đã đến tràng, chuẩn bị cho tốt dễ kiếm nó một phen. Tào Anh Tuấn nhỏ ngẩng lên đầu, chuẩn bị nên đón mới khách nhân. Chương 220, cái gì? 3 miếng kim tệ. Theo thời gian chuyển rời, tự do khu thương mại nội đã chật ních tầm bảo người. Nửa canh giờ trong thời gian, trừ Sở Bắc, Lao Đinh, Lao Chắc bọn người cũng đều giao dịch vài bút, một cái cái trên mặt chính treo tiêu ý, mặt mày hớn hở. Trong lúc, vậy có một ít người tại Sở Bắc bày hàng trước dừng lại trong chốc lát, chỉ có điều đều là thoáng lườm vài lần Hắc Nguyệt Bồ Đề quả, lại trêu ghẹo Sở Bắc một phen tiểu ly khai. Đây là cái gì trái cây ạ? Ăn hết đối với thân thể không có gì nguy hại a? Đồng nhiên, một giọng nói từ đằng xa bay tới. Người đến là một gã mặc đen áo dài mập mạp nam tử, hắn trong tay cầm một thanh quạt xếp, đi bắt đầu đường tới một lay một cái. Đại huynh đệ, nắm chắc cơ hội tốt. Ngươi đệ nhất đơn sinh ý rất có thể muốn thành công. Thấy rõ mập mạp nam tử bộ dáng, Tào Anh Tuấn con mắt sáng ngời, chuyển nhích người tiến đến Sở Bắc bên cạnh, hạ giọng lại nói, cái này người là chính cái này khu thương mại Hiếu Kỳ Vương. Một loại tầm thường có thể thấy được đồ vật, hắn cũng sẽ không mua. Phàm là có thể đi vào hắn mắt đồ vật, đều là kỳ lạ quý hiếm cổ quái đấy, tựa như ngươi cái này đèn bóng trái cây. Tào Anh Tuấn vừa mới dứt lời, Lão Đinh vậy gom góp tiến lên đây bổ sung nói, hôm trước à, một cái lao đại gia lầm đem hong gió cất châu tương đương thành bảo bối lấy ra bán, cuối cùng đã bị cái này Hiếu Kỳ Vương cho mua xuống nhấm nháp. Cuối cùng biết được chân tướng chúng ta, thiếu chút nữa cười đau sốc hông. Ngược lại là cái này đương sự người, một bộ không cho là đúng bộ dạng, nói cái gì vì hiếu kỳ hết thảy đều đáng giá. Đạp đạp đạp. Nương theo được tiếng bước chân lân cận, mập mạp nam tử đi vào Sở Bắc quầy hàng trước, một đôi nhanh híp thành khe hở con mắt thẳng ngoắc ngoắc chằm chằm vào đen tỏa sáng Hắc Nguyệt Bồ Đề quả. Nay quả tên là Hắc Nguyệt Bồ Đề quả, ăn hết không sẽ đối với thân thể có thương hại. Về phần mùi vị tiêu mà, có thể sẽ có chút đắng. Nhìn xem trước người vẻ mặt chờ mong mập mạp nam tử, Sở Bắc chi tiết theo như lời. Có chút đắng. Vậy thì thật là tốt. Nghĩ tới ta sống nhiều năm như vậy, về chưa bao giờ nếm qua đắng trái cây. Hôm nay có cơ hội vừa vặn nếm thử. Dứt lời, mập mạp nam tử liền thò ra tay hướng về miếng vải đen ở trên một khỏa Hắc Nguyệt Bồ Đề quả nhào nặn đến. 3. Thanh thúy thanh âm vang lên, Sở Bắc không có bất luận cái gì chần chờ đẩy ra mập mạp nam tử thì tay. Ngươi đây là cái gì ý tứ? Mập mạp nam tử vây vây bị tắt bàn tay, vẻ mặt tức giận nhìn xem Sở Bắc. Không có ý tứ, ta cái quả này không thể thử ăn. Sở Bắc buông buông tay, biểu lộ yên bình. Mập mạp nam tử thần sắc không vui, hừ lạnh nói, ta lúc nào nói không trả tiền. Xong, ngươi cái quả này bán thế nào hay sao? Sở Bắc không nói gì, mà là rất tùy ý dựng thẳng lên ba ngón tay. Leng keng. Một miếng hiện ra ngân quang tiền theo mập mạp nam tử trong tay chốc ra, trượt xuống tại Sở Bắc trước người quầy hàng ở trên. Bản thân đi ra ngoài cũng không mang tiền đồng, cái này tiền bạc coi như thưởng cho ngươi. Nhớ kỹ bộ dáng của ta, về sau tại đây khu thương mại nội chứng kiến tiểu gia muốn tôn kính điểm. Tiếng nói vừa ra, mập mạp nam tử trên mặt bay lên một tia đắc ý chi sắc, cùng lúc đó to mọng tay phải lần nữa dò xét hướng Hắc Nguyệt Bồ Đề quả. 3. Đồng dạng một màn trình diễn, mập mạp nam tử tay phải còn chưa va chạm vào đêm tối Bồ Đề quả liền lần nữa bị đẩy ra. Tào Anh Tuấn sắc mặt khẽ giật mình, Lao Đinh, Lao Dương, Lao Chắc mấy người vậy sửng sốt. Đại huynh đệ, ngươi đụng cái gì ngốc này? Còn không mau điểm hướng Hiếu Kỳ Vương xin lỗi, một miếng tiền bạc vậy không ý ta. Tào Anh Tuấn phục hồi tinh thần lại, lẹ thấp được thanh âm tại Sở Bắc bên thai bên cạnh nhắc nhở đạo Sở Bắc ra vẻ không nghe thấy, đánh tay ở giữa liền đem bảy hàng ở trên tiền bạc ném ra mập mạp nam tử ngực trong, ta cái quả này cũng không phải người bình thường có thể ăn được bắt đầu đấy, ngươi hay là đi cái khác xuất nhìn xem a. Mẹ nó, bản thân này thật là khờ a. Thả được tiền đều không lợi nhuận. Tiêu đúng vậy a, hắn cái quả này trừ Hiếu Kỳ Vương còn có ai có thể mua a? Còn nữa, tiêu cái này cho ta ăn, ta đều không ăn trái cây lợi nhuận một miếng tiền bạc a. Chẳng lẽ lại hắn là tại học Anh Tuấn ca? Bạn thân này theo Hiếu Kỳ Vương trong mắt chứng kiến cực nóng chi sắc, muốn tiếp tục nâng giá. Có thể ngẫm lại xem, cái quả này một miếng tiền bạc đã đỉnh trời ạ. Nếu Hiếu Kỳ Vương không mua, đây chẳng phải là lỗ lớn. Bên hai bên cạnh vang lên Lao Đinh mấy người chuyện phiếm thanh âm, Sở Bắc không để ý đến, hai mắt có chút đóng lại, yên lặng chờ cần người. Tiểu tử, ngươi không phải là muốn nói cho ta biết ngươi cái quả này là 3 miếng kim tệ một cái à? Gặp Sở Bắc không có biểu thị, mập mạp nam tử run rẩy được thân thể, sắc mặt đỏ lên, khiển trách quát, tại đây tự do khu thương mại ở trong, ta tuy nhiên bị mọi người đùa giỡn xưng là Hiếu Kỳ Vương, vì rất thưa thất đồ vật không tiết tốn kém, nhưng cũng không có nghĩa là ta là kẻ đần. Nói xong, mập mạp nam tử cười lạnh một tiếng, quay người liền buông ra cuống họng, âm điệu dơ lên, hét lớn, mọi người mau tới đây nhìn xem à, hôm nay khu thương mại đến tên điên. Một cái đen bóng trái cây, rõ ràng giao hàng 3 miếng kim tệ một cái, quả thực tiểu là giao giá trên trời à. Nương theo được mập mạp nam tử tiếng gào, tự do khu thương mại nội vốn là đang tìm bảo người nhao nhao căng đến ánh mắt. Không suốt một lát, Sở Bác bày hàng trước liền vây lại người. Đại huynh đệ, ngươi cái này lần đầu tiên tới khu thương mại, mất mặt tiểu ném như thế lại phát, tiểu đệ thật sự là bội phục a. Tào Anh Tuấn hướng phía Sở Bác dựng thẳng lên ngón tay cái, đồng thời chuyển bờ mông kéo ra cùng Sở Bác khoảng cách, sợ người khác cho là bọn họ là cùng một nhóm. Tiểu huynh đệ,
ta nhìn ngươi a, vẫn là chủ động hướng thợ săn vương nhận thức cái sai a. Tiểu nói vừa mới thất thần báo sai giá, cái quả này tiểu miễn phí đưa cho hắn ăn. Lao Đinh đề nghị không sai a. Nói cách khác, việc này náo đại, ngày sau cái này khu thương mại bên trong sợ là không có vị trí của ngươi a. Tiểu đúng vậy à, chúng ta mấy cái này bán hàng rong tuy nhiên cũng sẽ báo giá cao, nhưng đều là nắm chắc tuyến đấy, bình thường sẽ không vượt qua vật phẩm bản thân giá trị gấp 10 lần a. Ngươi cái này báo giá, không khỏi quá kinh khủng. Nhìn qua vây tới cả đám, Lao Đinh, Lao Chắc bọn người nhao nhao vì Sở Bắc bày mưu tinh kế. Sở Bắc khép cười một tiếng, hai tay đáp đặt ở trên hai chân, như trước híp nửa mắt một bộ nghỉ ngơi bộ dáng, hoàn toàn không để ý đến xuống lại tới người. Tiểu cái này hãi người trái cây rõ ràng dám bán 3 kim tệ một cái. Chẳng đưa cho ta ăn, ta cũng không dám ăn. Vậy tiểu Hiếu Kỳ Vương, đối với ngươi cái quả này có chút hứng thú. Kỳ thật ta, coi như là đụng với Hiếu Kỳ Vương, ngươi vậy không thể giao giá trên trời. Dù sao, hắn vậy không phải người ngu, thoáng lợi nhuận một điểm là được. Thử, tên này thật sự là lòng tham chưa đủ. Vừa mới, ta có thể thì nguyện ý tốn hao một miếng tiền bạc nếm thử hắn cái này trái cây, có thể hắn rõ ràng còn ngại ít. Thật sự là không thể nói lý. Đối mặt cả đám lên án công khai, Sở Bắc gãi gãi lỗ tai, cũng chưa từng có nhiều để ý tới. Đại huynh đệ, ngươi tiểu cho điểm thái độ mà. Lại như vậy hạ đến, về sau ngươi tiểu là chúng ta khu thương mại tiêu điểm nhân vật. Tại Tào Anh Tuấn khuyên bảo Sở Bắc đồng thời, cách đó không xa thông đạo ở trên, một gã phòng đấu giá nhân viên công tác chính thần tình cung kính dẫn dắt được song bào thai tỷ mỗi hoa. Chương 221, 30 linh tệ một quả hạ tiểu thư, bên trong vị trí sớm đã cho các ngươi chuẩn bị tốt. Phòng đấu giá nhân viên công tác vẻ mặt định nọt đi tại phía trước. Hạ Hàn Yên gật gật đầu, về sau dò xét vươn ngón tay được một đám người xuống lại phương hướng, dò hỏi, bên kia phát sinh cái gì? Như thế nào nhiều người như vậy vây tại một chỗ? Cái này, tiểu nhân vậy không biết. Nhân viên công tác mày nhăn lại, lúc trước bên kia quầy hàng về không có có nhiều như vậy người đâu. Tỷ, Hiệu Cầm Đồ Ca. Ta nhìn thấy Hiệu Cầm Đồ Ca. Ngay tại Hạ Hàn Yên do dự mà nếu không mau mau đến xem lúc, Hạ Hàn Mộng đã kích động đất kêu ra tiếng. Ngay vậy, Hạ Hàn Yên kiễng mũi chân, câu cái đầu nhìn quanh, trong khi chứng kiến Sở Bắc thân ảnh lúc, con mắt rõ ràng sáng ngời. Đi, chúng ta qua. Thanh âm rơi xuống, Hạ Hàn Yên kéo Hạ Hàn một tay, rất nhanh đi về hướng Sở Bắc trô đến phương vị. Hạ tiểu thư, đấu giá hội muốn bắt đầu, các ngươi vẫn là đi vào trước đi. Nhìn qua Hạ thị tỷ muội bóng lưng, nhân viên công tác lên tiếng nhắc nhở, tại nhìn thấy đối phương không có bất kỳ phản ứng nào về sau, không thể không bước chân nhanh hơn theo sau. Hiệu Cầm Đồ Ca, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Thanh thúy như chim hoàng oanh giống như thanh âm lập tức kinh động xuống lại tại quầy hàng trước cả đám. Cả đám theo tiếng quay đầu, khi thấy Hạ thị tỷ muội lúc, lập tức biến sắc, trong mắt mang theo kinh ngạc. Trong khoảnh khắc, vốn ồn ào náo động khu giao dịch như là nổ tung nổi một loại. Cái này, hai người này là ai hả? Các ngươi như thế nào đều bộ dạng này biểu lộ a? Hạ phủ tỷ muội hoa ngươi cũng không nhận ra. Ngươi vẫn là Bình Châu thành người sao? Thật không hổ là Hạ thị tỷ muội, lớn lên giống như lúc so với ta trong tưởng tượng về muốn thủy linh. Các nàng hướng chúng ta trước hết đến, chẳng lẽ lại trong chúng ta có người chính là các nàng trong miệng Hiệu Cầm Đồ Ca? Cả đám bày đầu nhìn quanh, tìm kiếm lấy Hạ thị tỷ muội trong miệng Hiệu Cầm Đồ Ca. Ở chỗ này có thể gặp được đến các ngươi, thật là tinh xảo a. Sở Bắc mở ra hai con ngươi, khoe miệng giơ lên nhàn nhạt tiểu ý bình thản thanh âm rơi xuống, Tào Anh Tuấn, Lao Đinh, Lao Chắc cùng với xuống lại tại quầy hàng trước cả đám lập tức ngộp, đồng loạt ánh mắt không thể tưởng tượng nổi tập trung tại Sở Bắc trên người. Đại huynh đệ, ngươi rõ ràng với Hạ thị tỷ muội hoa có một chân, cái này tàng được thật là sâu a. Trước hết nhất kịp phản ứng Tào Anh Tuấn, nhúc nhích một phen đến hầu, dẫn đầu lên tiếng, vẻ mặt sùng bái. Lao Đinh, Lao Chắc bọn người trước sau phụ họa, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Bọn hắn như thế nào vậy không có ngờ tới, bên cạnh cái này nhìn giống như tầm thường đồng bạn lại có thể với Hạ phủ tỷ muội hoa đậu vào quan hệ. Hiệu Cầm Đồ Ca, ngươi là tới bán đồ hay sao? Như thế nào có thể chạy đến nơi đây đến? Tại cả đám tránh ra trong thông đạo, Hạ thị tỷ muội đi vào Sở Bắc quầy hàng trước, trong mắt mang theo hoang mang khó hiểu. Bình Châu thành kẻ có tiền nhiều, nghĩ đưa trong tay trái cây bán đi chút ít. Sở Bắc chỉ quầy hàng ở trên Hắc Nguyệt Bồ Đề quả, ngữ khí bằng thẳng. Thật không hổ là Hiệu Cầm Đồ Ca, kiếm tiền đều kiếm được chúng ta Bình Châu thành đến. Hạ Hàn Mộng che miệng trêu ghẹo một phen Sở Bắc về sau, theo quầy hàng ở trên cầm bút lên một quả Hắc Nguyệt Bồ Đề quả bắt đầu đánh giá. Nhìn đi lên tốt hãi người a. Hiệu Cầm Đồ Ca, ngươi cái quả này ăn hết không có được a. Nói trở lại, cái quả này ngươi bán giá bao nhiêu tiền vậy? Hạ Hàn Yên tiếng nói vừa ra, Sở Bắc vừa dựng thẳng lên ba ngón tay, một bên đứng đấy mập mạp nam tử liền đoạt mở miệng trước. Hạ tiểu thư, các ngươi nhận lầm cái này bằng hữu. Ba miếng kim tệ, từ cái này phá trái cây hắn vừa mới bán ta ba miếng kim tệ. Thật sự là nghĩ tiền nghĩ điên. Cái gì? Ba miếng kim tệ? Nghe được mập mạp nam tử báo giá, Hạ thị tỷ muội đồng thời sắc mặt khẽ giật mình, tiếp theo lẫn nhau tương vọng một mắt, theo từng người trong ánh mắt chứng kiến vẻ kinh ngạc. Ba miếng kim tệ? Ngươi xác định không có vấn đề? Hạ Hàn Yên hồ nghi nhìn xem mập mạp nam tử, thăm dò tính lên tiếng hỏi. Ta sao dám lừa gạt lừa các ngươi? Trước đây, ta vốn là hào phóng muốn dùng một miếng tiền bạc mua xuống một quả trái cây nếm thử, ai có thể liệu đối phương rõ ràng trực tiếp cùng ta muốn ba miếng kim tệ. Đây không phải rõ ràng giao giá trên trời sao? Mập mạp nam tử nước bọt bay tứ tung, nói xong chỉ bốn phía xuống lại mà đến người, nói, bọn hắn sở dĩ vây tới, cũng đều là bởi vì ta hô qua đến phân xử đấy. Tên này, căn bản không xứng làm một cái người làm ăn. Nghe xong mập mạp nam tử lời nói, Hạ thị tỷ bội đầu lông mày khẽ động. Lẫn nhau tại mập mạp nam tử mà nói, các nàng không chỉ không có cảm thấy ba miếng kim tệ quý, ngược lại bởi vì quá mức tiện nghi đến hoài nghi đối phương lời nói thật giả.
hiệu cầm đồ ca là ai? Tùy tiện cử hành một hồi đấu giá hội, liền có được vài trăm miếng linh tệ đi vào sổ sách người. Hắn làm sao có thể đại thật xa theo An Nghi ngõ đi vào Bình Châu thành, tiểu vì bán xuất một khỏa chỉ trị giá 3 miếng kim tệ trái cây. Nghĩ không ra cái nguyên cớ đến Hạ thị tỉ muội, chỉ có thể đem khốn ánh mắt mê hoặc phóng đến Sở Bắc trên người, hiệu cầm đồ ca, ngươi cái quả này thật sự 3 miếng kim tệ một cái. Sở Bắc cười bỏ qua, lắc đầu về sau, lại lắc lắc ba căn dựng thẳng lên ngón tay, thần tình lạnh nhạt, 30 miếng linh tệ, không mặc cả. Cái gì? 30 miếng linh tệ? Đại huynh đệ, ngươi có phải hay không điên? Ngươi có biết hay không linh tệ là cái gì khái niệm? Một miếng linh tệ thế nhưng mà 100 miếng kim tệ a. Sở Bắc yên bình thanh âm vừa rơi xuống, tao anh tuấn cả người mạnh mà đánh cái lạnh run, ngay sau đó tại những người còn lại về không có phục hồi tinh thần lại lúc, rất nhanh khẽ động được Sở Bắc góc áo, ý đồ làm cho đối phương cải biến trong miệng giá cả. Tiểu huynh đệ, ở đây vây quanh nhiều người như vậy này, mọi người cũng biết ngươi cùng chúng ta là cùng một nhóm, có thể hay không nhìn tại chúng ta trên mặt mũi, thu hồi vừa mới báo ra a. Tiểu đúng a. Mấy người chúng ta về sau về muốn ở chỗ này tiếp tục hỗn tạp đâu rồi, ngươi cũng không thể đem chúng ta đến trong hố lửa đấy a. Lao Đinh, Lao Trác mấy người vậy trước sau lên tiếng, bọn hắn đã hối hận cho Sở Bắc dọn ra vị trí. Đến lúc này, mập mạp nam tử vậy phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt tức giận chỉ vào Sở Bắc, tức giận nói, mọi người nghe được sao? Tại ta ở đây bán 3 miếng kim tệ. Bây giờ nhìn đến hạ phủ hai vị đại tiểu thư đến, biết rõ các nàng có tiền, trực tiếp cố định lên giá, biến thành 30 miếng linh tệ. Các ngươi nói, tên này phải hay là không cần ăn đòn? Một cái phá trái cây, rõ ràng nếu kêu lên bán 30 miếng linh tệ, thực cho là mình bán chính là quả tiên a. Mập mạp nam tử phẫn nộ lời nói trong không khí phiêu đáng ra, quay hàng trước cả đám vậy nhao nhao đối với Sở Bắc chỉ trỏ, ở trách đứng lên. Ngược lại là Hạ thị tỉ muội, đang nghe 30 miếng linh tệ cái này báo giá lúc, sắc mặt bắt đầu trở nên bình thường, tựa hồ cái này mới là này quả nên có giá cả. Mập mạp, ta khi nào đã nói với ngươi cái này Hắc Nguyệt Bồ đề quả 3 miếng kim tệ một cái? Bên hai bên cạnh vang lên Sở Bắc cái kêu bay bổng thanh âm, mập mạp nam tử sững sờ, không biết nên như thế nào phản bác. Đúng vậy à, từ đầu đến cuối đối phương tiểu không có nói cho hắn biết cái quả này bán 3 miếng kim tệ một cái. Nghĩ vậy, mập mạp nam tử sắc mặt trực tiếp đỏ lên, như nít khỉ một loại. Đến lúc này, hắn mới hiểu được, nguyên lai từ vừa mới bắt đầu đối phương dựng thẳng lên ba ngón tay, tiểu là chỉ 30 miếng linh tệ. Khó trách, đối phương đụng đều không muốn lại để cho hắn đụng trái cây. Chương 222, đại huynh đệ hâm mộ à. Hiệu cầm đồ ca, ngươi cái quả này ăn sẽ có chỗ tốt gì sao? Hạ Hàn Mộc nháy mắt to vẻ mặt chờ mong nhìn xem Sở Bắc, đối phương xuất phẩm, tất nhiên thuộc tốt nhất. Bốn phía người nghe được Hạ Hàn Mộc câu hỏi, sắc mặt lập tức kinh ngạc đứng lên, nhất là mập mạp nam tử. Hạ tiểu thư, nghe ngươi ý tứ này, ngươi không phải là thật sự muốn mua a? Cứ như vậy một quả tử, tiểu tử này ra giá 30 miếng linh tệ a? Hắn đây là đào hầm, gài ngươi môn những cái này kẻ có tiền này a? Cơ miệng. Hạ Hàn Mộc nhìn cũng không nhìn mập mạp nam tử, trực tiếp một tiếng quát mắng. Mập mạp nam tử co lại cổ, che miệng lại miệng, nhưng hắn là biết rõ trước mắt Hạ thị tỷ muội đều là tu võ giả. Cái quả này các ngươi ăn, có thể gia tăng tu vi. Một quả trái cây, gia tăng nhất tinh, tối đa có thể gia tăng tam tinh. Sở Bắc thanh trừ hắng giọng, từ từ nói đạo cái gì? Có thể trực tiếp gia tăng tu vi sao? Có thể hay không có tác dụng phụ? Nghe được Sở Bắc lời nói, Hạ thị tỷ muội tương vọng một mắt, trên mặt mang theo một vòng kích động. Tự nhiên không có tác dụng phụ. Sở Bắc hai tay vây quanh ở trước ngực, cười nhạt một tiếng, lộ ra rất là thong dong. Thật sự là quá tốt. Nếu thật như vậy, ngày sau có thể trực tiếp cùng Thủy Nhược giao chính diện đọ sức. Lấy được Sở Bắc khẳng định, Hạ Hàn Mộng vỗ tay một cái, hương phấn trực tiếp trà sát đứng lên bàn tay, kích động. Trước mắt, nàng với Hạ Hàn Yên tu vi, một cái linh đồ lục tinh, một cái linh đồ thất tinh, nếu như có thể thăng liền tam tinh lời nói, tu vi của nàng đem trực tiếp đạt tới linh đồ cửu tinh, rồi sau đó người càng là có thể trở thành một gã linh sĩ. Thủy Nhược giao trước mắt tu vi là chính linh đồ bát tinh, một khi các nàng tu vi thật sự có chỗ đề cao, là được hoàn toàn đem người sau áp chế. Hiệu cầm đồ ca, ta chuyển ngươi 30 miếng linh tệ, trước thử ăn một cái. Tại mọi người chú mục hạ, Hạ Hàn Yên một bên móc ra thông đạt chuyển khoản, một bên cầm bốc lên một khỏa Hắc Nguyệt Bồ đề quả ném vào trong miệng. Đáng, thật đáng a. Hắc Nguyệt Bồ đề quả đi vào miệng, Hạ Hàn Yên sắc mặt đổi biến, biểu lộ bắt đầu trở nên vặn vẹo thống khổ đứng lên. Hạ Hàn Mộng thấy thế, khoe miệng một cái co rúm, tựa hồ tại do dự mà có muốn ăn hay không. Sau một hồi khá lâu, tỷ, cảm giác như thế nào? Tu vi gia tăng chưa? Hạ Hàn Mộng hai mắt sáng lên, không thể chờ đợi được truy vấn. Hạ Hàn Yên mày nhăn lại, không có trả lời, mà là ngưng mắt nhìn về phía Sở Bắc, hiệu cầm đồ ca, ngươi không phải là mang sai trái cây a? Cái quả này ăn hết, ta một điểm cảm giác đều không có a. Cái quả này hiệu quả cũng không phải xấu tốt biết ngay đấy, đến ngày mai ngươi sẽ phát giác được tu vi gia tăng. Sở Bắc biểu lộ không thay đổi, bên khỏe miệng như trước ngậm trước điểm một chút tiêu ý bay bổng lời nói mới từ Sở Bắc trong miệng thổ lộ mà ra, ngay hàng trước một đám người vây quanh liền nhỏ giọng nghiên cứu thảo luận đứng lên. Ta biết ngay, tên này là cái đại lừa gạt. Cứ như vậy một quả tử, làm sao có thể lại để cho tu võ giả tu vi gia tăng? Hiện tại bị Hạ tiểu thư vừa hỏi, lập tức lòi đuôi, lại còn nói phải chờ tới ngày mai mới được. Hắn tính toán nhất định là hôm nay trước lừa gạt Hạ thị tỉ muội, có thể bán đi mấy cái là mấy cái. Một khi bán đi về sau, tiểu đi xa Bình Châu thành. Bởi như vậy, hết hạn đến ngày mai, mặc dù bạo lộ vậy không sẽ xảy ra chuyện. Ta nghe nói à, Hạ thị tỉ muội tính tình cũng không hay, tiểu tử này khả năng muốn ăn điểm đau khổ. Nhưng mà, một đám người vây quanh trong dự liệu một màn không chỉ không có xuất hiện, tiểu liền cả Hạ Hàn Mộng vậy móc ra thông đạn, tựa hồ tại tiến hành chuyển khoản. Hiệu cầm đồ ca, ta vậy mua trước hạ một khóa ăn ăn nhìn. Nếu là ngày mai có hiệu quả, ta cùng tỷ tỷ lại nói tiếp mua. Thanh thủy êm hai âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống, Hạ Hàn Mộng vậy hướng trong miệng ném một miếng hắc nguyệt bồ đề quả, thống khổ bắt đầu nhai nuốt. Thí, cái này Hạ thị tỷ bội đại nào không có thể nước vào, rõ ràng thật sự tin tưởng. 60 miếng linh tệ a, cứ như vậy chưa? Quả nhiên, kẻ có tiền thế giới chúng ta không hiểu a. Tại cả đám vì Hạ thị tỷ bội tổn thương bởi bất công thời điểm, cách đó không xa thông đạo ở trên lại có một đạo thân ảnh chậm rãi đi tới. Ơ, hai vị tốt muội muội như thế nào về không vào chẳng vậy? Đấu giá hội muốn bắt đầu này. Chẳng lẽ lại, hai người các ngươi hôm nay không muốn cùng tỷ tỷ ta đấu giá một phen? Người tới ăn mặc một thân sâu lan sắc gấm váy dài, váy áo ở trên tê lên trắng nõn điểm một chút hoa mai, đúng là thủy nhược giao. Nghe thanh âm, Hạ thị tỷ bội sắc mặt chớp mắt âm trầm xuống. Nương theo được đạp đạp tiếng bước chân, thủy nhược giao cũng tới đến quầy hàng trước, ánh mắt chớp mắt định dạng tại Sở Bắc trên người, miệng miệng khẽ nhếch. Sở lão bản, ngươi như thế nào xuất hiện ở chỗ này? Lời tương tự ngữ theo thủy nhược giao trong miệng phát ra, vây xem cả đám lần nữa lâm vào đang từ người. Thủy phủ đại tiểu thư, thủy nhược giao rõ ràng vậy nhận thức trước mắt cái này chủ quán. Đại huynh đệ, ngươi như thế nào liền cả thủy đại tiểu thư vậy nhận thức a? Ngươi trước kia đến tột cùng là đang làm gì hả? Thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Tao anh Tuấn, lão Đinh, lão Chắc bọn người đồng thời si mê nhìn xem Sở Bắc, mặt mũi tràn đầy kính nể. Sở Bắc hướng phía thủy nhược giao báo dùng mỉm cười về sau, giới thiệu bắt đầu hắc nguyệt bổ đề quả. Cho ta vậy tới trước một cái nếm thử a. Thủy nhược giao móc ra thông đạt, đồng thời theo quầy hàng ở trên cầm bốc lên một miếng hắc nguyệt bổ đề quả, lệnh một bên Hạ thị tỷ bội vẻ mặt khó chịu. Liên cả thủy đại tiểu thư rõ ràng bậy mắc lửa. Tiểu tử này lại lợi nhuận 30 miếng linh tệ. Khu giao dịch ở trong, thỉnh thoảng vang lên kinh ngạc khiếp sợ thanh âm đàm thoại, một cái lần nữa nhìn về phía Sở Bắc trong ánh mắt tràn ngập hâm mộ ghen ghét hận. Vị huynh đài này, cho ta cũng tới một khóa. Tại thủy nhược giao thống khổ nuốt vào bồ đề quả về sau, trong đám người một gã mặc trường bào màu xám trung niên nam tử do dự một chút, khẽ cắn môi đi tới, đồng thời đem một cái phình tiểu tụ đại ném ở quầy hàng ở trên. Trung niên nam tử tên là Tây Tác, tu vi đã đỉnh trệ tại linh đồ cửu tinh 2 năm. Mới đầu, hắn là tới xem náo nhiệt đấy, có thể khi nhìn thấy Hạ thị tỷ muội cùng thủy nhược giao không chần chờ chuyển khoản ăn quả về sau, lòng của hắn dao động. Chầm tư một lát, cuối cùng là chống cự không nổi linh sĩ cảnh giới hấp dẫn, xuất ra toàn bộ gia sản bác ở trên đánh cuộc. Có trung niên nam tử dẫn đầu, trong đám người lại trước sau có người đi tới, vẻ mặt không bỏ vứt bỏ tiền cầm quả. Ba mẹ nó, những người này đều là điên à, rõ ràng thật sự cầm 30 miếng linh tệ mua như vậy một cái đen dọa người trái cây. Bị mọi người gọi là hiếu kỳ vương mập mạp nam tử khoe miệng co quắp động, trên mặt tràn ngập kinh ngạc khó hiểu. Đương nhiên, cái này vậy kích thích hắn hiếu kỳ tâm lý, đáng tiếc à, hắn lấy không ra 30 miếng linh tệ. Một phút đồng hồ sau, đại huynh đệ, ngươi cái này lợi nhuận thực không tiêu tiền tiêu vào ta. Đúng, ngươi những cái này trái cây thật sự có ngươi nói hiệu quả kia sao? Nếu là không có lời nói, ta khuyên ngươi ngày mai vẫn là đừng tới. Đúng a? Vừa mới những người kia đều là tu võ giả à, ngày mai bọn hắn nếu là phát hiện ngươi tại lừa gạt bọn hắn, tuyệt đối sẽ giết ngươi. Nói trở lại, ngươi lần này lợi nhuận thế nhưng mà buồn mãn bắt phiên a. 6 cái trái cây, suốt 180 miếng linh tệ a. Tại vây xem cả đám lui sau khi đi, tao anh Tuấn, lão Đinh, lão Chắc bọn người chớp mắt đem Sở Bắc vây vào giữa, trong miệng lời nói không ngừng. Không nghi ngờ, mấy người trong lúc biểu lộ đều viết lên hâm mộ hai chữ. Chương 223, Thanh Nguyệt Thạch tình thế bắt buộc đại huynh đệ à, ngươi cái này tiền vậy thật sự là quá dễ kiếm. Nửa canh giờ không đến, doanh thu 180 miếng linh tệ, ngươi mới là làm kinh doanh thủy tổ à, lúc trước tiểu đệ ta cũng dám tại trước mặt của ngươi đắc chí, thật sự là hổ thẹn à. Nhìn qua Sở Bắc bày hàng ở trên cái kia còn lại hắc nguyệt bồ đề quả, tao anh Tuấn trà sát bàn tay, trong mắt mang theo nóng bỏng, ngươi nhìn ngươi cái quả này về có nhiều như vậy, có thể hay không tiến đưa hai ta cái à? Ở trong mắt hắn xem ra, cái quả này 99 không có đối với Phương nói cái chủng loại kia công hiệu, nhưng cái này cũng không trở ngại hắn lưu ở trên hai quả. Dù sao, lúc trước đã có 6 người nguyện ý tiêu tốn 30 miếng linh tệ mua lấy một miếng. Mặc dù cuối cùng đây chỉ là một người bình thường trái cây, mượn Hạ thị tỷ bội cùng với thủy nhược giao thế, 10 kim tệ một cái vẫn có thể bán đi đấy. Tao huynh, cái quả này đối với ngươi mà nói không có bất luận cái gì dùng. Nếu như ngươi thật sự muốn, ta cho ngươi giảm giá a, 29 miếng linh tệ. Sở Bác cười bỏ qua, nghiền ngẫm nhìn xem Tào Anh Tuấn. Được, ngài giả vẫn là bản thân giữ đi. Ta cũng không giống như vừa mới những người kia, đầu óc của ta thanh tỉnh lắm. Dứt lời, Tào Anh Tuấn quay đầu, tiếp tục chờ đợi khách hàng đến đây. Tiểu huynh đệ, có thể hay không nói cho chúng ta biết cái quả này cái gì cây dài ra đó à? Trong chốc lát, chúng ta cũng đi qua được mấy cây trồng. Lão Đinh, lão Chắc bọn người chờ mong nhìn xem Sở Bắc, bọn hắn quả thực bị cái này cực lớn lợi nhuận cho kinh đến. Như vậy lợi nhuận, hoàn toàn có thể đánh một pháo đổi cái địa phương, lợi nhuận đủ lại mai danh nhận tích vượt qua ngày tốt lành. Các vị, ta vậy không thỏa mãn mọi người, cái này cây chỉ có một quả. Sở Bắc cười nhạt một tiếng, dựng thẳng lên một ngón tay. Thời gian từng giọt qua. Xong, hôm nay tiểu đến nơi này a, ngày mai lại đến. Các loại nửa canh giờ phát hiện không người lại mua về sau, Sở Bắc thu hồi trang bị hắc nguyệt bồ đề quả đen túi, đứng dậy vỗ vỗ quần áo. Ở trong mắt hắn xem ra, ngày mai lại đến bán, trái cây cần phải so hôm nay tốt hơn bán hơn nhiều. Đại huynh đệ, ngày mai ngươi thật đúng là đến a. Thật không sợ bị đánh chết à? Ngươi cái này đã lợi nhuận một số lớn, đều đủ sống tiếp sau nữa. Thấy tốt thì lấy a, ngươi cái này ngày mai lại đến, cũng đừng có tiền mất mạng hoa a. Nghe được Sở Bắc lời nói, Tào Anh Tuấn, Lão Đinh bọn người hai mặt nhìn nhau, về sau lên tiếng thiện ý nhắc nhở. các vị yên tâm đi, hết thảy ta tự nhiên có chừng mực, ngày mai gặp.
Sở Bác cười lớn một tiếng về sau, tại Tào Anh Tuấn bọn người chú mục hạ, hướng về phòng đấu giá bên ngoài đi đến. Ly khai Bình Châu phòng đấu giá về sau, Sở Bác liền điều khiển được hiệp sĩ tại Sơn Dương trên đường lớn chạy như bay, hướng Ngư Sướng phố bước đi. Trên đường, tại đi qua dịch trạm lúc, làm sơ dừng lại một phen. Dịch trạm lão bản hoàn toàn chính xác tuân thủ hứa hẹn, đã an bài nhân mã bắt đầu mai táng Dậu Dương thôn thôn tên. Vạn Giới Hiệu cầm đồ: "Lão bản, ngươi đã về rồi. Thu hoạch như thế nào ạ?" Sở Bác vừa về tới hiệu cầm đồ, Băng Đồng Đồng liền từ quầy hàng sau tiểu chạy đến. "Không nhiều, 6 miếng trái cây lợi nhuận 180 miếng linh tệ." Sở Bác ngồi ở trên mặt ghế, từ trong lòng lấy ra 4 cái túi, trong đó 3 cái trong túi trang bị 30 miếng linh tệ, còn có một trong túi trang bị 90 miếng linh tệ. Bởi vì Hạ Thị tỷ muội cùng Thủy Nhược Giao là thông qua thông đạt tiến hành chuyển khoản, hắn không thể không tiện đường tiến về trước một chuyến thông đạt tiền trang. "Lão bản, ngươi là ta đã thấy đến tiền nhanh nhất người." Băng Đồng Đồng tựa hồ nghĩ đến cái gì, không khỏi nhếch môi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo một vòng không vui. "Lão bản, ngươi linh tệ nhiều như vậy, như thế nào về đối với ta nhỏ mọn như vậy? Còn có, những cái kia linh tệ đều bị ngươi tàng đến nơi đâu?" Đối chiếu Băng Đồng Đồng chất vấn ánh mắt, Sở Bác tức giận hồi trừng một mắt, trầm giọng nói: "Quản ngươi ăn quản ngươi ở, không nên hỏi cũng đừng hỏi." Tại đem Băng Đồng Đồng đuổi lên lầu 2 về sau, Sở Bác từ trên ghế đứng dậy, đi đến máy rút thưởng số 2 sau lưng. Trước mắt, máy rút thưởng nội tinh La Quân đã bị các thiếu nữ rút đi, tổng cộng doanh thu 6 miếng linh tệ. Sở Bác tính toán một chút, liền hắn đột phá đến linh sư nhị tinh còn cần suất 70 miếng linh tệ. Không có bất cứ chút do dự nào, Sở Bác mở túi ra bắt đầu quăng tiền. Ngay tại hắn quăng đến thứ 70 miếng linh tệ lúc, rõ ràng phát giác được trong cơ thể linh lực trên diện rộng gia tăng. Linh sư nhị tinh, khoảng cách linh sư tam tinh còn kém 190 miếng linh tệ. Đem trong túi linh tệ toàn bộ quăng vào mở miệng về sau, Sở Bác thích ghi xếp bằng ở trên mặt ghế, bắt đầu điều tức đứng lên. Cùng lúc đó, Trường Hưng phố, Trác phủ trước. "Chuột, vì một khối thanh nguyệt thạch, ngươi có tất yếu làm ra như vậy đại phô trương sao?" Trác Bất Phàm quay đầu mắt nhìn sau lưng theo sát lấy đại đội nhân mã, khóe miệng có chút một kéo. "Hắc Điêu, ngươi cho ta muốn làm như vậy a? Ai bảo hiệu cầm đồ ca quy củ ở đằng kia? Để lại cho ta thời gian không nhiều, ta mỗi ngày ít nhất phải đạt được một khối thanh nguyệt thạch." Thạch Hạo mang trên mặt một chút bất đắc dĩ, vì ngăn ngừa rút không chúng tình huống phát sinh, sáng sớm hắn tiểu mượn đến 20 người. Một phút đồng hồ sau, "Các ngươi mau nhìn, đây không phải là Trác gia đại thiếu gia sao? Nhiều người như vậy, bọn họ là muốn đến An Nghi ngõ nháo sự a? Các ngươi còn không biết a, An Nghi trong ngõ khai mở một cái rút thưởng hiệu cầm đồ. Trong tiệm quy củ rất hiếm thấy, một người một ngày một bệ máy móc chỉ có thể rút một lần, ta nhìn bọn hắn bộ dạng, xác định đúng chắc là sợ rút không trúng, cho nên mang nhiều chút ít người. Rõ ràng còn có như vậy một cái cửa hàng. Không được, có rảnh ta được đi xem." Tại Trác Bất Phàm, Thạch Hạo một đoàn người về không có quẹo vào An Nghi ngõ, con đường hai bên bán hàng rong liền nghị luận lên. Nửa khắc đồng hồ sau, "Hiệu cầm đồ ca, thật sự là đã lâu không gặp a." Vừa đi vào hiệu cầm đồ, Thạch Hạo liền lập tức hướng phía trên mặt ghế Sở Bắc đánh bắt đầu kêu gọi, ánh mắt xéo qua thỉnh thoảng lại phiết được khay chứa đồ ở trên thanh nguyệt thạch. "Tiệm nhỏ, lại để cho bọn hắn đều ở bên ngoài ở lại đó." Sở Bắc từ trên ghế đứng dậy, lừa mắt Thạch Hạo Trác Bất Phàm hai người sau lưng đại bộ đội, vội vàng lên tiếng. "Mỗi ngày sáng sớm, một đại bang tử thiếu nữ chui vào tiểu tính toán, như vậy một đại bang các lao ra tuyệt đối không thể lại để cho bọn hắn loanh tiền đến. Nghe được hiệu cầm đồ ca lời nói không có, đều cho ta ở ngoài cửa xếp thành hàng rồi. Không kêu các ngươi, không nên vào đến." Thạch Hạo hướng phía sau lưng 20 tên đại hán hét to một tiếng về sau, mở rộng bước chân liền đi tới khay chứa đồ bên cạnh cầm lấy thanh nguyệt thạch bắt đầu đánh giá. "Bắt đầu đi." Nhàn nhạt thanh âm vang lên, Sở Bác chuyển bước chân, đem số 2 máy rút thưởng trước vị trí nhường lại. Quả nhiên không là một khối tầm thường đá. Luốt một phen qua đi, Thạch Hạo đem trong tay thanh nguyệt thạch thả lại đến khay chứa đồ ở trên, từ trong lòng lấy ra một cái phình tụ đại. Rút thưởng bắt đầu, Thạch Hạo theo tụ đại trong lấy ra hai quả linh tệ vừa đầu nhập vào mở miệng ở bên trong, hơi có vẻ máy móc thanh âm liền vang lên. Cùng lúc đó, Hồng Mang bắt đầu ở năm cái ố vương ở giữa chạy đứng lên. Một vòng, hai vòng, ba vòng. Trong. Nương theo được Thạch Hạo tiếng hò hét, Hồng Mang vững vàng đứng ở may mắn ố vương ở trên. "Chuột, đừng nản chí. Cái này không còn có ta sao? Ta tiểu tính toán bậy đâu, ngoài cửa cái này không có đúng không số 20 người sao? Xác định đúng chắc có thể bên trong." Trác Bất Phàm tiến lên một bước vỗ nhẹ chụp Thạch Hạo bay, lời nói thâm thía. Chương 224, lão ca ta muốn. Lời nói mặc dù nói như vậy, nhưng mỗi nhiều rút một lần, tự là hai quả linh tệ a. Ngươi cũng đã biết, ta đã không đủ bao nhiêu nợ bên ngoài sao? Thạch Hạo vẻ mặt sầu khổ bộ dáng, bước đi thong thả dạo bước phạt, đem vị trí tặng cho Trác Bất Phàm. "Chuột, ngươi muốn đến địa phương tôi nghĩ, một khi cái này cấp 2 linh binh xuất thế, đừng nói nợ bên ngoài quả thực có thể cho ngươi lợi nhuận ngất trời a." Trác Bất Phàm vừa nói, một bên theo Thạch Hạo trong tay tụ đại trong lấy ra hai quả linh tệ. Rút thưởng bắt đầu linh tệ tiến vào mở miệng ở bên trong, hơi có vẻ máy móc thanh âm vang lên. Đồng thời, Hồng Mang bắt đầu ở năm cái ô vương ở giữa chạy đứng lên. Một vòng, hai vòng, ba vòng. Cùng loại một màn trình diễn, Hồng Mang như trước đứng ở may mắn ô vương ở trên. Lại để cho ngoài cửa người theo thứ tự tiến đến rút thưởng a. Sở Bác khỏe môi nết lên tiểu ý, trong nội tâm cầu nguyện được ngoài cửa người cuối cùng lại rút chúng. Đạp đạp đạp. Tiếng bước chân vang lên, thứ một gã đại hán đi tới. Rút thưởng bắt đầu. Hỏng. Thứ hai tên đại hán, hỏng. Thứ ba tên đại hán, hỏng. Tên thứ 9 đại hán, hỏng. Dựa vào, thật sự là xui a. Nhìn qua trong túi tiền càng ngày càng ít linh tệ, Thạch Hạo khỏe miệng co quắp động, trong lòng tại nhỏ máu.
chuột, ổn định. Nhất định phải ổn định, còn có một nửa người đâu. Ngay tại Chắc Bất Phàm lời an ủi ngữ vừa dứt, mọi người chờ đợi bên trong thanh âm rốt cục tại trong tiệm cầm đồ vang lên. Chúc mừng người chơi hỉ lấy được thanh nguyệt thạch máy móc gầm rơi xuống, tại mọi người chú mục hạ, máy rút thưởng phía dưới lô thủng nội nhả ra một khối cùng loại trăng lưới liềm màu xanh đá. Rốt cục đợi đến lúc ngươi. Thạch Hạo ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, trong thanh âm mang theo một ít bi thương. Sau một khắc, ngồi xổm người xuống, lấy ra thanh nguyệt thạch, mặt lộ vẻ đáng thương chi sắc nhìn xem Sở Bắc, hiệu cầm đồ ca, tiểu đệ thật sự nghèo a. Cậu người xem tại ta là khách quen phân thượng, ngàn vạn đừng với máy móc động tay chân a. Buồn điếm thành tín kinh doanh. Bay bổng lời nói rơi xuống, Sở Bắc dò xét vươn ngón tay được ngoài cửa, nếu là không có chuyện gì khác, mang theo ngươi người ly khai a, cho ta lưu cái thanh tịnh. Nửa khắc đồng hồ về sau, Thái thị lò rèn trước. Thái lão bản, cái này thanh nguyệt thạch cho ngươi. Đừng đợi được lúc rèn, chờ ta lại rút đến 5 cái, đến lúc đó 6 khối thanh nguyệt thạch liền có thể tại không trộn lẫn tài liệu khác dưới tình huống, đúc rèn xuất một thanh nguyên bạch kiếm. Thạch Hạo cẩn thận từng ly từng tí đem thanh nguyệt thạch bày đặt tại trên quầy, tiếp theo trà sát bàn tay, rất là chờ mong bảo kiếm xuất thế vào cái ngày đó. Thạch công tử, đã cũng có thể đúc rèn sao? Thái Tín khỏe miệng co quắp động, nhăn nhíu mày lên tiếng hỏi. Thái lão bản, đây là hiệu cầm đồ ca trong tiệm cấp 2 đúc rèn tài liệu, khẳng định có thể đúc rèn đấy. Ngươi mỏ mẫm nhìn tảng đá kia, cảm nhận với tầm thường đá tuyệt không đồng dạng. Thạch Hạo đem thanh nguyệt thạch đổ lên Thái Tín trước người, từ từ nói ra. Cấp 2 đúc rèn tài liệu. Cái này chẳng phải là nói nó nếu so với tinh hôi thiết càng thêm chân quý. Chẳng lẽ lại, cuối cùng này có thể đúc rèn xuất một thanh cấp 2 linh minh. Thái Tín liễu lưới, mặt lộ vẻ kinh ngạc, tham dò tính mà hỏi. Có lẽ là a. Thạch Hạo niết môi sừng, rất là hưng phấn, lại nói, Thái lão bản, cái này đúc rèn sự tình tiểu xin nhờ ngươi. Dứt lời, Thạch Hạo theo tụ đại trong lấy ra một miếng linh tệ nhét vào trên quầy, về sau liền cùng Chắc Bất Phàm hướng Trường Hương phố đi đến. Nửa canh giờ sau, lão ca, ta đột phá. Tiêu hóa ngày hôm qua thượng hạng thức ăn về sau, ta đã có được 2 bộ chi lực. Trong lúc mơ hồ đã va chạm vào tam tinh. Vương Tiểu Hổ sôi nổi vào hiệu cầm đồ, vẻ mặt hưng phấn, thanh âm rất là kích động. Tới rồi. Sở Bắc bình tĩnh nhìn được Vương Tiểu Hổ, động động cánh môi. Ta đến rút linh lực đan. Một lần hành động đột phá đến linh đồ tam tinh. Vương Tiểu Hổ trà sát bàn tay, một bộ kích động bộ dáng, bước nhanh đi vào một tên máy rút thưởng trước. Rút thưởng bắt đầu, Vương Tiểu Hổ động tác nối liền, nhanh chóng đem một miếng linh tệ vùi đầu vào mở miệng ở bên trong, quen thuộc thanh âm đống nhiên vang lên. Sau một khắc, một đạo hồng mang bay lên, tại 7 cái ô vương ở giữa chạy đứng lên. Ông trời phù hộ, ngã Phật phù hộ, hiệu cầm đồ ca phù hộ. Nhìn xem chạy hồng mang, Vương Tiểu Hổ chắp tay trước ngực, vẻ mặt thành kính cầu xin được. Chúc mừng người chơi hỉ lấy được linh lực đan, nghe dễ nghe tiếng nhắc nhở, Vương Tiểu Hổ ngộp, hắn như thế nào vậy không có ngờ tới rõ ràng thật sự trong. Bởi như vậy, trong lòng ngực của hắn đã chuẩn bị cho tốt bảo bối không cần phải nữa cầm cố. Hiệu cầm đồ ca, ta yêu ngươi máy rút thưởng. Kịp phản ứng về sau, Vương Tiểu Hổ rất nhanh theo lỗ thủng trong lấy ra linh lực đan, đồng thời hướng phía Sở Bắc phương hướng ném một cái mị nhãn. Thật sự là dẫm nhầm cước chó. Sở Bắc lắc đầu, cười bỏ qua về sau, từ trong lòng lấy ra 3 miếng hắc nguyệt bồ đề quả. Lão ca, đây là cái gì bảo bối? Chẳng lẽ lại là với cái kia huyết bồ đề đồng dạng quả tiên sao? Vương Tiểu Hổ nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào Sở Bắc trong tay hắc nguyệt bồ đề quả, trà sát bàn tay, vẻ mặt chờ mong. Ở trong mắt hắn xem ra, phàm là Sở Bắc xuất ra đồ vật, tuyệt đối đều là bảo vật bối bên trong bảo bối. Nhìn ngươi như vậy khát vọng thực lực, lão ca ta tiểu giúp ngươi giúp một tay a. Nay quả tên là Hắc Nguyệt Bồ Đề quả, ngươi tại nuốt vào linh lực đan đột phá đến linh đồ tam tinh lúc, lại đem chúng nuốt vào, có thể giúp ngươi tu vi thăng liền tam tinh trực tiếp đạt tới linh đồ lục tinh. Sở Bắc lắc lắc trong tay bồ đề quả, biểu lộ thong dong bình tĩnh. Cái gì? Linh đồ lục tinh? Vương Tiểu Hổ miệng đại trương, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, kịp phản ứng về sau, kích động nói, bởi như vậy, tu vi của ta chẳng phải là tại vũ văn phía trên. Về sau gặp lại đến nàng, có thể trực tiếp dùng bạo lực mà làm chi. Nghe được Vương Tiểu Hổ lời nói, Sở Bác dựng thẳng lên ngón tay cái, cười nói, giác ngộ ngược lại rất cao. Lão ca, ta muốn, ta muốn. Hương phấn thanh âm rơi xuống, Vương Tiểu Hổ thân thể một cái nghiêng về phía trước, thò ra tay hướng về Sở Bác trong lòng bàn tay hắc nguyệt bổ để quả chụp tới. Đương nhiên, kết quả nhất định là vô hụt. Phục hồi tinh thần lại về sau, đối chiếu Sở Bác nghiền ngẫm ánh mắt, Vương Tiểu Hổ hơi có vẻ lúng túng gãi gãi đầu. Bởi vì bị hương phấn choáng váng đầu óc, hắn vừa mới vậy mà muốn từ Sở Bác trong tay giật đồ. Lão ca, ngươi nói cái giá a? Vương Tiểu Hổ móc ra thông đặt đã liên hệ với Vương Bá Thiên. Gia trẻ không gạt, 30 miếng linh tệ một miếng. Sở Bác dựng thẳng lên 3 ngón tay, nhàn nhạt nói ra. Khi hả, thật không hổ là lão ca đồ vật, giá cả như trước như thế kiên quyết. Nghe được giá cả, Vương Tiểu Hổ trực tiếp hít vào một ngụm hơi lạnh, bình tĩnh trở lại về sau, khẽ cắn môi, thành giao. Sau một hồi khá lâu, lão ca, 90 miếng linh tệ đã chuyển ngươi. Vương Tiểu Hổ cũng không có giống Hạ Thị tỷ muội cùng với Thủy Nhược giao một loại mang theo nghi vấn nghị cách chỉ mua một miếng, trực tiếp mua xuống 3 miếng. Hắn cũng không nhận ra trước mắt cái này có được hơn 100 miếng linh tệ nhân vật, có thể thèm muốn hắn 90 miếng linh tệ. Còn nữa, nhận thức thời gian lâu, hắn vậy dần dần đối với Sở Bắc tính nết có chút có thể hiểu rõ, đối phương là quả quyết không có thể lừa hắn đấy. Cầm đi đi, nguyện ngươi tại tu võ một đường trên đường càng chạy càng xa. Sở Bắc vỗ nhẹ chuột Vương Tiểu Hổ bay, ủng hộ một phen về sau, đem 3 miếng hắc nguyệt bồ đề quả đưa tới tay của đối phương trong chương 225, không có tiền tiểu trở về đi Trường Hương phố ở trên. Người đến người đi trên đường, có như vậy năm đạo thân ảnh lộ ra cực kỳ dị thường, thỉnh thoảng đưa tới đủ loại ánh mắt. Tiến huynh, Tư Không huynh, các người hai người lần này thế nhưng mà không đủ ta một cái nhân tình a. Ta thế nhưng mà theo trong lúc cấp bách rút ra thời gian, đến hộ tống hai người các ngươi đó à? Âu Dương quét mắt bên cạnh Yến Sơn, Tư Không Môn không khỏi lần nữa trêu ghẹo đứng lên. Âu Minh, ân tình của ngươi ta Tư Không Môn ghi nhớ. Tuy nhiên, ngươi cái này đã nhắc tới một mạch, có thể hay không lại để cho ta thanh tịnh trong chốc lát? Tư Không Môn trùng trùng điệp điệp ho khan một tiếng, này khắc hắn, màu da đen nhánh, đồng tử hiện ra màu trắng, khí tức suy yếu đến cực điểm, cho người một loại tùy thời muốn ngã xuống cảm giác. Lại nhìn Yến Sơn, tuy nhiên muốn tốt hơn rất nhiều, nhưng sắc mặt cứng nhắc, đi lại cực kỳ bất ổn, trên cánh tay lờ mờ có thể nhìn ra cái kia bạo lộ gân xanh. Lúc này đây xuất động, tựu là năm đại chấp sự a. Tốt ở nửa đường ở trên không có gặp được Hắc Long Đường cùng phụ thành chủ người, nói cách khác, tránh không đồng nhất tràng ác chiến. Hoàng Tông, Tiếu Khắc lẫn nhau tương vọng một mắt, khóe miệng giơ lên một vòng khổ tâm dáng tươi cười. Cái này Trường Hương phố thật đúng là đủ dài đấy, khi nào mới đến cái kia vắng vẻ an nghi ngõ a. Tuy nhiên nói trở lại, ta còn ngược lại thật sự rất muốn gặp cầm người hai biến thành bộ dạng này, bộ dáng tên kia này. Âu Dương thở dài một tiếng, mắt nhìn phía trước, trong mắt mang theo một ít chờ mong. Nếu không là tiểu tử kia trong tay có cổ quái đồ chơi, ta lúc ấy cũng đã đem hắn tháo thành tám khối. Tư Không Môn hừ lạnh một tiếng, giữ tận trong lúc biểu lộ mang theo nồng đậm sát ý. Tư Không Minh, trong chốc lát đến cái kia vạn giới hiệu cầm đồ, ngươi có thể ngàn vạn được thu liếm điểm. Dù sao, hai ta mệnh vẫn còn tay của người kia bên trong này. Tiến Sơn vô vô Tư Không Môn vai lên tiếng nhắc nhở. Hắn so bất luận kẻ nào đều muốn giết cái này lại để cho hắn bị sỉ nhục thanh niên, nhưng không có biện pháp, Tử Phong Môn cao thấp không người có thể chữa cho tốt hắn. Trước mắt, hết thảy còn chỉ có thể dựa vào cái kia thiệt hại hắn chi nhân. Năm người một mạch đi về phía trước, khoảng cách An Nghi ngõ càng ngày càng gần. Nho nhỏ nhà Hà Nội. Mạc tỷ tỷ, thủ nghệ của ngươi tiểu là tốt. Mặc dù là bình thường thức ăn, đồng dạng thích ăn. Trước bàn ăn, Băng Đồng Đồng ăn miệng đầy là dầu, biểu lộ rất là hưởng thụ. Thích ăn là tốt rồi. Ăn xong tỷ tỷ cho ngươi giảng tình yêu thê mỹ câu chuyện. Mạc Khinh Vũ phủ Băng Đồng Đồng trên trán sợi tóc, cười một tiếng. Về phần Sở Bắc, miệng lớn dùng nữa đồng thời, ánh mắt không ngừng tại Băng Đồng Đồng cùng Mạc Khinh Vũ trên người qua lại hoán đổi. Nhà hàng nội không khí dị thường ấm áp. Đông, đông, đông. Đột nhiên, trầm thấp tiếng va chạm theo phía tây truyền đến. Sở đại ca, thanh âm này hình như là theo ngươi hiệu cầm đồ truyền đến đấy. Mạc Khinh Vũ đôi mi thanh tú nhăn lên, thả ra trong tay chiếc đũa, từ trên ghế đứng dậy hướng cửa ra vào đi đến. Lão bản, không sẽ có người tới nháo sự a? Gặp chúng ta hiệu cầm đồ sinh ý quá tốt, ghen ghét muốn đập cửa hàng. Băng Đồng Đồng mắt nổi đồng đóm, ăn xong cuối cùng một bữa cơm, gấp đội vàng đuổi kịp Mạc Khinh Vũ bộ pháp. Nhìn xem Mạc Khinh Vũ cùng Băng Đồng Đồng bóng lưng, Sở Bác lắc đầu, cầm lấy khăn tay lau lau khóe miệng, sau đứng lên. Tiểu Bác ca, bọn họ là ngày hôm qua cái đám kia người. Nưu Hồng theo thợ may cửa tiệm đi tới, mang trên mặt điểm một chút lo lắng. Nguyên lai là bọn hắn, đây là cho ta đưa tiền đến. Sở Bác cười nhạt một tiếng, lĩnh được Mạc Khinh Vũ, Băng Đồng Đồng đi về hướng hiệu cầm đồ. Đông, đông. Tiếng va chạm như trước tại tiếp tục. Này khác, vạn giới hiệu cầm đồ trước cửa, chính có một đạo thân ảnh không ngừng oanh kích được đại môn. Ô Minh, ngươi có thể là có thêm linh sư lục tình tu vi a? Như thế nào liền cả một cánh cửa đều mở không ra? Nhìn xem Âu Dương lần lượt bị đẩy lui, Tiếu Khắc trên mặt bay lên một vòng hồ nghi chi sắc, trong ánh mắt mang theo khó hiểu. Mẹ kiếp, cái này môn có cổ quái, quá cứng rắn, thứ không biết là cái gì chất liệu làm đấy. Lão tử đã sử xuất thập phân lực, rõ ràng đều không biết làm sao nó không được. Âu Dương nhả một miếng nước bọt, lau lau trên trán mồ hôi, rất hiển nhiên hắn thật sự hết sức. Tiểu tử kia sẽ không phải không tại trong tiệm a? Tư Không Môn mày nhăn lại, lưu cho thời gian của hắn cũng không nhiều. Nhưng mà, ngay tại bọn hắn đứng ở trước cửa không biết làm sao sắp, trong không khí bay tới một đạo quen thuộc mà lại mang theo trêu tức thanh âm. Mấy vị, các ngươi cái này thái độ không giống như là đến cầu ta chữa bệnh mà là xem đập cửa hàng đó a. Theo tiếng nhìn lại, đợi thấy rõ người đến là Sở Bắc lúc, Tư Không Môn, Tiến Sơn hai người trên mặt vẻ lo lắng biến mất không thấy gì nữa. Thật sự là tuổi trẻ a. Bằng chứng ấy tuổi, tu vi thì đến được linh sư cảnh giới, tiểu huynh đệ tu võ thiên phú kinh người a. Âu Dương dò xét một phen Sở Bắc, tán dương một phen về sau, trên mặt mang theo một vòng vẻ tiếc hận, thở dài nói, đáng tiếc à, tiểu huynh đệ không muốn gia nhập chúng ta Tử Phong Môn. Nói cách khác, tương lai tiền đồ không thể đo lường a. Được, đừng cho ta kéo những cái này. Ta chỉ quan tâm một vấn đề, 200 miếng linh tệ mang sao? Sở Bắc đi đến hiệu cầm đồ trước cửa, hơi vừa dùng lực, liền đem đóng chặt đại môn cho đẩy ra. Một màn này, quả thực nhìn mộng Âu Dương, vừa mới hắn hoa thập phần lực đều không có mở ra môn, đối phương thật không ngờ đơn giản tiểu đẩy ra. Về phần Tư Không Môn, Tiến Sơn, Tiếu Khắc bọn người, đang nghe 200 miếng linh tệ lúc, khóe miệng rõ ràng co rúm một chút, trong mắt càng là tránh qua một vòng sắc cơ, sắc mặt vậy âm trầm xuống. Như thế nào, tiền không mang sao? Nếu thật là như vậy, xin mời trở về hưởng thụ cuối cùng thời gian a. Sở Bác quay người dựa tại đại môn bên cạnh, nghiền ngẫm nhìn xem Tư Không Môn bọn người. Cầm lấy đi. Tư Không Môn hừ lạnh một tiếng, cùng Yến Sơn đồng thời từ trong lòng lấy ra hai cái túi vứt cho Sở Bác, mỗi cái trong túi 50 miếng linh tệ. Số lượng cần phải không ít. Sở Bác kê lót bốn cái túi, tiếp theo mặt lộ vẻ tiểu ý, hướng phía Tư Không Môn bốn người vẫy tay, cùng ta vào đi. Kỳ thật tại hiệu cầm đồ bên ngoài, hắn cũng có thể vì Tư Không Môn, Yến Sơn trị liệu, nhưng như vậy dù sao vẫn tồn tại một ít phong hiểm. Duy chỉ có đối phương mấy người đều đi vào hiệu cầm đồ, hắn mới hoàn toàn có thể đủ khống chế hết thảy. Dù sao, đối phương một khi động thủ với hắn, hắn có thể một cái lôi đỉnh trực tiếp đem hắn bổ bên ngoài cháy khét bên trong mềm. Bắt đầu đi. Vừa đi vào hiệu cầm đồ, Tư Không Môn, Yến Sơn hai người liền song song đứng ở Sở Bắc trước người. Đừng nóng đội a, cái này mà bắt đầu. Lại nói, Quá trình không có các ngươi nghĩ phức tạp như vậy, trong chớp mắt chạy chữa trị xong. Dứt lời, Sở Bác nhún nhún vai, từ trong lòng lấy ra tam sinh tam tử 10m đào hoa châm. Tiểu tử ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy Sở Bác động tác, Tư Không Môn, Tiễn Sơn hai người đồng thời lui về phía sau một bước, vẻ mặt cảnh giác. Tiêu Khắc, Hoàng Tông, Âu Dương ba người lông mày chặt chẽ nhăn lại, một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ dáng. Các ngươi chớ khẩn trương, thả lòng điểm. Đồng dạng quá trình mà thôi, muốn cứu trị bọn hắn, cũng chỉ muốn đánh lên một châm là được. Vừa dứt lời, Sở Bác liền đem đào hoa châm lô nhắm ngay Tư Không Môn, gần như cùng một thời gian, một đám xanh thảm dài nhỏ ánh sáng âm u bắn ra mà ra, vô cùng bắn nhanh vào đối phương trong thân thể. Chương 226, các ngươi không dám động thủ Tư Không Minh, cảm giác như thế nào? Tiễn Sơn lên tiếng hỏi thăm, nhưng mà còn không đợi hắn kịp phản ứng, Sở Bác trong tay đào hoa châm liền đối với chuẩn hắn. Đồng dạng một đạo lam sắc ánh sáng âm u theo châm không trung bắn ra mà ra, chìm ngập vào Yến Sơn trong thân thể, vô thanh vô tức. Tại Tiêu Khắc, Âu Dương, Hoàng Tông ba người chờ đợi hạ, Tư Không Môn cùng với Yến Sơn hai người sắc mặt bắt đầu chuyển tốt. Nhất là tình huống nghiêm trọng Tư Không Môn, cái kia bản đèn kịt làn da chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến tím, tiếp theo khôi phục thành màu đồng cổ. Một phút đồng hồ sau, Yến huynh, chúng ta thử xem a. Tư Không Môn hít sâu một cái khí, về sau ánh mắt cùng Yến Sơn xuất ra trao đổi. Hai người đạt thành nhất trí về sau, đồng thời khép hở ở trên hai mắt, vận chuyển trong cơ thể linh lực. Sau một khắc, hai người bên ngoài thân bên ngoài bay lên một cổ cương liệt luồng khí xoáy, vù vù rung động. Tư Không Minh, Tiễn Minh, các ngươi hiện tại cảm giác như thế nào? Phải hay là không khôi phục? Âu Dương tiến lên một bước, đứng ở Tư Không Môn bên cạnh, mang trên mặt tân cần. Tư Không Môn, Tiễn Sơn lẫn nhau tương vọng một mắt, tiếp theo đồng thời gật gật đầu. Tiểu tử, ngươi thật đúng là lại để cho ta tại Quỷ Môn quan đi đến một lần a. Tình huống chuyển biến tốt đẹp, Tư Không Môn suốt quần áo, ánh mắt nhìn thẳng Sở Bắc, sắc mặt bắt đầu âm trầm đứng lên. Tiễn Sơn vậy cầm bước lên nằm đấm, quét mắt Sở Bắc trong tay đào hoa châm lỗ kim, âm thanh lạnh lùng nói: Ta hiện tại đã biết rõ, trong tay ngươi cái này ống kim cộng lại lục căn, ba căn đúng độc châm, ba căn đúng giải độc châm. Theo ta suy tính, cái này có độc châm ngươi cần phải còn có thể sử dụng một lần cuối cùng a. Như thế nào? Vừa đem các ngươi chữa cho tốt đã nghĩ ngợi lấy trở mặt. Các ngươi cái này cách làm, không khỏi cũng quá không được chân thật a. Sở Bác khỏe miệng ngậm trước nhàn nhạt tiểu ý, hai tay lưng đeo tại sau lưng, trêu tức nhìn xem Tư Không Môn Yến Sơn hai người. Nhìn bộ dáng của ngươi, tựa hồ đã sớm ngờ tới như vậy kết quả. Nhìn qua biểu lộ thong dong bình tĩnh Sở Bác, Tư Không Môn Yến Sơn hai người lông mày dần dần nhăn lại. Sự thật như các ngươi theo như lời, ta xác thực còn có thể lại phát ra một căn độc châm. Nhưng mấu chốt là, các ngươi ai động thủ trước, ta liền đem độc châm bắn vào ai trong thân thể. Về phần cuối cùng giải độc châm mà, ta có thể bắn vào tên còn lại trong thân thể. Sở Bác vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn xem Tư Không Môn Yến Sơn hai người, trên mặt nhìn không ra chút nào sợ hãi. Tư Không Môn hừ lạnh một tiếng, mạnh mà chân phải đập đất, tiểu tử ngươi đúng tại uy hiếp chúng ta. Sở Bác gãi gãi lỗ tai, buông buông tay, không sao cả nói, các ngươi có thể cho rằng như vậy. Nương theo được Sở Bác bay bổng tiếng nói vừa ra, trong sân hào khí chớp mắt trở nên quỷ dị. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Tư Không Minh, chớ tức giận. Mạng của chúng ta có thể nếu so với hắn đáng giá nhiều, cứ như vậy thả qua hắn a. Thật lâu, Hoàng Tông khẽ cười một tiếng, đánh vỡ trong sân tĩnh mịch. Tư Không Minh, Tiễn Minh, giết hắn không được gấp tại đây một lúc. Trước mắt, trong tay hắn độc châm còn có một căn, nếu là thật sự kéo được trong chúng ta một người chôn cùng, chúng ta đây đã có thể thiệt thòi. Không ngại chờ một chút, các loại tiểu tử này cuối cùng một căn độc châm dùng, chúng ta động thủ lần nữa. Tiêu Khắc tiến lên một bước, đi vào Tư Không Môn cùng Yến Sơn hai người chính giữa, hạ giọng. Nghe vậy, Tư Không Môn Yến Sơn hai người ánh mắt xuất ra trao đổi về sau, đồng thời hừ lạnh một tiếng, quay người hướng ngoài cửa đi đến. Đi thong thả không tiễn. Nếu là còn có cơ hội lời nói, như vậy sinh ý ta nguyện ý nhiều đến mấy lần. Nhìn qua Tư Không Môn bọn người rời đi bóng lưng, Sở Bác kê lót phỉnh túi tiền, vẻ mặt tiếu ý hy vọng không lâu sau này, ngươi như trước có thể như thế hung hăng cản bẫy. Nghe sau lưng truyền đến mỉa mai lời nói, Tư Không Môn một phất ống tay áo, quẳng xuống ngoan thoại. Sở đại ca, kỳ thật chúng ta có thể mượn cơ hội này cùng bọn họ hòa hảo đấy. Dù nói thế nào, bọn hắn cũng là Tử Phong môn người, chúng ta cùng bọn họ kết thủ, tóm lại không phải cái gì tốt sự tình. Đợi cho Tư Không Môn một đoàn người sau khi rời đi, Mạc Khinh Vũ mân mí môi, trong mắt mang theo một chút lo lắng. Mạc tỷ tỷ, ngươi cũng đừng ngủ lo lắng. Lão bản hắn thủ đoạn khá nhiều loại, mới sẽ không sợ một cái nho nhỏ Tử Phong môn. Sở Bác chưa mở miệng, Băng Đồng Đồng liền vượt lên trước lên tiếng, lực lượng mười phần. Nghe vậy, Sở Bác cười cười, xoa xoa Băng Đồng Đồng não dưa nhìn về phía Mạc Khinh Vũ, ôn nhu nói, yên tâm đi, đừng nói một cái Tử Phong môn, coi như là tam đại thế lực đều đến, vậy làm sao không được ta? Tợ Mỹ Nạ tỏ vị diện. Một tòa 33 tầng cao ốc trước, đầu đầy thổi còi xe cảnh sát. Này khắc, lầu một đại sảnh, mười mấy tên cầm trong tay súng cảnh sát đồng thời cảnh giác nhìn xem một cái phương hướng, một cái trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nằm dạp trên mặt đất, mặt hướng xuống. Nhanh nằm dạp trên mặt đất. Tại một gã cảnh sát tiếng gọi ở Mỹ ở bên trong, một gã hình thể cường tráng nam tử chậm gì gì theo một cánh cửa chúng đi tới. Cường tráng nam tử tựa hồ không có nghe được cảnh sát la lên, hai mắt nhìn thẳng phía trước, trên mặt không có bất luận cái gì biểu lộ. Nghe ta mệnh lệnh, mọi người nổ súng. Cầm đầu cảnh sát nhìn thấy cường tráng nam tử như trước làm theo ý mình, không có chút nào đầu hàng ý tứ, lập tức phất phất tay xuất ra một thủ thế. Nhận được mệnh lệnh, một bọn cảnh sát đồng thời đem họng súng nhắm ngay cường tráng nam tử. Sau một khắc, ánh lửa đầy trời, súng vang lên âm thanh điếc tai không ngừng. Lệnh người khiếp sợ chính là, cường tráng nam tử tựa hồ không được bất luận cái gì ảnh hưởng, mặc dù đúng uy lực cực lớn, a cờ súng viên đạn đánh vào trên người của hắn đều chỉ có thể phát ra sét đánh len ken thanh thúy thanh âm, không cách nào xuyên thủng cường tráng nam tử thân thể. Nhìn trước mắt một màn này, một bọn cảnh sát biểu lộ rõ ràng khẽ giật mình. Kinh ngạc qua đi, một bên lui về phía sau, một bên tăng lớn hỏa lực phát ra. Đồng nhiên, cường tráng nam tử từ trong lòng móc súng lục ra, bắt đầu phản kích. Cường tráng nam tử tựa hồ cũng không có muốn giết người ý tứ, mỗi một súng cũng chỉ là đánh vào một bọn cảnh sát chỗ hai chân, gần kề làm bọn hắn mất đi hành động năng lực. Không được suốt một lát, một bọn cảnh sát thê thảm tiếng kêu thống khổ liền quanh quẩn tại lầu một trong đại sảnh. Bởi vì cường tráng nam tử thân thể đặc thù cấu tạo, hắn rất nhanh liền giết xuất cảnh sát vào ngây, mặt không biểu tình đi vào một xe tải nặng trước. Không có bất cứ chút do dự nào, cường tráng nam tử một tay lấy vị trí lái ở trên một người trung niên nam tử kéo túm xuống xe, về sau bản thân mình ngồi trên đi. Tiếng gầm gừ bắt đầu. Tại một bọn cảnh sát chú mục hạ, cường tráng nam tử trực tiếp mở ra xe tải nặng phóng tới lầu một đại sảnh. Tương ngược lại miệng thủy tinh, cường tráng nam tử có mục đích tính khống chế xe tải nặng đi vào một gian tràn ngập sương mù phòng trước. Nghe được thanh âm, trong phòng đi ra một gã ước chừng 30 tuổi tóc vàng nữ tử cùng với một gã ước chừng 10 tuổi đẹp đẽ hài đồng. Lái xe, tóc vàng nữ tử mang theo đẹp đẽ hài đồng vừa mới leo lên xe, liền không thể chờ đợi được hướng phía cường tráng nam tử lên tiếng hô. Cường tráng nam tử lườm mắt bình yên vô sự đẹp đẽ hài đồng về sau, chân to chân ga, tại súng vang lên trong tiếng rời khỏi đại sảnh. Xuất động phi cơ trực thăng. Tại một gã cảnh sát tiếng quát ở bên trong, trên bầu trời xuất hiện một màu trắng mang theo đại lượng vũ khí phi cơ trực thăng. Nhưng mà còn không đợi trong buồng phi cơ người điều khiển khống chế phi cơ trực thăng đuổi theo cường tráng nam tử ba người, 33 tầng lầu chúng một gã hơi có vẻ gầy gò nam tử cưỡi mô tô lao tới, trực tiếp vọt tới cửa sổ phi cơ thủy tinh. Chương 227, tờ bị nạ tỏ vị diện xin giúp đỡ giang giác. Tại mãnh liệt va chạm hạ, cửa sổ phi cơ thủy tinh chớp mắt vỡ vụn, nhiều ra một cái độc lớn. Lệnh người kinh ngạc chính là, vốn là kỵ ngồi ở mô tô ở trên gầy gò nam tử thân thể vậy mà hóa thành màu bạc chất lỏng, xuyên thấu qua động miệng tiến vào trong buồng phi cơ. Ngay tại hắn vừa dứt tại tay lái phụ vị ở trên, chất lỏng hình thái biến ảo, lần nữa biến thành gầy gò nam tử bộ dáng. Ngươi không phải ngươi. Vốn là điều khiển được phi cơ trực thăng phi công đồng tử co rụt lại, hoảng sợ nhìn xem gầy gò nam tử, run rẩy được khoe môi, trong miệng ấp úng. Lăn xuống đi. Gầy gò nam tử nghiêng đầu, lạnh lùng nhìn xem người điều khiển, ngữ khí rất lạnh. Nghe thanh âm, người điều khiển không có chút nào do dự, trực tiếp từ trên không trung nhảy xuống. Người điều khiển sau khi rời đi, gầy gò nam tử ngồi ở chủ vị trí lái ở trên, lừa mắt đi xa xe tải nặng về sau, rất nhanh đuổi theo mau. Nghe, mặc kệ trong chốc lát phát sinh cái gì, ngươi đều cho ta một mực bọc lấy áo chống đạn. Xe tải nặng ở trên, tóc vàng nữ tử một bên thở hổn hển, một bên đem một kiện áo chống đạn bọc tại đẹp đẽ hài đồng trên người. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, một miếng cao pháo lựu đạn trực tiếp tại xe tải nặng phía sau muốn nổ tung lên, dơ lên đầy trời hỏa diễm. Hắn đuổi theo, các ngươi ngồi bước vàng. Cường tráng nam tử xuyên thấu qua cửa sổ lườm trên mắt rảnh phi cơ trực thăng, chân ga trực tiếp oanh đến cùng, đồng thời hiện lên cung hình dáng đi vào. Vì bắn chết xe tải nặng ba người, phi cơ trực thăng càng bay càng thấp, gầy gò nam tử trong tay vậy lấy ra một cổ súng tiểu liên. Người lái xe, ta đến điểm hộ. Tóc vàng nữ tử mắt nhìn vị trí lái cường tráng nam tử về sau, cầm lấy hắn bên cạnh á cờ súng liền đi hướng đuôi xe. Súng âm thanh liên tiếp không ngừng, đạn biển trúng tóc vàng nữ tử tránh né không kịp, chân bị thương. Đến bên cạnh ta đến. Nhìn qua sau lưng từng bước ép sát phi cơ trực thăng, cường tráng nam tử tựa hồ không có lựa chọn khác chọn, ngay tại tóc vàng nữ tử cùng đẹp đẽ hài đồng vừa tới đến bên cạnh của hắn lúc, chân phải đột nhiên giẫm chết phanh lại. Sau một khắc, tiếng oanh minh bắt đầu. Tránh né không được gấp phi cơ trực thăng trực tiếp cùng hạng nặng lái xe đụng vào nhau, cùng bố nổ tung lực lượng trực tiếp chấn hai bên con đường xuất hiện thật sâu khe rãnh. To con, ngươi không sao chớ. Đẹp đẽ nam hải giúp vào hoàng y nữ tử ngực ở bên trong, vẻ mặt lo lắng nhìn xem vết thương chồng chất cường tráng nam tử. Chạy. Biết rõ bản thân thực lực cùng đuổi theo chi nhân chiến lệnh, cường tráng nam tử một phục hồi tinh thần lại, một tay ôm đẹp đẽ nam hải một tay kéo lấy tóc vàng nữ tử hướng xa xa chạy tới. Lại nhìn phía sau tiêu tán nam tử, mặc dù được đến phi cơ trực thăng nổ tung trùng kích, nhưng chỗ bị thương rất nhanh liền tự mình phục hồi như cũ. Phía trước có nhà xưởng, chúng ta có thể đi vào chỗ trốn. Đẹp đẽ nam hải gió xét vươn ngón tay được phía trước, thanh âm rồn rập. Đúng lúc này, cách đó không xa một cỗ trang bị cực tốc khí lạnh cỡ lớn xe tải lái vào đại môn, đứng ở trong nhà xương bên ngoài. Có lẽ có giải quyết hắn biện pháp. Tóc vàng nữ tử nhìn xem cỡ lớn xe tải, con ngươi chuyển động, khóe miệng không khỏi giơ lên nhàn nhạt độ cong. Hiển nhiên, nàng đã có đối phó gầy gò nam tử đối sách. Đạp đạp đạp. Châm thấp tiếng bước chân từ xa mà đến gần, gầy gò nam tử bộ pháp càng lúc càng nhanh. Theo thời gian chuyển rời, cường tráng nam tử mang theo tóc vàng nữ tử cùng đẹp đẽ nam hải đi vào nhà xưởng. Mà lúc này, gầy gò nam tử cách bọn hắn khoảng cách cũng không đủ 10m. Tiêu đúng đến lúc này, nổ súng. Ngay tại gầy gò nam tử mới vừa đi tới cỡ lớn xe tải bên cạnh lúc, tóc vàng nữ tử con mắt sáng ngời, lên tiếng quát. Đạt được chỉ thị cường tráng nam tử, không có bất luận cái gì chần chờ, đem sớm đã chuẩn bị cho tốt lưu đạn thương trực tiếp nhắm ngay bị xe tải phía sau tủ lạnh bình. Ầm ầm. Tiếng nổ mạnh bắt đầu, tủ lạnh bình trực tiếp muốn nổ tung lên, đại lượng cực tốc nửa trong suốt khí lạnh hướng bốn phía bắn ra mà ra. Rất nhanh, gầy gò nam tử liền bị những cái này nửa trong suốt khí thể chỗ mai một. Đắc, đắc, đắc. Tựa hồ được đến những cái này khí lạnh ảnh hưởng, gầy gò nam tử bộ pháp càng ngày càng chậm, thân thể tất cả bộ vị vậy trở nên càng phát cứng ngắc, càng có chút ít bộ vị đã bắt đầu dần dần chốc ra. Sau có thể không hẹn, bà bối. Không bị khí lạnh ảnh hưởng, cường tráng nam tử bước đi thong thả được bộ pháp chậm rãi đi về hướng gầy gò nam tử, đồng thời từ trong lòng móc ra một miếng tinh xảo súng ngắn, giữ lại cò súng. Tiếng xe gió vang lên, một miếng viên đạn chuẩn xác không sai đánh trúng gầy gò nam tử. Giang giác, giang giác. Tiếng vỡ vụn liên tiếp vang lên, gầy gò nam tử toàn thân tất cả bộ vị bắt đầu chóc ra, dần dần biến thành vô số bã vụn. Đây là giải quyết sao? Đẹp đẽ nam tử lườm mắt cách đó không xa trên đất bã vụn, tham dò tính mà hỏi. Hẳn là kết. Không được, còn không có. Tóc vàng nữ tử trên mặt vừa hiện hiện một vòng vui sướng, tại hắn chứng kiến cách đó không xa dần dần chạy xuôi tới một chút nham thạch nóng chảy lúc, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Đây hết thảy đều bởi vì những cái kia bị đóng băng bã vụn tại nham thạch nóng chảy dưới nhiệt độ bắt đầu hòa tan, lần nữa biến thành không biết tên màu bạc chất lỏng. Ngay sau đó những cái này chất lỏng bắt đầu tụ lại tụ tập, cho đến lại dần dần hình thành nhân loại bộ dáng. Lưu cho chúng ta thời gian không được nhiều, chạy mau. Cường tráng nam tử đem súng lục ước lượng vào lòng ở bên trong, dắt díu lấy tóc vàng nữ tử cùng đẹp đẽ nam hải hướng nhà xưởng ở trong chỗ sâu bước đi. Cùng lúc đó, cách đó không xa màu bạc chất lỏng vậy lần nữa có hành động năng lực, được tốc độ chạy do chậm đến nhanh. Đuổi giết như trước đang tiếp tục. Vạn giới hiệu cầm đồ, lầu 2. Sở Bác chính xếp bằng ở mềm mại trên mặt giường lớn, nhắm mắt điều tức. Tại Tư Không Môn một đoàn người đi không lâu sau, hắn liền lại đi nằm thông đặt tiền trang, lấy ra Vương Tiểu Hổ 60 miếng linh tệ. Trước đây, khoảng cách linh sư tam tinh chênh lệch 190 miếng linh tệ, lại quăng 260 miếng linh tệ về sau, tu vi của hắn trực tiếp tăng vọt đến linh sư tam tinh. Liền, hắn chỉ cần lại gom góp 330 miếng linh tệ là được đột phá chí linh sư tứ tinh. Đối mặt trong cơ thể đột nhiên tăng vọt linh lực, hắn tất cần phải mau chóng điều tức thích ứng. Leng keng. Đột nhiên, ngay tại Sở Bắc điều tức hết chuẩn bị xinh đẹp ngủ lấy một giấc lúc, hắn trong đầu vang lên một đạo như nước chảy róc rách thanh âm nhắc nhở. Sau một khắc, hắn thức hải hướng bảng chúng cái kia một mực không có động tĩnh tơ mi nạ tỏ vị diện năm chữ to sáng lên kim sắc và mang. Ừ, cái này sẽ là ai chứ? Sở Bắc sững sờ, nhỉ non một tiếng về sau, thần niệm khẽ động, điểm một lần năm chữ to đằng sau cái nút. To con, ngươi đến tột cùng như thế nào? Ngươi nhất định phải chống hạ đi a, ta muốn ngươi xem rồi ta trưởng thành. Ai đến giúp chúng ta, ai tới cứu cứu ta to con. Ta không được hắn chết a. Trong khoảnh khắc, một đoạn tê tâm liệt phế mang theo khẩn cầu tiếng khóc tại Sở Bắc trong đầu vang lên. Các ngươi gặp được phiền phải gì? Sở Bắc đồng tử co rụt lại, xoa xoa tay trái trên ngón trỏ vị diện rút thường chiếc nhẫn, cánh môi khẽ nhúc nhích, bắt đầu tiến hành trò chuyện. Thùng thùng. Sở Bắc vừa mới dứt lời, ngoài cửa liền vang lên dồn dập tiếng đập cửa. Lão bản, còn có 2 ngày tiểu đúng Tây Nguyên Tết á. Mạc tỷ tỷ, để cho ta tới là ngươi cùng đi phố ở trên mua vật phẩm trang sức. Băng Đồng Đồng đứng ở khép hở cửa phòng bên ngoài, cả người rất là hoạt bát. Chương 228, hắn không phải tờ Minato. Đồng Đồng, ta hiện tại có việc đi không được. Về phần cái này mua vật phẩm trang sức nhiệm vụ, trước hết giao nhau do ngươi với Khinh Vũ. Sở Bác thanh trừ hắn giọng hồi đạo cái gì mà, mỗi ngày đều bận rộn như vậy, cùng ta với Mạc tỷ tỷ mua đồ thời gian đều không có. Nghe ngoài cửa u ám thanh âm, cùng với cái kia do gần tới xa tiếng bước chân, Sở Bác trong nội tâm bay lên một chút thất lạc. Nhưng trước mắt, hắn thật sự đi không được. Cùng lúc đó, Tơ Mị Nạ tỏ vị diện. Đi, không cần lo cho ta. Một tòa cự đại máy móc bên cạnh, cường tráng nam tử một bên cùng gầy gò nam tử đại chiến đồng thời, một bên thúc giục tóc vàng nữ tử cùng tuấn tú hài đồng ly khai. John, không được sững sờ, chúng ta đi trước. Tóc vàng nữ tử mắt nhìn cường tráng nam tử, tiếp theo khẽ cắn môi, kéo dắt lấy bên cạnh tuấn tú nam hải nghĩ muốn ly khai. Làm sao? Này khác tuấn tú nam hải hai chân giống như là cố định trụ một loại, tùy ý tóc vàng nữ tử như thế nào kéo túm, tiểu đúng không có di động một điểm khoảng cách. John, thời gian không nhiều, chúng ta tất cần phải ly khai. Nhìn xem không nghe lời tuấn tú nam hải, tóc vàng nữ tử sắc mặt âm trầm xuống, trong tiếng nói tràn đầy tức giận. Ngươi nghe được không vậy? Có người đang nói chuyện. Vừa mới có người tại đáp lại ta. John một mực nắm chặt tóc vàng nữ tử cánh tay, trong miệng lời nói dồn dập. John, đã nhanh không kịp. Đến lúc này, ngươi cũng đừng nghĩ ngợi lung tung, mau cùng được ta ly khai. Tóc vàng nữ tử vẻ mặt lo lắng, lần nữa ý đồ kéo dắt lấy tuấn tú nam hải tiếp tục đi về phía trước. Ta thật sự nghe được có người đáp lại ta. John biểu lộ cố chấp, dãy rủa lấy thân thể không ngừng nhìn quét bốn phía, khàn cả giọng nói, ngươi ở nơi nào? Ta nghe được thanh âm của ngươi. Ngươi vậy là đến từ tương lai tở mỉ nạ tỏ sao? To con sắp chết, nhanh cứu cứu hắn a. Đạp đạp đạp. Nhẹ nhàng tiếng bước chân vang lên, cường tráng nam tử cùng gầy gò nam tử chiến đấu đã có kết quả. Này khác, cường tráng nam tử cánh tay đang bị một mực kẹt tại máy móc nhấp nhô chụp ở bên trong, mà gầy gò nam tử chính là lông tóc không tổn hao gì. Vạn giới hiệu cầm đồ, lầu 2. Sở Bác lông mày thật sâu nhăn lại, đang nghe John cái tên này lúc, hắn cũng đã có chút có thể phỏng đoán. Do dự một chút, Sở Bác hít sâu một cái khí, thần niệm khẽ động, liền chút hai lần cái nút. Sau một khắc, một cái đen kịt dài nhỏ lỗ thủng xuất hiện tại đỉnh đầu của hắn phía trên, mạnh mẽ có lực hấp xả lực bắn ra mà ra, trực tiếp kéo dắt lấy hắn biến mất không thấy gì nữa. Chạy, các ngươi chạy mau. Cường tráng nam tử một bên uốn éo khoát tay cánh tay ý đồ thôi động một mực ngăn chặn hắn máy móc nhấp nhô trụ, một bên hướng phía John cùng tóc vàng nữ tử gọi, hô âm thanh dồn dập. Nhưng mà, ngay tại hắn tiếng quát tháo vừa dứt, hắn trên đỉnh đầu phát sinh dị biến. Một cái đen kịt dài nhỏ lỗ thủng hiện hiện, một gã mặc trường bào thanh niên nam tử từ đó từ từ đáp xuống. Đến, hắn đến. Chính là hắn, vừa mới đáp lại ta đấy, hắn cũng là tờ mì nạ tỏ. Hẳn là đến giúp bọn ta đấy. Nhìn thấy Sở Bắc, nhỏ John hưng phấn kêu to lên, trên nét mặt mang theo kích động. Lẫn nhau tại nhỏ John, gầy gò nam tử cùng cường tráng nam tử trên mặt hơn nữa là hoang mang, tại bọn hắn trong tiềm thức cho rằng, trừ hắn hai bên ngoài chắc có lẽ không lại có tờ mì nạ tỏ đã đến mới đúng. Sở Bắc rơi trên mặt đất, lừa mắt cách đó không xa nhỏ John cùng với hắn bên cạnh cường tráng nam tử, không khỏi thở phào một hơi. hết thảy đều xác minh hắn phỏng đoán, nơi này là tờ mị nạ tỏ hai vị diện. Tờ mị nạ tỏ vị diện ở bên trong, công nguyên 2029 năm, hạch hủy diệt địa cầu đã do máy tính sở cải nẹt thống trị, nhân loại cơ hồ bị tiêu diệt hầu như không còn. Còn sống sót nhân loại tại lãnh tụ Zôn cổ nọ dưới sự lãnh đạo cùng sở cải nẹt anh dũng tác chiến, cũng thay đổi cục diện. Sở cải nẹt vì cải biến đây hết thảy, chế tạo thời gian lịch chuyển trang bị, điều động tờ mị nạ tỏ nhân hình người máy T-800 trở lại 1984 năm, ý đồ giết chết Zôn mẫu thân xả dạ, dùng ngăn cản Zôn sinh ra. Nhưng mà, tại tờ mị nạ tỏ một ở bên trong, người máy T-800 nhiệm vụ thất bại, Zôn cổ nọ thuận lợi sinh ra. Nhiệm vụ sau khi thất bại, máy tính sở cải nẹt lần nữa phái ra sát thủ, mà lại lần này tờ mị nạ tỏ là chính càng thêm tiên tiến T-1000 loại, là chính do đặc thù chất lỏng kim loại tạo thành, có thể tùy tâm sử dụng đất biến thành tiếp xúc tới là bất luận cái gì người với chuyện khác vật. Lẫn nhau tại T-800, T-1000 tại trên thực lực càng thêm cường hãn, chữa trị năng lực cũng càng mạnh mẽ. Mà ở tờ mị nạ tỏ 2 ở bên trong, cái này bị phái tới bảo hộ Zôn tờ mị nạ tỏ, vậy tiểu đúng sở bắc bên cạnh cường tráng nam tử, thì là T-800. Người cũng là tờ mị nạ tỏ. Cùng ta đồng dạng sao? Cường tráng nam tử bình tĩnh nhìn được sở bắc, cùng đợi đối phương trả lời. Sở bắc cũng không trở về đáp cường tráng nam tử vấn đề, có chút nghiêng đầu, ánh mắt rơi vào ngăn chặn người sau cánh tay máy móc nhấp nhô chụp ở trên. Bành! Sở bắc một cái lắc mình, đi vào nhấp nhô chụp bên cạnh, vận chuyển trong cơ thể linh lực, mạnh mà một trường đánh ra. Trong khoảnh khắc, một tiếng ầm ầm nổ mạnh, nương theo được tiếng oanh minh vang lên, cái kia một mực ngăn chặn cường tráng nam tử cực lớn nhấp nhô chụp ầm ầm bay lên, rơi đập đến 10m có hơn. Hảo cường! Nhìn xem một trường đập bay nhấp nhô chụp sở bắc, nhỏ rôn miệng đại trường, trên mặt tràn ngập khiếp sợ. Tóc vàng nữ tử cũng giống như thế, trong mắt tràn đầy không thể tin chi sắc, tiêu liền cả cường tráng nam tử cùng gầy gò nam tử trên mặt biểu lộ vậy rõ ràng có biến hóa. Người không phải T-800, cũng không phải T-1000. Cường tráng nam tử mặt không biểu tình, quét mắt sở bắc nhàn nhạt lên tiếng về sau, vô cùng tốc độ nhanh chạy hướng xạ dạ cùng nhỏ rôn, đưa bọn chúng hộ tại sau lưng. Hiển nhiên, cường tráng nam tử đối với sở bắc cũng có được lòng cảnh giác. To con, hắn là tới giúp bọn ta đấy, chúng ta không cần để phòng hắn. Dứt lời, nhỏ rôn hướng phía sở bắc vẫy tay, bày ra ý hắn qua. Không thể. Hắn cùng chúng ta không là đến từ cùng một chỗ, hắn không phải tờ mì nạ tỏ. Cường tráng nam tử ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên sở bắc, lẫn nhau tại gầy gò nam tử, hắn hiện tại càng thêm để ý cái này đột nhiên đã đến thanh niên thần bí. T-1000, hắn có chỗ hiểu rõ, mà trước người cái này thanh niên thần bí, hắn hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ cần đúng cái kia không tá trợ vũ khí nóng, tùy ý một trường lực đạo, đã đủ để cho hắn độ cao cảnh giác. Yên tâm, ta không hội thương tổn các ngươi. Sở bắc mặt lộ vẻ tiêu ý, bước đi thong thả được bộ pháp chậm rãi đi về hướng cường tráng nam tử cùng nhỏ rôn. Đã ngươi cùng chúng ta không phải địch, cái kia chẳng biết có được không báo với biết chúng ta lai lịch của ngươi. Cường tráng nam tử nhìn thẳng sở bắc, trong mắt mang theo một ít hiếu kỳ. Nghe vậy, sở bắc dựng thẳng lên ngón trỏ đâm đâm sau lưng dần dần nhạt nhòa đen kịt lỗ thủng, cười nhạt một tiếng. Các ngươi tờ mi nạ tỏ đến từ tương lai, mà ta chính là đến từ 9 tầng trời bên ngoài. 9 tầng trời bên ngoài, đó là cái gì địa phương? Cường tráng nam tử đồng tử co rụt lại, trên nét mặt mang theo một chút kinh ngạc. Một cái các ngươi vĩnh viễn cũng đi không đến thần bí thế giới. Lạnh nhạt tiếng nói vừa ra, sở bắc chỉ bản thân mình. Ta đúng 9 tầng trời bên ngoài một cái người làm ăn, muốn ta cứu các ngươi, có thể. Nhưng, các ngươi được xuất ra có thể làm cho ta thỏa mãn đồ vật tiến hành trao đổi. Chương 229, kim loại lòng thỏa mãn đồ vật. Nhỏ rôn cô một tiếng, khẽ cắn môi do dự một chút về sau, ánh mắt quang hướng cường tráng nam tử. Cường tráng nam tử biểu lộ không thay đổi, quét mắt sở bắc về sau, quả quyết lắc đầu nói, không có cái gì cho ngươi, cái này T-1000 tự chúng ta có thể giải quyết. Được a, ta đây đứng ở một bên làm con chúng. Sở bắc hai tay lưng đeo tại sau lưng, theo nhỏ rôn lúc trước biểu lộ đến xem, trên người bọn họ đúng ngực ước lượng có bảo bối đấy. Nhưng đối phương không nên che giấu, hắn vậy không có cách nào, chỉ có thể xem trước một chút tình huống lại mới quyết định. Cách đó không xa gầy gò nam tử nhìn thấy sở bắc lui sang một bên về sau, bước chân hoạt động, lần nữa mang theo sát khí đi về hướng cường tráng nam tử. Các ngươi đi trước, ta cản phía sau. Tiếng nói vừa ra, cường tráng nam tử lần nữa siết chặt nắm đấm hung hăng đánh hướng gầy gò nam tử. Suy suy. Cường tráng nam tử nắm đấm mặc dù chuẩn xác vô cùng đánh trúng gầy gò nam tử đầu, nhưng bởi vì T-1000 đặc thù cấu tạo, hắn đầu chớp mắt hóa thành màu bạc chất lỏng, tướng cường tráng nam tử nắm đấm một mực khóa lại. Sau một khắc, hắn bàn tay hóa thành đao nhọn, xoẹt một tiếng, mạnh mà cắm vào cường tráng nam tử phần bụng. Ngay sau đó, chân phải nâng lên đá ra. Tiếng xe gió vang lên, cường tráng nam tử thân hình trực tiếp như đạn pháo kẹt tại một cái cỡ lớn máy móc bên trong. Nhưng mà, gầy gò nam tử công kích còn không có chấm dứt. Duy gặp hắn hai tay nắm chặt, hóa thành một căn cánh tay to màu bạc bén nhọn côn đồng, hung hăng hướng phía cường tráng nam tử đầu lâu cắm đi vào. Nương theo được thanh thúy máy móc đứt gãy thanh âm, mơ hồ có thể nhìn thấy cường tráng nam tử bên ngoài thân bên ngoài hiện thành phiến điện hồ, hắn vốn là màu đen đồng tử vậy bắt đầu biến hồng, lóe lên. Đạp đạp đạp. Gầy gò nam tử không lại để ý tới không thể động đậy cường tráng nam tử, từng bước một thong dong hướng đi nhỏ rôn. Rôn, chạy. Xạ dạ phục hồi tinh thần lại, rất nhanh lôi kéo ngốc trệ nhỏ rôn gian nan đi về phía trước. Cứu, cứu. Bọn hắn, đồ đạc. Cho ngươi. Đứt quãng trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm vang lên. Theo tiếng nhìn lại, này khắc T-800 chính có quắp té trên mặt đất, tay cơ giới trực tiếp cắm vào trong bụng, tựa hồ tại lấy cái gì đó. Thấy thế, sở bắc một cái lắc mình, rất nhanh đi vào T-800 bên cạnh. Đây là cái gì đồ đạc? Nhìn qua T-800 từ trong lòng lấy ra ngưng tụ cùng một chỗ năm đấm giống như lớn nhỏ màu bạc chất lỏng, Sở Bác mày nhăn lại, trong ánh mắt mang theo vẻ tò mò. Kim loại lỏng, T1000 chủ yếu cấu thành, có thể tùy tâm sử dụng đất biến thành tiếp xúc tới là bất luận cái gì người với những cái khác sự vật. Dứt lời, cường tráng nam tử nắm chặt một nhỏ đoàn kim loại lỏng đụng hướng bên cạnh một căn khóa sắt. Sau một khắc, hắn trong tay kim loại lỏng bắt đầu nhúc đích, cuối cùng biến thành ước trường dài nửa thước màu bạc dây xích. Thứ tốt. Sở Bác con mắt sáng ngời, cái này nhỏ đồ đạc nếu là dùng để làm binh khí, quả thực tiểu đúng khó lòng phòng bị a. Bình thường bên trong không cần thời điểm, có thể lệnh hắn biến ảo thành vòng tay mang tại cổ tay ở trên, có cần thời điểm trực tiếp biến hóa thành dao găm hoặc là những cái khác vũ khí, thừa dịp đối phương không có phòng bị, trực tiếp đến ở trên như vậy một chút. Cầm lấy đi, cứu bọn hắn. Cường tráng nam tử bên ngoài thân bên ngoài điện hồ không dứt vang dội không ngừng, gian nan nâng lên tay cơ giới tướng cái kia trong lòng bàn tay cái kia đoàn khôi phục nguyên dạng kim loại lỏng đưa tới Sở Bác trước người. Tuy nhiên ta biết rõ ngươi kết cục, nhưng làm gì lại để cho bản thân mình thụ nhiều như vậy một phần tội này. Sở Bác quét mắt cường tráng nam tử, tại thêm 1000 tiêu vong về sau, đối phương cuối cùng cũng sẽ phá hủy trong đầu chim, do đó ngăn cản tương lai Sở Cải Nẻ xuất hiện. Hiển nhiên, cái này kim loại lỏng đối với bọn họ mà nói vậy thập phần trọng yếu. Trước đây, T800 nghĩ đến dùng bản thân thực lực bác ở trên đánh cuộc, có thể bởi vì chiến lược cách xa, kết cục không có cải biến. Trước mắt, hắn cũng không khỏi không cầu trợ ở Sở Bắc. Thời gian không nhiều, cứu bọn hắn. T800 nâng lên tay cơ giới chỉ T1000 rời đi phương hướng. Sở Bắc gật đầu, về sau thần niệm khẽ động. Sau một khắc, hắn mang tại tay trái trên ngón trỏ vị diện rút thưởng chiếc nhẫn một đạo kim quang tránh qua. Hắn mặc dù có linh sư tam tinh thực lực, có thể T1000 nhưng lại ý nào đó ở trên thân bất tử, chỉ dựa vào bản thân thực lực còn làm sao không đối phương, bởi vậy cũng chỉ có thể mượn nhờ vị diện rút thưởng chiếc nhẫn. Nhìn qua trong giới chỉ phiêu trồi lên cực lớn màn hình nào, Sở Bác ánh mắt tập trung ở đằng kia rậm rạp chẳng chỉ tấn có văn tự đồ án ở trên. Bởi vì trên màn hình đồ án còn sẽ không ngừng đổi mới, lúc này hắn thật có thể nói là hoa mắt. Ẩn hình chiến y kia, con rơi trên xa, tia laser súng máy, ánh sáng lơ lửng áo giáp, thời gian lưu trữ, thất thải tường vân, giáp ý dòng man. Nhìn qua màn hình ảo phải phía dưới con số 5, Sở Bác hít sâu một cái khí, điểm chúng rút thưởng cái nút. Rút thưởng bắt đầu hệ thống âm rơi xuống, màn hình ảo chúng xuất hiện một đám lam mang. Trong màn hình đồ án tại đổi mới, lam mang tại chạy. Leng keng. Chúc mừng ký chủ đạt được tiệp chủ phong ấn sử dụng quyền một lần đi cả, đi cả. Không đợi Sở Bác kịp phản ứng, một đạo quen thuộc mang theo hưng phấn tiếng kêu vang lên. Gần như đồng thời, một đạo hoàng sắc lưu quang phá vỡ hư không xuất hiện tại Sở Bác bên cạnh. Đây là một cái thấp cục địch béo tròn núp ních sinh linh, toàn thân của nó da lông đều là màu vàng đấy. Lỗ tai của nó rất dài, mũi nhọn đúng màu đen đấy. Có được cái miệng nho nhỏ ba, bên cạnh thoạt nhìn xem một vài chữ ba, còn có màu đen con mắt. Gương mặt của nó ở trên có hai cái màu đỏ tròn, cái đuôi đúng xem răng cơ hình dáng kia chớp, cùng thân thể lẫn nhau bộ phận vậy có một mảnh màu rám nắng da lông. Tiệp chủ lần nữa kêu gọi, lệnh Sở Bác phục hồi tinh thần lại. Tiểu gia hỏa, thật không nghĩ tới ngươi rõ ràng còn có thể bản thân mình chạy tới. Sở Bác tay phải nâng phiêu phù ở không trung chủ, trong mắt mang theo một chút kinh ngạc. Tại hệ thống âm vừa mới vang lên thời điểm, trong đầu của hắn chúng cũng đã bị hệ thống cường hành nhét tiệp chủ phong ấn phương pháp sử dụng. Tiệp chủ phong ấn tất đều do tiệp chủ thi triển, mà hắn hoàn toàn vừa rồi không có tướng tiệp chủ nốc tại bên người. Tốt tại, đối phương bản thân mình đã chạy tới. Một bên T800 ngơ ngác nhìn xem tiệp chủ, vẻ mặt kinh ngạc. Thu người tiền tài, thay người biến hay. Sở Bác nỉ non một tiếng về sau, gửi tiệp chủ bước chân nhanh hơn, chạy về phía T1000 rời đi phương hướng. Bên kia, một đầu hẹp hỏi trong thông đạo. Tiểu Zôn đi ra. Gầy gò nam tử mặt không biểu tình, đem xạ dạ bước đến một cái lui không thể lui trong góc, thanh âm sấm lãnh. Không có khả năng. Xạ dạ biểu lộ kiên nghị, trên mặt không thấy chút nào vẻ sợ hãi. Xoẹt. Gầy gò nam tử tay phải ngón trỏ trực tiếp kéo dài đi ra ngoài, xuyên qua xạ dạ bay. Ta chết cũng sẽ không khiến hắn đi ra. Thống khổ thê tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn tại đây phương trong không gian, xạ dạ hung dữ nhìn thẳng gầy gò nam tử, trong mắt tràn ngập sát ý vậy trước tiên tiễn đưa người đi chết. Tiên bình thanh âm rơi xuống, gầy gò nam tử đầu ngón tay nhắm ngay xạ dạ mi tâm. Dừng tay, ta ở chỗ này. Ngay tại gầy gò nam tử chuẩn bị ngón tay giữa dài nhọn súng nhắm ngay xạ dạ mi tâm đâm xuống lúc, một đạo dồn dập thanh âm tự nhiên cách đó không xa vang lên. Chương 230, tiệp chủ phong ấn lên tiếng gọi chi nhân đúng là nhỏ dồn, này khác hắn tay nắm lấy một thanh tinh xảo nhỏ súng, vững vàng nhắm ngay trước gầy gò nam tử. Phanh! Tiếng súng vang lên, một miếng viên đạn theo họng súng bay ra, trực chỉ gầy gò nam tử lồng ngực. Các ngươi công kích đối với ta vô dụng. Gầy gò nam tử mặt không biểu tình, không lại để ý tới trước người xa dạ, sáng ngời đắt trước bộ pháp hướng nhỏ dồn đi đến. Ngươi đừng tới đây. Nhìn qua từng bước ép sát gầy gò nam tử, nhỏ dồn mặt lộ vẻ hoảng sợ, liên tiếp lui về phía sau. Còn trông cậy vào cái kia tê tới cứu ngươi sao? Hắn đã phế. Gầy gò nam tử khỏe miệng khó được dơ lên một vòng trêu tức độ cong, sứ mạng của hắn muốn hoàn thành. Tiếng nói vừa ra, gầy gò nam tử bàn tay hóa thành một cột trường mâu, đồng thời thân thể bọt tới trước. Không được, nhỏ dồn đồng tử co rụt lại, trên mặt tràn ngập sợ hãi. Trò chơi dừng ở đây. Tiên bình thanh âm rơi xuống, gầy gò nam tử mạnh mà một cái tăng tốc, rất nhanh xuất hiện tại nhỏ dồn trước người. Nhưng mà, ngay tại hắn bàn tay hóa thành trường mâu sắp xuyên thủng nhỏ dồn lồng ngực lúc, một cú mạnh mẽ có lực mãnh liệt cương phong đống nhiên xuất hiện, trực tiếp che phủ hắn liên tiếp rời khỏi mấy bước, đã đâm ra trường mâu cũng bởi vì khoảng cách nguyên nhân thất bại. Ngươi phải cứu hắn. Gầy gò nam tử ổn định thân hình về sau, bình tĩnh nhìn trước Sở Bác. Đối với gầy gò nam tử vấn đề, Sở Bác lựa chọn xem nhẹ, mà là nghiêng đầu nhìn về phía nhỏ dồn, vỗ nhẹ chụp hắn đầu. Ta cùng tê đã làm giao dịch, hiện tại ngươi không có việc gì. Lạnh nhạt thanh âm vừa rơi xuống, Sở Bác ánh mắt liền rơi xuống phiêu phù ở hắn bên cạnh tiệp chủ trên người, vỗ nhẹ chụp hắn cái đầu nhỏ dưa, đi à.
Đi cả,
tiệp chủ. Đạt được Sở Bác chỉ thị, tiệp chủ, thương phấn kêu vài tiếng về sau, nho nhỏ thân thể hóa thành quang ảnh đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Trong khi xuất hiện lần nữa lúc, nghiễm nhiên đã đứng ở gầy gò nam tử hướng trên đỉnh đầu. Sau một khắc, nương theo trước hắn đáng yêu nhỏ móng đuốt huy động, một đạo ầm ầm âm thanh vang lên. Ngay sau đó, tiệp chủ trên không một hồi chấn động, vô tận sấm quang phá vỡ hư không như lao nhanh đại dương mênh mông giống như tràn ngập mà ra. Không đến một lát công phu, mênh mông sấm quang liền đem cái này âm u nhà xưởng chiếu thông thấu. Cái này lôi điện ở đâu ra? Gầy gò nam tử lui về phía sau một bước, trên mặt lần thứ nhất bay lên cảnh giác biểu lộ Sở Bác như trước không có trả lời gầy gò nam tử vấn đề, ngẩng đầu nhìn hướng giữa không trung, hướng phía tiệp chủ nháy mắt. Trong khoảnh khắc, tiệp chủ đầu lắc lư, đáng yêu nhỏ móng đuốt lăng không một cái trẻ rộng. Che kín lôi đỉnh trong không gian, lập tức xuất hiện một cái cực lớn lỗ thủng nội ngân quang long lánh, cực kỳ chói mắt. Bảy cái lôi đỉnh cự nhân từ đó chậm rãi đi ra, bọn hắn tay trái trong từng người dẫn theo một căn sấm trượng, phải tay nắm lấy một thanh búa sấm. Lôi đỉnh cự nhân bộ mặt bị vô tận sấm quang chỗ bao phủ, căn bản không cách nào thấy rõ bọn hắn bộ dáng. Chín tầng trời bên ngoài người mà, nếu so với tờ mì nạ tỏ còn lợi hại hơn a. Nhỏ Rôn ngơ ngác nhìn xem trên đỉnh đầu bảy cái lôi đỉnh cự nhân, nhúc nhích một phen đít hầu, trong miệng nỉ non âm thanh không ngừng. Tiệp Chu, Tiệp Chu lần nữa gọi lên tiếng, trong miệng một đạo điện hồ tránh qua, rơi vào gầy gò nam tử trên người, đem hắn một mực khóa chặt. Sau một khắc, bảy cái lôi đỉnh cự nhân thân ảnh không có đi vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Đương theo trước lôi đỉnh thanh âm, làm bọn hắn xuất hiện lần nữa tại Sở Bắc, nhỏ Rôn trong tầm mắt lúc, bọn hắn đã trình lên vòng quanh đóng phân bố, đem gầy gò nam tử bao vây vào giữa. Đồng thời, một loại mang theo kỳ dị tiết tấu không dứt lôi đỉnh âm thanh quỷ dị vang lên. Tiếng sấm nhạc đêm hạ, bảy cái lôi đỉnh cự nhân lăng không nhảy múa. Theo tiếng sấm tiết tấu càng lúc càng nhanh, chân của bọn hắn bước cũng càng lúc càng nhanh, sấm trượng múa vũ động cũng càng ngày càng nhanh, mà chỗ vây quanh phạm vi chính là dần dần thu nhỏ lại. Không chỉ như thế, bọn hắn bản thân chỗ sinh ra lôi đỉnh uy áp cũng càng phát tăng lớn, thật giống như một cái dệt tốt lưới đang tại từng bước buộc chặt. Mà thân xuất bọn họ trung gian gầy gò nam tử như là biến thành cá ở trong lưới, không chỗ có thể trốn. Rôn, ngươi không sao chớ? Trước mắt, Sa Dạ cũng kéo lấy bị thương thân hình đi vào nhỏ Rôn bên cạnh, trên mặt tràn đầy ân cần. Ta không sao. Nhỏ Rôn lắc đầu, về sau chỉ cách đó không xa bảy cái lôi đỉnh cự nhân, bày ra ý Sa Dạ. Duy gặp bảy cái lôi đỉnh cự trong tay người sấm trượng đồng thời hóa thành một đầu rồng sét lân giáp bám vào trước thành phiến kia chớp. Tại Sở Bắc ba người chú mục hạ, bảy đầu rồng sét đầu đuôi tương liên, lẫn nhau giao nhau, rất nhanh liền hình thành một cái chói mắt cự cầu. Này khác gầy gò nam tử, chính vị tại cự cầu trung tâm, xem hắn biểu lộ lần thứ nhất xuất hiện vẻ hoảng sợ. Xem ra, không sai biệt lắm chấm dứt. Sở Bắc trong miệng nhỉ non âm thanh vừa dứt, bên ngông quần quận rồng ngâm âm thanh liên tiếp, sau đó một đạo đạo khủng bố vang dội tiếng nổ mạnh từ cự cầu trong truyền ra. Đồng thời, bảy đạo lôi đỉnh của sáng tự phong bế trong nhà xương bắn thẳng đến phía chân trời, khiếp người đến cực điểm. Tại nhỏ Rôn, Sa Dạ khiếp sợ trong ánh mắt, chói mắt cự cầu dần dần thu nhỏ lại, bắt đầu nhạt nhòa vào hư không trong. Làm cự cầu triệt để biến mất không thấy gì nữa lúc, gầy gò nam tử thân ảnh cũng chẳng biết đi đâu. Cái kia tờ mì nạ tỏ đi chỗ nào? Nhỏ Rôn ngơ ngác nhìn qua T-1000 trước kia chỗ đứng, trong mắt tràn ngập hoang mang. Yên tâm đi, hắn đã bị ta mang đến 9 tầng trời bên ngoài, bất hội tái xuất hiện tại các ngươi cái này phương thế giới. Đổi lại mà nói, đối với các ngươi mà nói, hắn đã triệt để tiêu vong. Sở Bác cười nhạt một tiếng, hướng phía giữa không trung vẫy tay, địch chủ cái kia nho nhỏ thân thể rơi vào vai của hắn giáp ở trên. Nghe vậy, nhỏ Rôn, Sa Dạ hai người nhìn nhau cười cười, tiếp theo chậm rãi co quắp té trên mặt đất, giống như là trong lòng buông một tảng đá lớn giống như. Đi xem TA, có lẽ hắn cùng không các ngươi bao lâu. Sở Bác chỉ cường tráng nam tử phương hướng, thanh âm lạnh nhạt. Ngươi đây là cái gì ý tứ? To con là phải chết sao? Nghe được Sở Bác lời nói, nhỏ Rôn vẻ mặt lo lắng. Làm sao? Không đợi hắn kịp phản ứng, hắn trước người thanh niên thần bí phía sau xuất hiện một cái đen kịt dài nhỏ lỗ thủng. Đối phương tới trên vai thần bí sinh vật chậm rãi không có đi vào lỗ thủng ở bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Vạn giới hiệu cầm đồ, lầu 2, đông bắc phòng ngủ. Sở Bác thân ảnh theo lỗ thủng nội tung bay hạ, hắn trong đầu liền trước sau vang lên hai đạo hệ thống âm. Giang giác. Đồng nhiên, môn khai mở, băng đồng đồng trực tiếp xuống tới. Đồng đồng, ngươi như thế nào còn chưa đi? Sở Bác khó hiểu nhìn xem băng đồng đồng, tại hắn tiến về trước tờ mì nạ tỏ vị diện trước, hắn tiểu làm cho đối phương cùng Mạc Khinh Vũ cùng nhau đi phố ở trên mua sắm một ít gì đó, nên đón Tây Nguyên Tây đến. Ta cùng Mạc tỷ tỷ đều đang đợi ngươi này. Băng đồng đồng tức giận mắt nhìn Sở Bác, tiếp theo bước nhanh tiến lên, lôi kéo trước Sở Bác góc áo hướng ngoài cửa đi đến. Đêm dài, sao lốm đốm đầy trời. Sáng tỏ ánh trăng nghiêng chiếu vào an nghi trên đường, yên tĩnh an nhàn. Bởi vì thời gian dài dạo phố mua sắm, mệt mỏi Sở Bác cái này một giấc ngủ được cực kỳ xinh đẹp. Chương 231, 8 tuổi linh đồ bà tinh hôm sau. Mặt trời đỏ bay lên, ánh sáng chói lọi nghiêng chiếu đại địa, an nghi trên đường đá xanh phản xạ xuất vết lốm đốm. Lão bản, người hôm nay như thế nào dậy sớm như thế? Ta còn không có tới gõ cửa này. Băng đồng đồng mới vừa đi tới Sở Bác trước cửa phòng ngủ, liền chứng kiến đối phương đã mặc quần áo tử tế đứng ở bên cạnh. Coi được tiệm, ta tiếp tục đi Bình Châu thành bán trái cây kiếm tiền cho người mua ăn. Sở Bác vỗ nhẹ trụ băng đồng đồng cái đầu nhỏ dưa, treo gẹo một phen sau hướng thang lầu đi đến. Lão bản, ngày hôm qua ngươi đã nói lại đi Bình Châu thành có thể mang ta lên đấy. Băng đồng đồng bệnh lên cái miệng nhỏ nhắn, trong miệng lời nói còn chưa nói xong, Sở Bác đã nhanh như chớp biến mất tại nơi thang lầu. Vừa ra hiệu cầm đồ, Sở Bắc liền điều khiển trước hiệp sĩ thẳng đến Ngư Sướng phố trung đoạn. Đi vào Sơn Dương trên đường lớn, Sở Bắc đột nhiên tăng tốc, đại đạo hai bên những cái kia mấy chục mét cao đồi núi nhỏ cực tốc lui về phía sau. Nửa khắc đồng hồ sau, "Khách quan, ngài đến. Không biết ngài hôm nay ăn mấy thứ gì đó? Trong phòng tiểu cô nương kia đang đợi ngài." Sở Bắc vừa xong dịch trạm, hiệp sĩ còn chưa kịp thu nhập túi tu gì, tiệm tiểu nhị liền rất nhanh đi tiến lên đây. Hiển nhiên, cái này tiệm tiểu nhị đã thật sâu nhớ kỹ Sở Bắc bộ dáng, lẫn nhau tại một ngày trước mà nói, thái độ càng thêm cung kính. "Đi nói cho tiểu cô nương kia ta đến." Sở Bắc thu hồi hiệp sĩ, gần đây tuyển một cái ghế ngồi xuống, từ từ nói ra. Sau một hồi khá lâu, dồn dập nhẹ nhàng tiếng bước chân vang lên, một gã mặc phấn váy tiểu nữ hài từ bên trong nhà gỗ chạy đến. "Đại ca ca, ngươi đến." Lẫn nhau tại ngày hôm qua mà nói, tiểu nữ hài hôm nay cách ăn mặc muốn sạch sẽ nhiều, bị thương hai tay cũng bị màu trắng vải thưa trô dây dưa. "Các thôn dân đều được mai táng sao?" Sở Bắc ánh mắt dừng lại tại tiểu nữ hài trên người, lên tiếng hỏi thăm. "Ừ." Tiểu nữ hài trùng trùng điệp điệp đầu, ánh mắt cùng Sở Bắc tương đối, trong ánh mắt tràn ngập cảm kích. Sở Bắc cao thấp dò xét một phen băng đồng đồng, nhìn ngươi tinh khí thần, tu vi cũng đột phá à? Tiểu nữ hài mân mí môi, nỉ non nói, trong cơ thể cổ lực lượng kia đến quá đột ngột, vẫn không thể hoàn toàn khống chế. Nhiều quen thuộc là tốt rồi. Nói xong, Sở Bắc tế ra hiệp sĩ, chỉ Bình Châu thành phương hướng, lên xe à, cùng ta dồn một dồn, tiện đưa ngươi đi Bình Châu học viện. Nghe được Bình Châu học viện bốn chữ, tiểu nữ hài biểu lộ rõ ràng khẽ giật mình, trong mắt tránh qua một ít kiên nghị cùng hung ác lệ. Tiếng gầm gừ bắt đầu hiệp sĩ chở Sở Bắc, tiểu nữ hài nên ngang rời đi, một mạch giấy lên đẩy trời cho bụi. Bình Châu học viện, Bình Châu thành một đám thiên tài bay lên chi. Đi vào Bình Châu học viện, liền có khả năng bị đến từ thành bên ngoài tông môn nhìn chúng. Trên phiến đại lục này ở trên, một khi đi vào tông môn, cho dù là yếu nhất tông môn, địa vị đều có chất đề cao. Một gã tu võ giả, đi vào tông môn về sau, hắn sẽ không còn là một mình một người, hắn tông môn chính là của hắn chỗ dựa. Tìm người biết được Bình Châu học viện địa lý vị trí về sau, Sở Bác xuyên qua hai cái đại lộ ba đầu hẻm nhỏ, đi vào Bình Châu thành thành đông. "Đại ca ca, là ở đâu sao?" Tiểu nữ hài ngón tay phương hướng, có trước một tòa đứng sừng ở đường đi bắc bên cạnh thấp ngọn núi nhỏ, tại ngọn núi chung quanh có chiếc màu đỏ tường đây. "Chắc có lẽ không sai." Sở Bác dò xét một phen thấp ngọn núi nhỏ, có chút đầu, tiếp theo dưới chân chân ga sâu dẫm, lần nữa ra tốc. Một lát sau, Bình Châu học viện trước cửa chính. Lúc cách lâu như vậy, liền một cái nhỏ thành học viện rõ ràng đều kiến thành như vậy quy mô. Nhìn qua trước mắt Bình Châu học viện, Sở Bác không biết nhớ lại cái gì, không khỏi phát ra cảm khái. Lân cận, mới phát hiện Bình Châu học viện nếu so với nhìn từ xa lớn rất nhiều, toàn bộ trên ngọn núi từng tòa kiến trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên, lẫn nhau láng giềng gần trước, có tại chân núi, có tại sườn núi, còn có một chút xây dựng tại trên đỉnh núi. Đập vào mắt nhìn lại, cửa chính trên tấm bảng Bình Châu học viện bốn chữ to lộ ra cách vì chói mắt. Phong cách cổ xưa lại môn, màu xanh thềm đá, điêu khắc trước tuế nguyệt tăng thương, cả tòa học viện cho người một cỗ trang nghiêm thần thánh khí tức. Hiển nhiên, Bình Châu học viện cũng có tốt mấy trăm năm lịch sử. Ngươi là người phương nào? Đến ta Bình Châu học viện cái gọi là chuyện gì? Một bạch y môn vệ gặp Sở Bắc đứng ở học viện trước cửa thật lâu không có ly khai, tiến lên một bước, lên tiếng hỏi thăm. Dẫn người đến đây, vào học viện tu hành. Sở Bắc mặt lộ vẻ tiểu ý, do xét vươn ngón tay chỉ bên cạnh tiểu nữ hài về sau, lại chỉ phong cách cổ xưa sau đại môn thấp ngọn núi nhỏ. Ngươi cho rằng Bình Châu học viện là muốn vào có thể vào đấy sao? Đừng nói là ngươi một cái tầm thường dân chúng, coi như là nội thành cái kia chút ít nhà giàu đến, nếu là bọn họ hài tử bản thân không có tu luyện thiên phú, chúng ta Bình Châu học viện cũng bất hội đặc biệt thu bọn hắn làm đệ tử. Áo trắng môn vệ thần sắc sục sôi, lúc nói chuyện trong lúc biểu lộ mang theo một chút đắc ý, bộ dáng kia tiểu thật giống tại nói cho người ngoài có thể trở thành Bình Châu học viện môn vệ là chính hắn suốt đời kiêu ngạo. "Thỉnh cầu ngươi đi gọi một vị các ngươi trong học viện có địa vị người đến." Sở Bắc hai tay vây quanh ở trước ngực, ngữ khí rất là yên bình, trên mặt treo khách sáo giống như tiểu ý ngươi người nọ là điên a. "Ngươi cho rằng ngươi là ai a, chúng ta trong học viện đấy." Áo trắng ngoài cửa trong miệng lời nói chưa nói xong, trong môn truyền đến một hồi tiếng bước chân, ngay sau đó một gã mặc ấn có Bình Châu học viện bốn chữ to trường bào màu xám trung niên nam tử đi tới. "Chào Tô võ sư." Vài tên môn vệ nhìn thấy trung niên nam tử, đồng thời lên tiếng, mang trên mặt cung kính. "Bọn họ là đến làm gì vậy hay sao?" Trung niên nam tử nhàn nhạt lườm mắt Sở Bắc cùng tiểu nữ hài về sau, nhìn về phía áo trắng môn vệ lên tiếng hỏi thăm. "Hồi võ sư lời nói, hắn muốn gặp ở trên vừa thấy chúng ta trong học viện có địa vị người. Ta nhìn hắn a, tựu là thằng điên." Áo trắng môn vệ mỉa mai mắt nhìn Sở Bắc, khóe miệng giơ lên một vòng trêu tức chi ý, thật sự là một cái người nhàm chán. Nghe được áo trắng môn vệ lời nói, trung niên nam tử lần nữa quét mắt Sở Bắc, lắc đầu về sau, chuẩn bị không tiếp qua hỏi Sở Bắc cùng áo trắng môn vệ ở giữa sự tình. Nhưng mà, ngay tại trung niên nam tử mới vừa đi tới Sở Bắc bên cạnh lúc, có cái lực lớn tay nắm chặt cánh tay của hắn, ngăn lại đường đi của hắn. "Ừ, ngươi là một gã tu võ giả." Cảm thụ được trên cánh tay truyền đến lực đạo, trung niên nam tử mày nhăn lại. Đối với trung niên nam tử kinh ngạc, Sở Bắc không để ý đến, nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh tiểu nữ hài, đem hết toàn lực đánh hắn. Lĩnh hội Sở Bắc ý tứ, tiểu nữ hài siết chặt nắm đấm, trên không trung lắc lắc bắt đầu tụ lực. Trung niên nam tử vẻ mặt mê mang, khó hiểu nhìn xem tiểu nữ hài cùng Sở Bắc, không biết đối phương trong hồ lô đang bán cái gì thuốc. "Vành!" Trong khoảnh khắc, trầm thấp tiếng va chạm vang lên. "Hô, may mà ta phản ứng nhanh, không phải vậy muốn khổ sở uổng phí một chút tam nhu chi lực." Trung niên nam tử thở phào một hơi, tốt tại hắn tại cuối cùng trước mắt nhìn ra manh mối, lúc khẩn cấp khắc dò xét xuất thủ trưởng tiếp được tiểu nữ hài nắm đấm. May mắn tiếng nói vừa ra, trung niên nam tử suốt quần áo, ngước mắt nhìn về phía Sở Bắc chăm chú bắt đầu đánh giá. 8 tuổi, linh đồ tam tinh. Sở Bắc ánh mắt cùng trung niên nam tử tương đối, một chữ một đều. Chương 232, chân chính người làm ăn phần này thiên tư đã có tư cách đi vào ta Bình Châu học viện tu hành. Trung niên nam tử thỏa mãn nhìn xem tiểu nữ hải, thoáng dò xét một phen về sau, ngưng mắt nhìn về phía Sở Bắc chân thành nói, không biết các hạ là cái gì tu vi vậy? Cầm à, nuốt vào cái này quả trái cây có thể giúp ngươi tu vi đột phá đến linh sĩ tiểu tinh. Sở Bắc không có trả lời trung niên nam tử lời nói, mà là theo túi tu di trong tùy ý móc ra Hắc Nguyệt Bồ Đề quả ném cho đối phương. Túi tu di. Nhìn qua Sở Bắc động tác, trung niên nam tử trong mắt tránh qua một vòng khiếp sợ, cho đến sau một hồi khá lâu mới kịp phản ứng, cẩn thận từng ly từng tí nắm bắt Hắc Nguyệt Bồ Đề quả. Từ đầu đến cuối hắn cũng tiểu vừa mới tại tiếp được tiểu nữ hải công kích lúc vận dụng một chút linh lực, nhưng đối phương rõ ràng có thể bởi vậy một ngụm nói ra tu vi của hắn. Thứ nhất, đối phương nhãn lực dáng vẻ rất tốt, thứ hai, đối phương tu vi tại hắn phía trên. Cái quả này có thể giúp ta đột phá. Sững sờ một hồi lâu, trung niên nam tử mới nghĩ đến chân chính trọng điểm, vội vàng lên tiếng hỏi thăm. Từ giờ trở đi, tiểu cô nương này ta tiểu giao cho ngươi. Nếu là ngày mai tu vi của ngươi đạt được đột phá, mong rằng ngươi tại trong học viện có thể nhiều hơn chiếu cố nàng. Sở Bác bình tĩnh nhìn trước trung niên nam tử, thò ra tay vỗ vỗ tiểu nữ hải bay. Nghe vậy, trung niên nam tử gật gật đầu, nếu như ngày mai tu vi của ta thật có thể bởi vậy quả mà đột phá, ta đem tự mình dạy bảo nàng tu hành. Ừ. Sở Bác hai tay lưng đeo tại sau lưng, biểu lộ yên bình. Ta kêu Nhiêu Thiền Thiến, nhớ kỹ tên của ta. Ngay tại Sở Bác chuẩn bị quay người rời đi lúc, tiểu nữ hải tiến lên một bước, kéo lấy cánh tay của hắn, giơ lên con mắt nhìn thẳng, đại ca ca, ta có thể biết rõ tên của ngươi sao? Họ Sở tên Bắc, Tây Môn Trấn, An Nghi Ngõ, Vạn Giới Hiệu Cầm Đồ lão bản. Sở Bác xoa xoa Nhiêu Thiền Thiến cái đầu nhỏ, cười bỏ qua, về sau gặp được giải quyết không thể vấn đề, có thể đi tìm ta. Nói xong, Sở Bác quay người, điều khiển chức hiệp sĩ nên ngang rời đi. Một phút đồng hồ sau, Bình Châu phòng đấu giá trước. Bởi vì tiễn đưa Nhiêu Thiến Thiến tiến về trước Bình Châu học viện nguyên nhân, thời gian có chỗ trì hoãn. Này khác phòng đấu giá bên ngoài tuy nhiên như trước có người lui tới, nhưng những người này đa số là tham gia đấu giá hội hoặc là tiến về trước tự do khu thương mại tầm bảo khách nhân. Về phần những cái kia bán hàng rong, đã sớm tại tiếng chuông gõ vang trước tiên tràn vào đi, chiếm trước dường như mình quầy hàng. Sở Bác theo túi tu di trong lấy ra trang bị Hắc Nguyệt Bồ Đề quả nhỏ đen túi, bước đi thong thả trước bộ pháp hướng cửa chính đi đến. Nhưng mà, ngay tại hắn đi vào đại đường lúc, nghiễm nhiên phát hiện hắn ngày hôm qua trô đến quầy hàng đã bên trong một vòng bên ngoài một vòng vây đầy người. Có thể nói, trong hành lang 80 người đều xuống lại tại đó. Mặc dù là một ít quán chủ, cũng vứt bỏ quầy hàng, dừng tại tít mai bên ngoài câu cái đầu hướng bên trong nhìn quanh. Tiểu Minh, người nhiều như vậy, chúng ta còn muốn qua tham gia náo nhiệt sao? Đi a. Hạ thị tỷ muội Hoa, Thủy đại tiểu thư các nàng đều ở bên trong này. Chỉ cần chen vào đi, liền có thể thấy các nàng mỹ mạo. Các ngươi trọng điểm như thế nào đặt ở phía trên này? Các ngươi cũng biết các nàng tới đây mục đích sao? Là vì tìm kiếm ngày hôm qua cái quán chủ. Ta cũng nghe nói, hình như là ngày hôm qua một cái quán chủ mang đến một túi hái người trái cây, mà cái quả này trên thực tế nhưng lại cái bà bối. Bên hai bên cạnh vang lên bốn phía người hiệp đàm thanh âm, Sở Bắc gãi gãi lỗ tai, nguyên lai mọi người đều là đang đợi hắn đấy. Này, đại huynh đệ. Bên này. Ngay tại hắn do dự mà muốn hay không đổi lại quầy hàng lúc, một đạo quen thuộc kích động tiếng gào tại trong hành lang vang lên. Sau một khắc, quầy hàng trước cả đám đồng loạt xoay đầu lại, ánh mắt định dạng tại Sở Bắc trên người. Nhất là nhất phát hiện ra trước Sở Bắc Tào Anh Tuấn, chính kiễng mũi chân không ngừng huy động cánh tay vẻ mặt kích động. Hắn tiểu là ngày hôm qua bán trái cây cái kia người sao? Quả nhiên thật trẻ tuổi a. Nhắc tới cũng hổ thẹn, ngày hôm qua chúng ta mọi người đều dùng vì hắn là cái bọn bị bợm giang hồ này. Ai có thể ngờ tới, hắn trái cây rõ ràng thật sự thần kỳ như vậy. Đúng vậy a, một quả tử có thể làm cho tu vi tăng lên nhất định. Cái này đối với tu võ giả mà nói, quả thực tiểu là nghịch thiên hấp dẫn a. Hạ thị tỷ muội Hoa cùng Thủy đại tiểu thư, các nàng nhưng là hôm nay sớm nhất một đám đến đây này. Hết thảy đều là vì trong tay hắn cái kia trái cây. Tại cả đám ánh mắt chú mục hạ, Sở Bác bước đi thong thả trước bộ pháp, lắc lắc trong tay nhỏ đèn túi, mặt lộ vẻ tiêu ý cùng bốn phía người bắt chuyện qua về sau, đi đến Tào Anh Tuấn trước người ngồi xuống. Đại huynh đệ, chúng ta ngày hôm qua thật đúng là trách oan ngươi. Không nghĩ tới, ngươi cái quả này lại là hàng thật giá thật bà bối. Tào Anh Tuấn vỗ vỗ Sở Bác vai, vẻ mặt hâm mộ ghen ghét. Hắn bên cạnh Lao Đình, Lao Chắc bọn người, biểu hiện trên mặt cũng là như thế, một cái ánh mắt một mực khóa chặt tại nhỏ đèn túi ở trên hận không thể đem hắn chiếm thành của mình. Tiểu Hữu A, so với việc chúng ta, ngươi mới thật sự là người làm ăn a. Hôm qua chúng ta vậy mà còn nghĩ đến làm ngươi tiền bối, hảo hảo dạy bảo ngươi một phen, hiện tại xem ra, thật sự là hổ thẹn a. Lao Đinh hướng phía Sở Bắc dựng thẳng lên ngón tay cái, nói lời này lúc, trên mặt tránh qua một vòng lúng túng. Nói trở lại, tiểu ngươi cái quả này, đặt ở đấu giá hội ở trên cũng sẽ có rất nhiều người đoạt, về phần cuối cùng giá sau cùng, rất có thể muốn cao hơn 30 miếng linh tệ. Lao Chắc bước đi thong thả bờ mông, hướng phía Sở Bắc dựa, chỉ vào sau lưng tiến về trước lầu hai thang lầu hạ giọng vì Sở Bắc bày mưu tinh kế. Nghe vậy, Sở Bắc cười nhạt một tiếng, bán điểm trái cây mà thôi, hắn còn không nghĩ như vậy phiền toái như vậy. Hiệu Cầm Đồ ca, 120 miếng linh tệ chúng ta đã thông đạt chuyển khoản cho ngươi. Cái quả này, chúng ta tự bản thân mình đến. Sở Bắc đem trong tay nhỏ đèn túi vừa bày ra tại quầy hàng ở trên, Hạ Hàn Yên liền dẫn đầu lên tiếng, tiếp theo cùng Hạ Hàn Mộng không thể chờ đợi được từng người từ đó đến hai quả Hắc Nguyệt Bồ Đề quả. Sở lão bản, 60 miếng linh tệ đã chuyển. Thấy thế, Thủy Nhược Giao cũng không chậm trễ, hướng phía Sở Bắc lắc lắc trong tay thông đạt, xuất thủ đồng dạng rất nhanh. Không xuất một lát, trong túi còn sót lại 8 miếng trái cây đã thiếu 6 miếng. Ba mẹ nó, chớp mắt 180 miếng linh tệ đi vào sổ sách. Cùng là quán chủ, vì sao chênh lệch như vậy lớn? Vây quanh ở sở Bắc bên cạnh một đám quán chủ môn, nhao nhao nhúc nhích tiết hầu, đừng nói là 180 miếng linh tệ, tiêu tính toán bọn hắn một ngày có thể kiếm được tiền 180 miếng tiền bạc, bọn hắn tiêu thỏa mãn. Có thể lại nhìn đối phương đâu rồi, đi vào sổ sách 180 miếng linh tệ, trên mặt biểu lộ đều không mang theo chút nào biến hóa đấy, nếu là đổi thành bọn hắn, sớm đã kích động tự tiên. Lão bản, ngươi thông đạt nít nạm là bao nhiêu? Ta vậy thì chuyển khoản cho ngươi. Lão bản, ta ngày hôm qua đã mua qua một lần, coi như là ngươi mối khách cũ. Cái này còn lại hai cái, mong rằng ngươi lưu một cái cho ta, nơi này là 30 miếng linh tệ. Lão bản, ta dừng lại tại linh đồ cựu tinh đã nửa năm, thật sự rất muốn mượn này đột phá. Mong rằng ngài có thể thành toàn ta, cái này 30 miếng linh tệ là tất cả của ta bộ tài sản. Khoảng cách sở Bắc gần đây vài tên tu võ giả, phục hồi tinh thần lại về sau, chào đón đến đen trong túi trái cây số lượng về sau, một cái vội vàng lên tiếng. Trước đây, trong bọn họ có chút người còn nghĩ đến lại đang trông xem thế nào một phen, nhưng bây giờ nào còn có thời gian cho bọn hắn chờ đợi a. Chương 233, Sở đại ca cảm ơn ngươi lẫn nhau tại ngày hôm qua mà nói, hôm nay các ngươi ngược lại là rất nhiệt tình a. Sở Bắc nghiền ngẫm nhìn vẻ mặt đội vàng tu võ giả, khoe miệng ngậm trước nhàn nhạt tiểu ý nghe Sở Bắc trong miệng trêu tức lời nói, trong đó có hai gã tu võ giả lúng túng gãi gãi đầu, dù sao bọn hắn ngày hôm qua tại mua sắm hết sao sáng quả lúc còn thoáng phóng chút ít ngoan thoại. Ai có thể ngờ tới, vốn ôm thử một lần tâm tính, cuối cùng vậy mà thật sự đột phá. Nhìn các ngươi là khách quen, cái này hai quả bồ đề quả, các ngươi một người một cái a. Sở Bắc tiếp nhận hai gã tu võ giả trong tay túi tiền, đồng thời đem bồ đề quả đưa ra đi. Lão bản, ngươi cái này sinh ý làm cũng quá không chân thật a. Ấn Quy Củ nói, ở trong đó chí ít có một miếng trái cây là ta a. Trước hết nhất móc ra túi tiền đặt ở quán tủ ở trên nam tử mặc áo hồng biểu lộ không vui, ánh mắt nhìn thẳng Sở Bắc, trong mắt mang theo tức giận. Quy Củ, lời nói của ta tiểu là Quy Củ. Sở Bắc cười bỏ qua, hắn có thể không có thể tuân theo cái gì thứ tự đến trước và sau quy tắc, hắn chính ưu tiên chiếu cố khách quen. Có đôi khi trên người tiền phong quá nhiều cũng không có thể là một chuyện tốt a, có bản lĩnh đảm bảo tốt mới được a. Nam tử mặc áo hồng lườm mắt Sở Bắc trong tay túi tiền, trong lời nói mang theo điểm một chút ý uy hiếp. Trịnh Sinh, ngươi nếu là dám đánh hiệu cầm đồ ca chú ý, nhìn tỉ muội chúng ta không phế ngươi. Hạ Hàn Yên quát mắng một tiếng, lạnh lùng ánh mắt nhìn gần trước nam tử mặc áo hồng. Nàng mặc dù biết Sở Bắc không cần nàng bảo hộ, nhưng nên thái độ thời điểm vẫn phải là thái độ đấy. Ta đồng dạng không có thể dễ dàng tha thứ ngươi. Thủy Nhược Giao tiến lên một bước, hướng phía nam tử mặc áo hồng xoa bóp thanh tú quyền, tiếng nói sấm lãnh. Hạ thị tỷ muội với Thủy đại tiểu thư, rõ ràng đồng thời vì một người đứng ra. Ta có thể nghe nói a, các nàng với cái này Sở lão bản lúc trước tiểu nhận thức này. Chậc chậc chậc. Các ngươi nói, các nàng có thể hay không đều thích cái này Sở lão bản? Nếu thật là như vậy, Sở lão bản cũng quá hạnh phúc a. Một đám người vây xem nhau nhau lên tiếng, bắt đầu bắt quái đứng lên. Các ngươi quản còn thật là rộng đấy. Nam tử mặc áo hồng hừ lạnh một tiếng, vung phất ống tay áo quay người rời đi. Hiển nhiên, hắn đối với Hạ thị tỷ muội cùng Thủy Nhược Giao vẫn tương đối kiêng kỵ đấy. Sở lão bản, không biết ngài cái quả này lúc nào còn gì nữa không? Tu vi của ta đình trệ thời gian thật dài, thật sự là nhu cầu cấp bách a. Đúng a. Đáng tiếc ta ngày hôm qua không có đến a, không phải vậy ta xác định vững chắc cũng sẽ mua xuống một miếng đấy. Sở Bắc bên cạnh những cái khác vài tên tu võ giả trước sau lên tiếng, rất là khách khí. Ta thông đạt nít nạm, vạn giới hiệu cầm đồ, nếu là lại có trái cây, ta sẽ thông báo cho các ngươi đấy. Dứt lời, Sở Bắc lắc lắc trong tay túi tiền, phủi phủi góc áo. Đại huynh đệ, ngươi đây là muốn rời đi sao? Nhìn thấy Sở Bắc đứng dậy, Tào Anh Tuấn trước tiên lên tiếng hỏi thăm. Sở Bắc khẽ gật đầu, về sau tựa hồ nghĩ đến cái gì, tay phải dò xét như một túi tiền, từ đó lấy ra 10 miếng linh tệ. Tào huynh, hai ngày này nhận được ngươi chiếu cố, cái này 10 miếng linh tệ ngươi với Lao Đinh bọn hắn thì lấy đi phân a. Đại huynh đệ, ngươi cái này thật sự là quá khách khí. Chúng ta tuy nghèo, nhưng cứ như vậy nhận lấy ngươi 10 miếng linh tệ, trong lòng vẫn là có chút băn khoăn a. Tào Anh Tuấn nói lời này đồng thời, đã hai tay một mực nắm Sở Bắc đưa tới 10 miếng linh tệ, nhìn hắn bộ dáng tự hồ sợ đối phương sẽ hối hận. Bộc lộ bản tính của ngươi a. Sở Bắc hướng phía Tào Anh Tuấn nhíu nhíu lông mày, trùng trùng điệp điệp vô vô hắn vai về sau, bước đi thong thả trước bộ pháp hướng ngoài cửa đi đến. Nghi Xuân đường đi. Sở Bắc theo phòng đấu giá đi ra về sau, liền điều khiển hiệp sĩ một mạch chạy như bay, thẳng đến Sơn Dương đại đạo mà đi. Nhưng mà, ngay tại hắn chạy như bay đến giữa ngã tư đường đó lúc, nhìn thấy một quen thuộc thân ảnh. Lãnh Nguyệt Ngưng mặc một bông hoa bên cạnh váy dài, bộ pháp lúc chậm lúc nhanh, giống như là ném hồn một loại. Nguyệt Ngưng, ngươi có cái gì tâm tư sao? Sở Bắc khống chế được hiệp sĩ đứng ở Lãnh Nguyệt Ngưng bên cạnh, hỏi ra trong nội tâm hoang mang. A, Sở đại ca, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Nhìn thấy Sở Bắc, Lãnh Nguyệt Ngưng thân thể khẽ run rẩy, rõ ràng cả kinh. Bắt đến đối phương trong ánh mắt né tránh, Sở Bắc phát giác được sự tình không đúng, mày nhăn lại, Nguyệt Ngưng, làm sao lại ngươi một người? Lý Minh hắn ở đâu? Sở đại ca, cái này, cái kia. Lãnh Nguyệt Ngưng mân mí môi, ấp úng cái cả buổi, cứng rắn là chưa nói xuất cái nguyên cớ đến. Nguyệt Ngưng, ngươi đây là cầm ta làm người ngoài sao? Sở Bắc hạ giọng, cố ý lộ làm ra một bộ không vui biểu lộ. Sở đại ca, ta không có đem ngươi làm thành người ngoài, chỉ là nói được, Lãnh Nguyệt Ngưng trong miệng lời nói lại dừng lại, lại đối chiếu Sở Bắc ép hỏi ánh mắt về sau, làm sơ do dự khẽ cắn môi. Sở đại ca, ra ra thọ yến ngày đó, ta cùng Lý Nhân ly khai Lãnh thị tổ phòng sau liền tới đến Bình Châu thành. Tới đây mục đích, tự là vì cho Thiết phủ chủ chữa bệnh. bởi vì hắn mất máu quá nhiều, nội thành những cái khác danh ý đều không có 100% nắm chắc. Bởi vì tư huyết đan công hiệu, ta cùng Lý Nhân làm cam đoan, do đó đạt được trị liệu tư cách. Kết quả thất bại. Sở Bác lên tiếng hỏi thăm, nếu thật là như vậy, Tiết phủ người tất nhiên sẽ không bỏ qua Lý Nhân. Lãnh Nguyệt ngưng lắc đầu, trái lại, trị liệu rất là thành công. Thành công, đây là chuyện tốt ta. Vậy ngươi thế nào một bộ sầu mi khổ kiểm bộ dáng? Sở Bác mặt lộ vẻ khó hiểu. Lãnh Nguyệt ngưng siết chặt nắm đấm, hít sâu một cái khí, chính là vì thành công, cho nên bọn hắn nhận thức đến tư huyết đan thần kỳ. Tiết phủ dùng bán thuốc lập nghiệp, bọn hắn chứng kiến tư huyết đan sau lưng cực lớn lợi nhuận. Tùy theo liền cùng chúng ta triển khai nói chuyện với nhau, muốn rất nhiều số lượng theo chúng ta trong tay mua sắm. Nói đến đây, Lãnh Nguyệt ngưng giơ lên con mắt nhìn xem Sở Bắc, "Sở đại ca, tư huyết đan là ngươi trong tiệm đấy, chúng ta biết rõ quy củ của ngươi, đương nhiên là không chút do dự cự tuyệt. Thế nhưng nguyên nhân chính là chúng ta quả quyết cự tuyệt, Tiết phủ người. Bọn hắn đem Lý huynh cho nhốt lại cũng bức ngươi đi đem ta cho bọn hắn phủ ở trên phải hay là không?" Sở Bắc khẽ miệng giơ lên một vòng sâm lãnh dáng tươi cười, hắn đã đoán được kết cục. "Ừ." Lãnh Nguyệt ngưng đáp nhẹ một tiếng, tiếp theo cắn cắn môi, "Sở đại ca, Thọ Yến sự tình ngươi mới giúp qua chúng ta, nhưng bây giờ chúng ta lại. Về sau này một ít việc nhỏ đừng có lại ấp á ấp đúng đấy, ta hiện tại tiểu đi tiếp Lý huynh hồi An nghi ngõ, về phần cái này Tiết phủ người, ta đương nhiên cũng muốn cùng bọn họ tầng sâu lần trao đổi nghiên cứu thảo luận một phen." Sở Bắc vỗ nhẹ chụp Lãnh Nguyệt ngưng bay, bên khóe miệng mang theo ấm áp dáng tươi cười. "Sở đại ca, cảm ơn ngươi." Lãnh Nguyệt ngưng ngưng mắt nhìn xem Sở Bắc, trong ánh mắt lộ ra vẻ cảm kích. Tại Sở Bắc Lãnh Nguyệt ngưng hai người tiến về trước Tiết phủ lúc, Bình Châu diễn đàn bên trong đã xuất có vài mới thiếp. Không nghi ngờ, những cái này thiếp mời nội dung gần như giống nhau, mà lại nghiên cứu thảo luận nhân vật chính đều là Hắc Nguyệt Bồ Đề Quả. Trong đó càng có một ít thiếp mời vậy mà trừ Hắc Nguyệt Bồ Đề Quả anh chủ, còn bám vào ở trên Sở Bắc anh chủ. "Đoét, hồi lâu không có cầu phiếu đề cử, làm chứng minh tác giả còn sống, bước lên cái ngâm, văn cầu phiếu đề cử chương 234, Bình Châu diễn đàn lái xe á. Hôm nay Bình Châu diễn đàn đầu đề không phải ta không ai có thể hơn, chư vị mời lập tức lên xe." Bình Châu bắt quái ca, "Chư vị, các ngươi cũng biết trên đời này có một loại trái cây tên là Hắc Nguyệt Bồ Đề Quả. Mọi người phải hay là không cảm thấy rất lạ lắm, mà lại nghe ta tinh tế đạo đến. Ngày hôm qua, Bình Châu phòng đấu giá tự do khu thương mại đến một cái mới quán chủ, nhắc tới cũng hiếm thấy, vị này quán chủ hắn chính bán một vật, cái kia chính là đen hãi người trái cây, cũng tựu là bản thiếp nhân vật chính, Hắc Nguyệt Bồ Đề Quả. Các ngươi cũng biết vị này quán chủ đối với này quả giá bán là bao nhiêu sao? Chọn vẹn 30 miếng linh tệ. Vì thế, Thiếu Kỳ Vương còn kém điểm với cái này quán chủ đánh nhau. Không qua, các ngươi khả năng không thể đoán được, cuối cùng còn thực sự có người mua cái này giá trị 30 miếng linh tệ đen trái cây. Cái này dẫn đầu mua trái cây người, rõ ràng còn là hạ phụ tỷ muội Hoa. Trừ các nàng hai bên ngoài, Thủy phủ đại tiểu thư cũng mua một miếng. Tại này ta muốn lộ ra một điểm, cái này Hạ thị tỷ muội với Thủy đại tiểu thư dĩ nhiên là nhận thức đấy. Các ngươi biết rõ cái quả này công hiệu là cái gì không? Một miếng trái cây có thể lệnh linh sĩ cảnh giới tới trở xuống tu võ giả tu vi tăng lên nhất tinh. Bởi vì phải chờ tới ngày hôm sau tài năng nhìn thấy hiệu quả, thêm chi cái quả này giá cả đắt đỏ, ngày hôm qua chính bán đi 6 miếng trái cây. Ai có thể liệu, cái quả này rõ ràng thực có tăng lên tu vi bực này ngoài dự tính hiệu. Đến hôm nay sáng sớm, cái này quán chủ vừa đem trái cây xuất ra, liền bị tranh mua không còn. 14 miếng trái cây, sạch lợi nhuận 420 miếng linh tệ. Ở đây, phụ thượng hai tấm hình, người phía trước là Hắc Nguyệt Bồ Đề Quả, người sau là chính vị này thần bí quán chủ toàn cảnh. Bình Châu Vương giả, thật sự là ứng câu nói kia, bắt bái ca hoặc là không lộ diện, vừa lộ hướng tất cần phải chiếm chức cùng ngày đầu đề. Ta kêu lầu 2 ca, vì lầu 2 thay thế. Hiếu Kỳ Vương, bắt bái ca, ngươi phát cái thiếp mời vì sao phải mang hộ thượng ta? Lúc này đây, ta mặt mo đều mất hết. Mới đầu, vậy mà còn nghĩ đến dùng một miếng tiền bạc tiểu ăn được cái quả này. Hiện tại ngẫm lại cái kia quán chủ ngay lúc đó biểu lộ, ai, thật sự là một lời khó nói hết ta. Thật ta hỏng bét rồi, cái này quán chủ nhìn đi lên tốt lạ mặt ta, hẳn không phải là chúng ta Bình Châu thành người a. Hắn cái quả này đến tột cùng ở đâu ra a? Ta cũng tốt nghĩ làm cái 7-80 miếng cầm lấy đi bán, quả thực chớp mắt phất nhanh a. Bảo ta anh Tuấn ca, ta cái này đại huynh đệ có thể thực không phải người bình thường a. Cùng là làm kinh doanh đấy, ta 10 năm kiếm được tiền, không có hắn tiện tay bố thí cho ta hơn nhiều. Người so với người giận điên người, hâm mộ ghen ghét hận a. Hoa rơi nghe mưa, thật không nghĩ tới, chúng ta Bình Châu diễn đàn vậy mà cũng bắt đầu thảo luận hiệu cầm đồ ca. Xem ra không lâu sau này, chúng ta diễn đàn người tâm phúc muốn nhiều hiệu cầm đồ ca. Trời nước một màu, đáng tiếc à, Sở lão bản thông đạt là ngũ phẩm thông đạt, hắn nhìn không tới chúng ta diễn đàn bên trong thiết mời. Nói cách khác, thực không biết hắn làm cảm tưởng gì. Diễn đàn bên trong đàm luận Sở Bắc cùng với Hắc Nguyệt Bồ Đề Quả cùng loại thiếp mời một cái tiếp một cái xuất hiện. Nhưng mà, thân là nhân vật chính Sở Bắc lại hoàn toàn không biết gì cả. Nay khắc hắn đang đứng tại Tiết phủ trước cổng chính cao thấp đánh giá. Phủ đệ vẫn còn rất có khí thế. Sở Bắc lẩm bẩm một tiếng, tại phủ đệ khí thế thượng lẫn nhau tại vương phủ mà nói, trước mắt Tiết phủ rõ ràng mạnh hơn một bậc. Sơn Son đại môn hai bên phân biệt đứng vững một vài người cao hắc thiết sư tử đá, hắn lông bờm bay cuộn, phát như cương châm, xem hắn hai mắt, ngẩng đầu tiến về trước, móng vuốt sắc bén phía dưới đều đạp lăng không phi yến, miệng ngậm thạch châu. Gần gây một mắt nhìn đi, sắc bén ba khí, khí thế bằng bạc. "Sở đại ca, chúng ta vào đi thôi." Lãnh Nguyệt ngưng nghiêng đầu nhìn về phía Sở Bắc nói khẽ. "Đứng lại." Nhưng mà, ngay tại Sở Bắc vừa hoạt động bộ pháp, quát lạnh một tiếng tại hắn bên tai bên cạnh vang lên. Sơn Son trước cổng chính, một gã cầm trong tay bội kiếm hộ vệ theo sư tử đá phía trước phải vượt qua một bước, dọc theo rộng thùng thình cầm thạch thềm đá đi đến Sở Bắc trước người. hắn chính là các ngươi phụ chủ lại để cho ta đi mời người. Như thế nào? Các ngươi muốn đưa hắn ngăn lại? Lãnh Nguyệt ngưng mặt lộ vẻ không vui, ngưng mắt nhìn xem hộ vệ, ngữ khí rất là không khách khí. Ừ, phụ chủ trong miệng cái kia người không phải tại Tây Nguyên trấn sao? Ngươi cái này mới đi bao lâu? Nhanh như vậy sẽ trở lại? Hộ vệ mày nhăn lại, cao thấp đánh giá Sở Bắc, tựa hồ tại do dự muốn hay không cho đi. Nguyệt ngưng, ngươi tựa hồ còn không có lý giải ta đem dùng loại phương thức nào đem Lý huynh mang đi ra. Tiếng nói vừa ra, Sở Bắc cười, đồng thời mở ra bước chân đi đến cẩm thạch thềm đá. Nghe nói Tiết phủ sư tử đá điêu khắc tinh mỹ, thật sự là chăm nghe không bằng vừa thấy a. Hôm nay ta nếu là có thể có đủ may mắn sờ lên một thanh sư tử đá cũng không hưởng công việc này a. Nghe được Sở Bắc lời nói, lúc trước hộ vệ trong ánh mắt mang theo vẻ đắc ý, không cho là đúng mở miệng nói, nhìn tại ngươi là với lãnh cô nương cùng đi phân thượng, tiểu lại để cho ngươi xoa xoa cái này hắc thiết sư tử đá. Cùng lúc đó, trước cổng chính còn lại ba gã hộ vệ đều dùng một loại đối đai hết ngồi đáy giếng ánh mắt chằm chằm vào Sở Bắc, trong ánh mắt không chút nào che giấu khinh miệt khinh bỉ. Đối chiếu mấy người trào phúng ánh mắt, Sở Bắc trong nội tâm không có bắt đầu một ít sóng lớn, khóe miệng như trước treo nhàn nhạt dáng tươi cười. Sở đại ca, ngươi Lãnh Nguyệt ngưng mặt lộ vẻ khó hiểu, đúng mà đang ở hắn vừa lên tiếng chuẩn bị hỏi thăm lúc, Sở Bắc liền uốn éo quay đầu chiều hắn khoát khoát tay chỉ, bày ra ý nàng đứng ở một bên nhìn xem là tốt rồi. Về sau, Sở Bắc thò ra tay phải tại bốn gã hộ vệ nhìn soi mói, chậm rãi mò mẫm phía bên trái bên cạnh hắc thiết sư tử đá. Nhưng mà, ngay tại bàn tay của hắn sắp đụng phải hắc thiết sư tử đá lúc, mạnh mà hóa nắm bị quyền, cùng một thời gian gào thét luồn khí xoáy nhanh chóng bao trùm tại quyền đầu của hắn mặt ngoài. Linh lực nội tuôn, linh khí phóng ra ngoài, trên nắm tay chớp mắt xen lẫn một cỗ cường hãn vô cùng khí tức, hung hăng nện ở hắc thiết sư tử đá bụng trên lưng. Oeng! Cự âm thanh bỗng nhiên vang lên, tại Sở Bắc cái này mãnh liệt mạnh mẽ một kích hạ, hòn đá bay tứ tung, sư tử đá đầu lâu càng là dọc theo cẩm thạch thềm đá một mạch lăn xuống, trùng trùng điệp điệp rơi đập trên mặt đất. Không đợi bốn gã hộ vệ kịp phản ứng, Sở Bắc chân phải đột nhiên đạp lên mặt đất, giống như lợi kiếm một loại, chớp mắt xuất hiện bên phải bên cạnh hắc thiết sư tử đá bên cạnh. Giống nhau hình ảnh lần nữa hiện ra, một quyền phía dưới, hắc thiết sư tử đá chia 5 x 7. Làm xong đây hết thảy, Sở Bắc ôm quyền uốn éo, chợt giơ lên con mắt cười tủm tỉm nhìn về phía ngẩn người bốn gã hộ vệ. Tiết phủ hắc thiết sư tử đá chất mà quả nhiên không tệ, hai quyền đánh tiếp cánh tay thậm chí có điểm lực đau. Sở Bắc thanh âm gọi hồi bốn gã hộ vệ thần hồn, bọn hắn vốn là kinh ngạc nhìn qua trên mặt đất quần quần đá vụn, tiếp theo một cái sắc mặt bắt đầu biến thành, cho đến đẩy mặt cao chót vót. "Tiểu tử, ngươi muốn chết?" Trong lúc nhất thời, bốn gã hộ vệ trăm miệng một lời, trong thanh âm tràn ngập phẫn nộ hơi sắc ý, cũng chính là bởi vì phẫn nộ choáng váng đầu óc, bọn hắn xem nhẹ Sở Bắc chiến lực. Tiếng quát rơi xuống, khoảng cách Sở Bắc gần đây một gã hộ vệ nhanh chóng nhảy qua trước người đá vụn, một quyền đánh hướng Sở Bắc khuôn mặt. Phía sau ba gã hộ vệ công kích, nối gót tới, mục tiêu trực chỉ Sở Bắc. "Không đập các ngươi phủ môn, ta thật đúng là sợ các ngươi làm ta chưa từng tới." Sở Bắc sắc mặt bình thản, lườm mắt công tới bốn người, lộ ra một vòng khinh thường dáng tươi cười. Chương 235, đập tiết phủ bành. Nhìn qua càng ngày càng gần nằm đấm, Sở Bắc không tránh không né, trực tiếp hóa nắm bị chảo, vận dụng ba phần lực nên đón. Không đợi hộ vệ rút về nằm đấm, Sở Bắc lại là một cái nặng chân đảo qua đi, nương theo trước trầm thấp trầm đục thanh âm, hộ vệ thân ảnh trực tiếp bay rất ra ngoài. Giải quyết xong cái thứ nhất, Sở Bắc vỗ vỗ tay, đồng thời hai chân hoạt động, cả người giống như thay hình đổi vị giống như, một quyền tiếp một quyền đánh hướng phía sau ba gã hộ vệ. Không đến thời gian qua một lát, ba người tựa như đạn pháo đạn bắn đi ra, trùng trùng điệp điệp rơi đập trên mặt đất, trước sau phát ra thê thảm tiếng thê. "Sở đại ca, ngươi cái này có thể hay không có chút quá bạo lực?" Lãnh Nguyệt ngưng quét mắt nằm trên mặt đất đều rên bốn gã hộ vệ cùng với linh tinh hạ nhất địa sư tử đá, khóe miệng có chút khẽ động. "Còn không có chấm dứt này." Sở Bắc cười bỏ qua, về sau ngẩng đầu nhìn hướng khắc có tiết phủ hai cái chữ to tinh xảo bảng hiệu, tay phải mạnh mà vung lên, gào thét cương phong lay động bắn mà ra. "Bịch!" Tiếng va chạm vang lên, bảng hiệu ầm ầm rơi xuống đất, vỡ vụn thành ba cánh. "Đi thôi, chúng ta đi vào." Sở Bắc hai tay lưng đeo tại sau lưng, mắt nhìn Lãnh Nguyệt ngưng về sau, hai chân theo vỡ vụn trên tấm bảng dơ qua. Thấy thế, Lãnh Nguyệt ngưng bước chân nhanh hơn, theo sát tại Sở Bắc sau lưng. "Ngươi là người phương nào? Lại dám tùy tiện xông phủ đệ ta?" Ngay tại Sở Bắc vừa càng qua đại môn, trước mặt liền đụng với một gã mặc hoa lệ trường bào thanh niên nam tử, thanh niên nam tử sau lưng theo sát lấy một gã 10 tuổi phấn váy thiếu nữ. "Ca, cái này người tốt là nhìn quen mắt ta. Ta giống như ở đâu bái kiến hắn." Phấn váy thiếu nữ vừa thấy được Sở Bắc, lông mày liền nhăn lại đến, tựa hồ tại hồi đang suy nghĩ cái gì. Nhưng mà thanh niên nam tử giống như là không có nghe được thiếu nữ lời nói một loại, này khác ánh mắt hoàn toàn dừng lại tại ngoài cửa lớn cái kia vỡ vụn môn biển cùng với sư tử đá thượng. "Sở đại ca, hai người này một cái là tiết phủ đại thiếu gia Tiết Trang, một cái là tiết phủ đại tiểu thư Tiết Phỉ." Lãnh Nguyệt ngưng đi tiến lên đây, do xét vươn ngón tay trước thanh niên nam tử cùng với phấn váy thiếu nữ vì Sở Bắc giới thiệu đứng lên. "Ngươi rõ ràng dám đánh làm tổn thương ta phụ thị vệ cũng hủy hoại môn biển, thật là đáng chết." Tiết Trang phục hồi tinh thần lại, bờ môi khí thẳng run rẩy, nắm đấm cầm bút lên, hung dữ nhìn chăm chú lên Sở Bắc. Quát lạnh âm thanh vừa rơi xuống, Tiết Trang liền bước nhanh phóng ra, nắm chặt nắm đấm hướng phía Sở Bắc đánh tới. "Cha ngươi không phải đồ tốt, ngươi xác định vững chắc cũng không tốt đến đi đâu, nên đánh." Sở Bắc cho cái đánh giá về sau, nghiêng người một chuyện, vững vàng tránh đi Tiết Trang nắm đấm. Quả nhiên là tu võ giả, khó trách có thể quật ngã bốn cái thị vệ. Tiết Trang sắc mặt khẽ giật mình, kiến thức đến Sở Bắc nhanh nhẹn tốc độ về sau, lông mày dần nhăn lại. Bù bù, tiếng xe gió vang lên, Tiết Trang tốc độ tăng lên, lần nữa công đi lên, nắm đấm uy vũ sinh gió, đơn bạc thân hình bộc phát ra một lượng ma lực. Lúc này đây, lực đạo của hắn càng lớn, hạ lực điểm là Sở Bắc phần bụng. Có chút ý tứ, tu vi rõ ràng đạt tới linh độ bát tinh. Sở Bắc trên mặt biểu lộ mặc dù không có quá biến hóa lớn, nhưng trong đấy lòng vẫn là hơi có điểm kinh ngạc đấy. Đơn thuần tu vi mà nói, trước mắt thanh niên tốt nếu so với Hạ thị tỷ muội không nuốt Hắc Nguyệt Bồ Đề quả trước tu vi cao hơn một bậc. Ồ, nghe được Sở Bắc trong miệng bay bổng lời nói, Tiết Trang mày nhăn lại, ý thức được tình huống không đúng, đối phương rõ ràng có thể một ngụm nói ra tu vi của hắn. Nhưng mà hết thể đã tới không kịp, hắn còn chưa bắt đầu thu quyền, tay của đối phương nắm đã vững vàng giữ tại hắn cẳng tay thượng. Tiếp theo, nổ vang một tiếng, một đạo mạnh mẽ có lực công kích tát tại cổ tay của hắn chỗ. Giang giác. Thanh thúy cốt cách đứt gây âm thanh vang lên, tiếp theo mà đến chính là Tiết Trang thống khổ hít vào rút hấp âm thanh. Hít hà ngươi là linh sĩ. Tiết Trang cố nén thống khổ, vội vàng triệt thoái phía sau hai bước, với Sở Bắc bảo trì một khoảng cách, về sau nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh phân vai thiếu nữ, nhanh đi mời vệ lao đến đưa hắn cầm xuống, ta muốn đem hắn bầm thây vạn đoạn. Nói đến đây, Tiết Trang ánh mắt di động nhìn về phía Lãnh Nguyệt Ngưng, trong ánh mắt lộ ra hung ác, cái này người cùng ngươi là cái gì quan hệ? Hắn đem ta đả thương, phu quân của ngươi quả quyết cũng không đúng dễ chịu tới đó đi. 3. Thanh thúy tiếng bạt thai vang lên. Ngươi ta đã lớn như vậy, còn theo không có người dám phiến ta bàn tay. Ta muốn ngươi chết không yên lành. Tiết Trang tay phải bụng lấy bắt đầu xưng má phải, hung hăng chầm chầm vào Sở Bắc, gào rú lên tiếng. Vô chi người, ngay cả mình tình cảnh cũng còn không thấy rõ, dĩ nhiên cũng là nghĩ đến dùng Lý huynh đến uy hiếp chúng ta. Trêu tức lời nói vừa dứt, Sở Bắc thân hành động, lại là một cái tát phiến tại Tiết Trang trên gương mặt. Một bên phấn váy thiếu nữ thấy thế, khẽ cắn môi, rất nhanh quay người hướng xa xa chạy tới. Sau một hồi khá lâu, đạp đạp đạp, một hồi dồn dập tiếng bước chân vang lên, lúc trước rời đi phấn váy thiếu nữ đi mà quay lại, ở sau lưng nàng theo sát lấy một gã tóc hoa râm, ước chừng 60 mấy tuổi lão giả. Lão giả hai đầu lông mày tuy nhiên tham tạp trước một vòng trắng, nhưng lông mày ở dưới hai con ngươi lại sáng ngời hữu thần, lộ ra đặc biệt tinh thần. Vệ lão, nhanh mau giúp ta bắt lấy hắn, ta muốn báo thù, báo thù. Thấy rõ người tới, đã bị Sở Bắc đánh mặt mũi bầm dập Tiết Trang giống như là nhìn thấy cứu tinh một loại, trong miệng không ngừng gào thét. Tiểu huynh đệ, ngươi tự tiện xông vào ta phủ tiểu tính toán, vậy mà còn đầu đả đại thiếu gia, hành vi của ngươi không khỏi cũng quá mức phần a. Nhìn thấy Tiết Trang vô cùng thê thảm bộ dáng, lão giả biểu lộ đột biến, sắc mặt cực độ âm trầm. Cái này quá mức sao? Sở Bắc hai tay vây quanh ở trước ngực, nỉ non một tiếng về sau, tay phải nâng lên chỉ vào lão giả khuôn mặt, hạ giọng lại nói, Lý huynh trị liệu tốt các ngươi phụ chủ, mà các ngươi lại đưa hắn giam cầm cũng dùng này bức bách mượn ngừng, điều này chẳng lẽ không quá phận sao? Cái này chính là các ngươi Tiết phủ đối đại ân nhân thái độ sao? Cưỡng từ đoạt lý. Lão giả hừ lạnh một tiếng, không sẽ cùng Sở Bắc phế miệng lưỡi, chân phải mạnh mà đập đấy, bên ngoài thân bên ngoài dâng lên mấy nhỏ bé gào thét luồng khí xoáy. Sau một khắc, hắn bước chân hoạt động, thân ảnh hướng Sở Bắc tránh lướt mà đi. Bành! Trong khoảnh khắc, tiếng va chạm vang lên. Va chạm chỗ, đại lượng cương phong tàn sát bừa bãi, trực tiếp xốc lên mà thượng đá. Hảo cường, cái này người rõ ràng có thể với vệ lão đánh thành bình định. Tiết Trang thống khổ bụng lấy sưng hai má đi vào phấn váy thiếu nữ bên cạnh, trong miệng lời nói còn chưa nói xong, lão giả đã bị Sở Bắc chấn được liên tiếp lui về phía sau mấy bước, bên miệng càng là chảy xuôi theo đỏ thâm máu tươi. Vệ lão bại. Phấn váy thiếu nữ phục hồi tinh thần lại, nhúc nhích một phen đít hầu, đồng tử co rụt lại, vẻ mặt không thể tin. Tam tinh linh sư, ngươi là tam tinh linh sư. Lão giả ổn định thân hình, trung trung điệp điệp ho khan một tiếng, lần nữa nhìn về phía Sở Bắc trong ánh mắt nhiều một ít kiêng kỵ. Dẫn ta đi gặp Lý huynh. Sâm lanh tiếng nói vừa ra, Sở Bắc mạnh mà vọt tới trước, quyền cước liên tục huy động. Tại Sở Bắc mãnh liệt công kích đến, lão giả rất nhanh liền chống đỡ không được, bộ pháp bắt đầu trở nên hoảng loạn lên. Bành! Trầm thấp tiếng va chạm vang lên, Sở Bắc một cái đấm thẳng trực tiếp vênh tại lão giả phần bụng. Lập tức, lão giả một cái lảo đảo, sắc mặt trở nên cứng nhắc. Chương 236, bắt nạt Bành. Trầm thấp tiếng va chạm vang lên, Sở Bắc một cái đấm thẳng trực tiếp vênh tại lão giả phần bụng. Lập tức, lão giả một cái lảo đảo, sắc mặt trở nên cứng nhắc. Sở Bắc mạnh mà một cái tăng tốc, đồng thời hóa nắm vị trảo, chuẩn xác vô cùng nắm trong lão giả yết hầu. Đông ra vệ lão. Cách đó không xa xem cuộc chiến Tiết Trang gặp đến lão giả bị bắt, trên mặt tránh qua một vòng lo lắng. Đến lúc này, hắn mới hiểu được mình cùng đối phương chiến lệnh, trong phụ thực lực mạnh nhất vệ lão vậy mà cũng không phải đối phương đối thủ. Dẫn ta đi gặp Lý huynh. Lời giống vậy ngữ lần nữa theo Sở Bắc trong miệng thổ lộ mà ra. Đi theo ta. Đối chiếu Sở Bắc xâm lanh ánh mắt, Tiết Trang trong mắt tránh qua một vòng kiêng kỵ, thoáng do dự sau đó xoay người dẫn đường. Về phần phấn váy thiếu nữ, này khác hai mắt thẳng ngoắc ngoắc chằm chằm vào Sở Bắc, đồng tử đột nhiên biến lớn, ta biết rõ ở đâu bái kiến ngươi. Diễn đàn bên trong, ngươi là cái kia bán Hắc Nguyệt Bồ Đề quả quán chủ. Sở Bắc nhìn quét một mắt phấn váy thiếu nữ, chưa từng có nhiều để ý tới, tay phải cầm trước lão giả yết hầu đi theo Tiết Trang đi đến một đầu phân nhánh con đường. Sau một hồi khá lâu, đạo cuối đường là một hẻo lánh yên tĩnh nhưng thập phần tinh xảo phòng. Phòng hai bên, phân biệt đứng vững một gã cầm trong tay bội đao thị vệ. Thiếu gia, vệ lão, hắn là. Hai gã thị vệ lườm mắt Sở Bắc, đồng thời rút ra bội đao, vẻ mặt cảnh giác. Phanh, phanh. Nhưng mà, còn không đợi hai gã thị vệ đem mũi đao nhắm ngay Sở Bắc, gào thét mãnh liệt hai luồng cường phong trực tiếp đưa bọn chúng nhấc lên té xuống đất. Bịch. Giải quyết hết hai gã thị vệ về sau, Sở Bắc nhấc chân liền đạp hướng chói chặt cửa phòng, mạnh mẽ lực đạo hạ, cửa phòng chớp mắt nghiền nát. Xông vào mũi mùi đàn hương vào tới, một cái có khắc rồng hoàng đồ án tinh xảo trên giường gỗ, nằm một ước chừng khoảng 40 tuổi trung niên nam tử. Tinh xảo lớn giường cái bàn bốn phía, đều ngồi đợi một gã thị vệ. Tại cái bàn bên cạnh, có một ngăn nắp cái ghế, trên mặt ghế ngồi người đúng là Lý Nhân. Sở Minh, làm sao ngươi tới nhanh như vậy? Nhìn thấy Sở Bắc, Lý Nhân trong mắt tránh qua một vòng mừng rỡ. Kích động qua đi, không khỏi ngượng ngùng cười cười, trên mặt mang theo một vòng lúng túng, "Sở huynh, ta đây là lại để cho ngươi chế giễu. Tiền không có kiếm được, còn bị nhân gia cho giam cầm, cuối cùng còn muốn cho ngươi chạy lên một chuyến." Lẫn nhau tại Lý Nhân mà nói, nằm trên giường trung niên nam tử biểu lộ không ngừng biến hóa, hiển nhiên hắn còn chưa tin trước mắt chứng kiến hết thảy. Hắn trong phủ tối cường giả, một gã nhị tinh linh sư rõ ràng bị đối phương cho bắt giữ. "Cha, người nọ là cái hàng cứng. Vệ lão cũng không phải đối thủ của hắn." Tiết Trang xoa xương hai má, ngước mắt nhìn về phía trên giường trung niên nam tử. "Ta nhìn thấy." Tiết Binh khẽ gật đầu, tiếp theo hít sâu một cái khí nhìn về phía Sở Bắc, không biết vị huynh đài này đến ta phủ cái gọi là chuyện gì. Giữa chúng ta phải hay là không có cái gì hiểu lầm? Không phải ngươi lại để cho Nguyệt Ngưng mời ta đến đấy sao? Sở Bắc khẽ miệng ngậm trước nhàn nhạt tiểu ý, một tay lấy cầm bắt lão giả đẩy hướng mép giường bên cạnh, sau đó bước đi thong thả trước bộ pháp đi về hướng bàn gỗ. Ngay tại hắn khoảng cách bàn gỗ còn có không đến hai bước khoảng cách lúc, hai tay bỗng nhiên đồng thời mở ra, hung mãnh linh khí bắn ra mà ra, trực tiếp chấn được bốn gã thị vệ ngã lăn ở Nguyệt Ngưng, tới ngồi. Sở Bắc ngồi ngay ngắn ở một cái trên ghế dài, nhấc lên chân bắt chéo, hướng phía Lãnh Nguyệt Ngưng vẫy tay về sau, vì chính mình ngược lại một chén nước trà, hoàn toàn một bộ nhàn nhã bộ dáng. "Ngươi tiểu là có được tư huyết đan cái kia người?" Tiết Binh mày nhăn lại, trong lòng của hắn mặc dù đã có suy đoán, nhưng thật sự nhìn thấy đối phương thừa nhận, trong lòng vẫn là có chút lớn hơn nhấp nhô chấn động. Thứ nhất, đối phương đến quá nhanh, thứ hai, hắn như thế nào cũng không có ngờ tới đối phương thực lực vậy mà đúng cao hơn trong phủ vệ lão, thứ ba, đối phương thật là có được tư huyết đan cái kia người, cái kia kế tiếp phiền toái tự lớn. "Ngươi tư cách Tiết phủ phụ chủ, tại đây Bình Châu thành dù gì cũng là có uy tín danh dự nhân vật. Lý huynh trị liệu tốt thương thế của ngươi tỉnh, kết quả là ngươi nhưng mà làm tư huyết đan sau lưng lợi nhuận đưa hắn giam cầm, đây là thật lấy oán trả ơn a." Sở Bắc nâng chung trà lên mân một ngụm, niệm ai nhìn xem Tiết Băng. "Ta chỉ là nghĩ kiến tạo một cái cùng thắng kết cục, kiếm tiền mọi người có thể bằng phản quán." Tiết Binh suốt quần áo, từ từ nói, "Đạo Lý huynh cần phải đã cự tuyệt ngươi đi. Vậy ngươi vì sao còn muốn đem hắn giam cầm, cưỡng bức trước Nguyệt Ngưng đem ta tìm đến vậy? Nếu là ta không có điểm phòng thân bản lĩnh, đồng thời cũng cự tuyệt ngươi hợp tác, hiện tại lấy được đãi ngộ phải hay là không với Lý huynh đồng dạng vậy?" "Nói được nói được." Sở Bắc sắc mặt âm trầm xuống, trong tay trà chén nước càng là niết nát bấy. Nghe được Sở Bắc lời nói, Tiết Binh biểu lộ khẽ biến, mới đầu ý nghĩ của hắn đúng như là đối phương theo như lời. Nếu là hợp tác đàm không thành, hắn lợi dụng vũ lực bức bách, lệnh đối phương không thể không giao ra tư huyết đan. Ai có thể liệu, kế hoạch cản không nổi biến hóa nhanh, đối phương lại là cái tu vi cao thâm tu võ giả. "Chuyện này chúng ta đã làm sai trước, trực tiếp làm do nói đi, ngươi nghĩ tới chúng ta như thế nào?" Tiết Binh hít sâu một cái khí, giơ lên con mắt nhìn về phía Sở Bắc, trong nội tâm đã làm tốt ý định. "Ngươi cũng là cái người biết chuyện." Sở Bắc cười nhạt một tiếng, về sau dò xét vươn ngón tay trước Tiết Binh cái kia bao có màu trắng vải thưa miệng vết thương chỗ, "Cái thứ nhất biện pháp giải quyết, ta động thủ đem ngươi khôi phục thành trị liệu trước bộ dạng, cũng đập ngươi Tiết phủ. Nói những thứ khác biện pháp giải quyết ta." Sở Bắc vừa có chỗ dừng lại, Tiết Binh liền quả quyết lắc đầu trả lời. "Cái khác biện pháp giải quyết, tự nhiên là bồi thường linh tệ." Dứt lời, Sở Bắc cười bỏ qua, đồng thời dựng thẳng lên hai ngón tay. "Huynh đài khẩu vị cũng không nhỏ, không qua ai bảo chúng ta không còn lựa chọn nào khác này." Tiết Binh hít sâu một cái khí, tiếp theo nghiêng đầu nhìn về phía mặt mũi bầm dập Tiết Trang, nói, "Đi nhân viên thu chi đến 20 miếng linh tệ đến. Tiết phủ chủ, ngươi có thể thực sẽ khai mở vui bữa." 20 miếng linh tệ? Ta nói thế nhưng mà 200 miếng linh tệ. Nhưng mà, Tiết Trang vừa đi hai bước, Sở Bắc trêu tức lời nói liền phiêu đạm trong phòng. "Cái gì? Ngươi tại sao không đi cướp bóc?" Tiết Binh khỏe miệng co quắp động, hoàn toàn tiểu là một bộ muốn ăn thịt người bộ dáng, 200 miếng linh tệ đã vượt qua hắn trong phủ vốn lưu động một nửa. Trong đó 100 miếng linh tệ là Lý Vinh chữa bệnh phí tổn, mặt khác 100 miếng linh tệ là ngươi giam cầm Lý Vinh đối với hắn tạo thành tinh thần tổn thương trợ cấp phí tổn. Sở Bắc hai tay vây quanh ở trước ngực, nghiền ngẫm nhìn xem Tiết Binh, lại nói, "Các ngươi có thể lựa chọn cự tuyệt tiền trả, nhưng ta đúng áp dụng loại thứ nhất biện pháp giải quyết." Bên hai bên cạnh vang lên Sở Bắc cái tiên đồng đậm uy hiếp lời nói, Tiết Binh nắm đấm cầm bút lên, không ngừng cọ sát lấy răng. "Ngươi có 3 phút suy nghĩ thời gian, đến lúc đó như còn không có xuất ra lựa chọn, ta mặc nhận ngươi là lựa chọn loại thứ nhất." Sở Bắc thanh âm trầm thấp, vừa mới dứt lời, nắm tay phải mạnh mà đánh tới hướng cái bàn. Trong khoảnh khắc, đương theo trước một hồi hoành tạc thanh âm, vốn là bốn phía cái bàn vỡ vụn nhất địa. "Không cần chờ." Tiết Binh lườm mắt mà thượng gỗ một bàn, thở phào một hơi, nghiêng đầu nhìn về phía Tiết Trang, "Đi lấy tiền." Cái này nói cho hết lời, Tiết Binh tê liệt ngã xuống tại mép giường bên cạnh, cả người chớp mắt già mua 10 tuổi.